Hoàng thượng, đương triều thái tử chính là quốc chi thái tử. Tương lai là phải thừa kế cái này vạn lý sơn hà. Thế nhưng là bây giờ thái tử điện hạ hành động có sai lầm kiểm điểm, đã không thích hợp nữa đảm nhiệm thái tử. Vương Vũ không có chút nào khiêng kỳ đối Lý Thế Dân nói ra. Chỉ sợ đây là ngươi Thái Nguyên Vương ra ý tứ a. Hoàng thượng đã đầy đủ cho các ngươi ngũ tính thất tông mặt mũi, có một ít chuyện vẫn là điểm đến là dừng tốt. Úy chỉ cung nết miệng rồi nói ra. Ngạc quốc công đừng muốn ngậm máu phun người, Thái Nguyên Vương ra mặc dù là thế tộc, nhưng là cũng là hoàng thượng thần tử. Lại như thế nào dám làm liên quan triều chính đâu. Hôm nay bản quan chỗ tấu sự tình, có thể cũng là vì triều đình suy nghĩ. Không có chút nào bí mật mang theo ân oán cá nhân, còn xin hoàng thượng minh xét. Vương Vũ chừng ý chỉ cung liếc một chút rồi nói ra. Kỳ thật đầy triều văn võ trong lòng đều hiểu, Lý Thừa Càn bây giờ gây chính là Thái Nguyên Vương gia. Đồng thời cũng mà đắc tội với ngũ tính thất tông. Cái này đại đường thiên hạ có vẫn thật là có thế gia đại tộc tạo thành. Tại toàn bộ đại đường cùng chia ba đại thế gia tập đoàn, đứng hàng thứ nhất chính là Quan Lũng quý tộc, tiếp theo là Sơn Đông thế tộc, cuối cùng là Giang Nam tộc. Mà tại cái này tam tộc phía trên còn có ngũ tính thất tông tồn tại. Theo thứ tự là Thanh Hà Thôi Thị, Bắc Lăng Thôi Thị, Phạm Dương Lô Thị, Lung Tây Lý Thị, Triệu Quận Lý Thị, Thái Nguyên Vương Thị, cùng Huỳnh Dương Trịnh Thị. Một cái Sơn Đông thế tộc đều có thể làm đến Lý Thế Dân tâm phiền ý loạn, huống chi là đời này nhà đứng đầu Thái Nguyên Vương gia. Nếu như Lý Thế Dân muốn không cho ra một cái hài lòng đáp án, chỉ sợ lần này chưa hẳn chỉ là Sơn Đông thế tộc bãi quan đơn giản như vậy. Cho nên lúc này Lý Thế Dân sắc mặt đã hết sức căm trầm. Tuy nhiên Lý Thế Dân đã có lòng hủy bỏ Lý Thừa Càn thái tử chi vị, nhưng lại không muốn tại loại này bị áp chế tình huống dưới, tới làm quyết định này. Ngay lúc này, Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Phụ Hoàng, Nhi Thần cũng cảm thấy không quá thích hợp cái này thái tử chi vị. Còn mời Phụ Hoàng phế bỏ Nhi Thần, tại các huynh đệ khác bên trong tuyển cái khác hiền năng người. Sau đó để hắn đến thay Nhi Thần làm cái này thái tử tốt. Lý Thế Dân nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, thái tử hành động xác thực có mất thể thống, hiện tại tạm thời hủy bỏ Lý Thừa Càn thái tử chi vị. Trong vòng 2 năm nếu như Lý Thừa Càn có thể cải tà quy chính, chấm đem lần nữa lập hắn làm thái tử. Trong 2 năm này trong triều không lập thái tử. Lý Thừa Càn đổi phong làm hiền vương, ở tạm Đông Cung nghi thu cung. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn có thể tính sướng đến phát rồ rồi. Nói câu lời trong lòng, Lý Thừa Càn căn bản thì không muốn làm cái này thái tử. Dù sao Lý Thừa Càn thế nhưng là biết đến, chính mình cái này thái tử có thể là mình bừa đòi mạng. Mặc dù mình đã không còn là nguyên bản Lý Thừa Càn, nhưng là hắn lại không dám hứa chắc, chính mình phải chăng có thể sửa chữa vận mệnh của mình. Sau đó Lý Thừa Càn một mặt cao hứng đối Lý Thế Dân nói ra, đa tạ phụ hoàng thông cảm Nhi Thần, để Nhi Thần làm nhàn nhã nhàn vương. Châm phong ngươi hiền vương chính là hiền đức hiền, có thể cũng không phải là nhàn nhã nhàn. Đem hiền tự ban cho ngươi, chính là vì để ngươi có thể minh bạch cái gì gọi là hiền đức. Lý Thế Dân chừng Lý Thừa Càn liếc một chút rồi nói ra. Nhìn đến Lý Thừa Càn cái kia một mặt vẻ mặt vui mừng, Lý Thế Dân trong lòng thì không khỏi lên cơn giận dữ. Từ xưa đến nay vẫn thật là không nhìn thấy hoàng tử nào, nghĩ như vậy muốn đem thái tử vị trí đẩy đi ra. Ngay tại Lý Thế Dân tức giận thời điểm, ngự sử Vương Vũ lần nữa ra ban nói ra, Hoàng thượng, đã hiền vương đã không phải thái tử, lại như thế nào có thể ở tại Đông Cung bên trong đâu. Thân cảm thấy, Hoàng thượng cần phải tại Trường An thành tuyển một chỗ bảo địa, vì hiền vương điện hạ tu kiến hiền vương phủ. Nghe được Vương Vũ, Lý Thế Dân sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Căm tức nhìn Vương Vũ nói ra, nếu như ngươi cảm thấy chấm cần phải đem Lý Thừa Càn giết, chấm có phải hay không nên đem hắn đẩy đến pháp trường đi lên đâu. Tuy nhiên Lý Thế Dân đã lên cơn giận dữ, thế nhưng là cái này Vương Vũ lại làm bộ không nhìn thấy. Vẫn líu lo không ngừng nói hắn đại đạo lý. Đây cũng chính là Lý Thế Dân bi ai, tuy nhiên có được 10.000 dặm giang hà. Tuy nhiên lại phải bị thế gia đại tộc chế ước. Lý Thế Dân đối những thế gia này đại tộc có kiêng kỵ, nhưng không có nghĩa là Lý Thừa Càn cũng đem bọn hắn làm mâm đồ ăn. Chỉ thấy Lý Thừa Càn tiến lên 2 bộ, chiếu vào cái kia Vương Vũ cái mông giơ chân lên đến cũng là một chân. Trực tiếp đem cái kia Vương Vũ cho đạp một cái chú ít. Bởi vì cái này Vương Vũ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Thừa Càn cũng dám lần thứ 3 đối chính mình động thủ. Cho nên không để ý trực tiếp túi tại phẩm cấp trên đài. Lần này trực tiếp đem Vương Vũ 2 cái răng cửa cho đập rơi mất, đau Vương Vũ đó là nhè răng trợn mắt. Không ngừng để Lý Thế Dân trị Lý Thừa Càn tội. Không đợi Lý Thế Dân nói cái gì, Lý Thừa Càn đi lên phía trước bắt lấy Vương Vũ vào áo. Tay 5 tay 10 lại là một trận bạc hai. Đồng thời hung hăng nói, còn bà nó chứ. Hiện tại bản cung đều biến bản vương, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta biến thành bản quỷ sao? Hôm nay liền xem như phụ hoàng giết bản vương cũng muốn đánh ngươi cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Lý Thế Dân trong lòng tuy nhiên hả giận, nhưng là ngoài miệng lại không thể mặc kệ. Sau đó một mặt nổi giận đùng đùng nói ra, Lý Thừa Càn ngươi quá phận, phạt ngươi 2 năm đồng lộc, làm vương ngự sử bổ khuyết. Nghe được Lý Thế Dân, Trình Giảo Kim đối ý chỉ cùng ngáy mắt. Hai người liền vội vàng tiến lên can ngăn. Thế nhưng là không kéo còn tốt, đó là càng kéo Vương Vũ càng không may. Bởi vì cái này Trình Giảo Kim cùng ý chỉ cung ở đâu là tại đem hai bọn họ tách ra, a đây tuyệt đối là sợ Vương Vũ mượn cơ hội chạy. Mặc dù chỉ là trong chốc lát, còn lại văn võ đại thần liền vọt lên. Có thể là bởi vì Trình Giảo Kim cùng ý chỉ cung quấy rối, chí ít để cái này Vương Vũ lại nhiều chịu mấy cái tát. Chương 67, không phải thái tử cũng rất tốt. Lý Thừa Càn, ngươi giết huynh trưởng ta trước đây. Bây giờ lại tại Thái Cực Điện bên trong ngay trước văn võ bá quan nhục nhã. Ngươi ta mối thù không đội trời chung, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn để ngươi gấp bội hoàn lại. Vương Vũ một vừa uống rượu, một bên tức giận gầm thét. Lao ra, bây giờ hắn Lý Thừa Càn đã bị phế đi thái tử chi vị. Liền xem như lão ra người không làm gì hắn, hắn những huynh đệ kia cũng chưa chắc nguyện ý nhìn đến hắn còn sống. Cho nên lão ra ngài căn bản không cần muốn đích thân động thủ. Chỉ cần ở sau lưng thao tác một phen, tự nhiên có người nguyện ý giúp lao ra ngài báo thù rửa hận. Vương Vũ bên người một cái mang theo nửa bên mặt nạ phụ tá vừa cười vừa nói. Vậy chuyện này thì xin nhờ Tề tiên sinh, ta sẽ để Thái Nguyên Vương ra phái người hiệp trợ ngài. Vương Vũ một mặt mỉm cười đối vị kia Tề tiên sinh nói ra. Cái kia mang theo nửa bên mặt nạ Tề tiên sinh nhẹ gật đầu. Bất quá Vương Vũ cũng không có phát hiện, cái kia Tề tiên sinh trong mắt xuất hiện một vẻ sắc khí. Sáng sớm hôm sau, Lý Thừa Càn liền dẫn Tiểu Quế Tử hướng Nghi Thu Cung mà đi. Chính mình rời đi cái này mấy cái ngày, toàn bộ một thu cung tu kiến cũng đã có bước đầu tiến triển. Đi vào Nghi Thu Cung trọng kiến hiện trường, Lý Thừa Càn nhìn đến chồng chất như núi cục gạch. Còn có một cặp chồng chất danh quý vật liệu gỗ. Cùng một đám khẩn trương bận rộn thợ thủ công. Lúc này thời điểm phụ trách Nghi Thu Cung trọng kiến Lô Viêm, cũng nhìn thấy Lý Thừa Càn. Sau đó vội vàng tiến lên hành lễ nói ra, Thái tử Điện Hạ, bây giờ Nghi Thu Cung kiến thiết 10 phần thuận lợi. Không biết Thái tử Điện Hạ còn có gì cần lời nhắn đủ sao? Bây giờ bản vương đã không còn là đương triều thái tử, hiện tại là đại đường thân vương Hiền Vương Điện Hạ. Về sau cái này thái tử xưng hô thì chớ có để. Lý Thừa Càn khoát tay háo sau đối Lô Viêm nói ra. Thái tử Điện Hạ làm việc sự tình đều là lợi quốc lợi dân, không biết hoàng thượng vì sao muốn phế đi thái tử Điện Hạ. Lô Viêm một mặt khiếp sợ nói ra. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản vương không phải là thái tử, thì không cách nào hoàn thành ngày đó lời hứa sao? Lý Thừa Càn nhìn lấy Lô Viêm nói ra. Thuộc hạ vốn là một cái hèn mọn thợ thủ công, là thái tử điện hạ cho thuộc hạ nhân sinh mới. Không cần nói hiện tại ngài là Hiền Vương điện hạ, coi như thái tử điện hạ là một giới phổ thông bình dân, Lỗ Viêm cả đời này cũng nguyện vì thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lỗ Viêm vội vàng hướng Lý Thừa Càn sau khi hành lễ nói ra. Lý Thừa Càn hài lòng vỗ vỗ Lỗ Viêm bả vai, sau đó vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, về sau chớ có lại xưng hô bản vương vì thái tử điện hạ. Thì kêu vương ra tốt. Thuộc hạ nhớ kỹ. Để thuộc hạ dẫn vương ra kiểm tra một chút công trình tiến độ đi. Lỗ Viêm nhẹ gật đầu về sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Sau đó liền phía trước dẫn đường dẫn Lý Thừa Càn, tiến vào Nghi Thu Cung tu kiến hiện trường. Bây giờ toàn bộ Nghi Thu Cung đại thể công trình đã tu dựng lên. Nguyên bản to lớn mà lộng lẫy cung điện, bề ngoài cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ bất quá nội bộ cùng hoa viên lại có biến hóa rất lớn. Lý Thừa Càn sai người tại trong hoa viên tu một cái không lớn không nhỏ hồ nhân tạo. Đồng thời trong hồ gieo từng cây liên hoa. Lại tại hồ nhân tạo bên trong dưỡng vô số cá chép. Đồng thời Lý Thừa Càn còn tại Nghi Thu Cung trong hoa viên, tu luyện một cái sân huấn luyện. Sân huấn luyện tu kiến hoàn toàn là ấn hậu thế sân vận động phương thức tu kiến. Cái gì xà đơn xà kép cầu thăng bằng, đây tuyệt đối là không thiếu gì cả. Hơn nữa còn có một cái tiêu chuẩn sân bóng. Đặt trong phòng, biến hóa cũng là càng thêm lớn. Nguyên bản giường bị Lý Thừa Càn hoán đổi, thay vào đó chính là hậu thế thường dùng giường sưởi. Mà lại trong phòng còn tu nước cờ cái sưởi ấm hỏa lô. Chuẩn bị mùa đông thời điểm vì trong phòng sưởi ấm. Đồng thời còn xây dựng một cái không nhỏ nồi hơi hội liên tục không ngừng thiêu ra nước nóng, rót vào Lý Thừa Càn tu kiến hồ bơi bên trong. Cái này hồ bơi thế nhưng là Lý Thừa Càn thiết kế tỉ mỉ, toàn bộ hồ bơi cùng chia trong ngoài hai bộ phận. Trung gian thiết lập chất gỗ và nước. Mùa hè thời điểm trong ngoài cũng có thể bơi lội, mùa đông thời điểm trong phòng có thể tắm suối nước nóng, bên ngoài lại có thể coi như trượt băng tràng. Đồng thời vì thỏa mãn miệng của mình lưới chi dục, Lý Thừa Càn còn cố ý tại Nghi Thu Cung bên trong tu một cái nhà bếp. Mà lại tu kiến phương thức cũng là ấn hậu thế nhà khách bếp sau tu kiến. Đến mức trong phòng cổ điện trang sức, Lý Thừa Càn cũng tiến hành một loạt sửa đổi. Đem nguyên bản thịnh hành tam thải tủ hủy bỏ không dùng, mà chính là để Lỗ Viêm một lần nữa đánh chữa đồ dùng trong nhà tiến hành trang hoàng. Lý Thừa Càn theo Lỗ Viêm tại Nghi Thu Cung bên trong dạo qua một vòng, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Đồng thời mở miệng đối Lỗ Viêm nói ra, bản vương tháng sau 15, sẽ cùng bản vương Vương Phi thành hôn. Bản vương hy vọng đến lúc đó động phòng có thể thiết lập ở chỗ này, mà không phải bản vương hiện tại ở lãnh cung. Thái tử điện hạ cứ yên tâm đi, nguyên bản tương tác giám thì phái tới mười mấy tên thợ thủ công. Cho nên tu kiến tốc độ mới có thể như vậy nhanh. Thế nhưng là ngay hôm nay buổi sáng, tương tác giám lại nhiều phái tới gấp 2 thợ thủ công. Cho nên thuộc hạ có lòng tin một tháng bên trong hoàn thành Nghi Thu Cung trọng kiến. Lỗ Viêm lời thề son sắt đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn hài lòng nhẹ gật đầu, lại đối Lỗ Viêm bàn giao một phen về sau. Liền quay người rời đi Nghi Thu Cung. Hướng về trưởng tôn tẩm cung của Hoàng hậu Lập Chính Điện mà đi. Trên đường Tiểu Quế Tử đối Lý Thừa Càn hỏi, Hoàng thượng đối điện hạ còn thật không phải bình thường chiêu cố. Vừa mới nô mới nhìn một chút, sợ rằng sẽ làm giám tượng người đã toàn bộ đều điều chỉnh lại. Ngươi thật cảm thấy phụ hoàng hội hảo tâm như vậy, nhất định là tương tác đại tượng nhìn bản vương Nghi Thu Cung tu kiến đặc biệt. Cho nên phái tương tác giám thợ thủ công tới nơi này học nghệ. Lý Thừa Càn nhếch miệng rồi nói ra. Điện hạ, ngươi vẫn thật là đừng nói. Nô tài tại cái này trong cung cũng ngây người 67 năm, vẫn thật là cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này kiến tạo cung điện. Tiểu Quế Tử mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Về sau đi theo bản cung bên người, ý chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Ngoại trừ không thể để cho ngươi giải ra tiểu đệ đệ bên ngoài, những chuyện khác cũng có thể phát sinh. Lý Thừa Càn một mặt trêu chọc nói. Cái này không khỏi để Tiểu Quế Tử sắc mặt khó coi, dù sao thái giám này thân phận là Tiểu Quế Tử cả đời tiếc nuối. Cũng liền Lý Thừa Càn dám dạng này trêu chọc hắn đi, nếu như đổi lại hắn thân phận bằng nhau người, Tiểu Quế Tử đã sớm xông đi lên cùng hắn liều mạng. Bất quá tại tương lai một ngày nào đó, sự tình phát triển lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lý Thừa Càn mới vừa tới đến Lập Chính Điện, đã nhìn thấy Lý Thái đang dùng cái kia mập mạp tay nhỏ, vì trưởng tôn hoàng hậu đấm chân. Đồng thời còn đó có thể thấy được, hắn ngay tại một mặt giả ngây thơ đối trưởng tôn hoàng hậu nói cái gì. Bất quá bởi vì thanh âm cũng không phải là rất lớn, khoảng cách còn có chút xa. Cho nên Lý Thừa Càn vẫn thật là không có nghe được. Lý Thừa Càn 2-3 bước đi tới trưởng tôn hoàng hậu trước mặt, hướng trưởng tôn hoàng hậu thi lễ nói ra, nhi thần cho mẫu hậu thỉnh an. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn một chút Lý Thừa Càn, sau đó lắc đầu nói ra, ngươi rốt cục bỏ về được. Nhi thần cái này không phải cũng là vì tiêu thai lánh nạn sao. Chỉ đáng tiếc vẫn là bị phụ hoàng bắt trở về. Lý Thừa Càn một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Mà lúc này Lý Thái lại một mặt nụ cười chế nhạo, đối Lý Thừa Càn nói ra, hoàng huynh, ngươi thật đúng là không khiến người ta bất lo à. Chương 68, không phải thái tử vẫn là ca. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu mập mạp nha, ta còn tưởng rằng là cái nào tiểu thái dám tại cho mẫu hậu đấm chân đây. Lý Thừa Càn một mặt trêu chọc đối Lý Thái nói ra. Nghe được Lý Thừa Càn, Lý Thái không khỏi giận tím mặt. Nếu là không có trưởng tôn hoàng hậu ở bên người, đoán chừng đã cùng Lý Thừa Càn động thủ. Hoàng huynh, bây giờ ngươi cùng tứ đệ ta cũng như thế đều là thân vương. Còn kiêu ngạo như vậy ương ngạnh có phải hay không có một chút quá mức? Lý Thái khuôn mặt lạnh như băng đối Lý Thừa Càn nói ra. Tuy nhiên ta đã không phải là thái tử, nhưng lại là ngươi đồng bào cùng một mẹ đại ca. Làm ca ca cùng đệ đệ mở câu trò đùa chẳng lẽ cũng không được sao? Đúng rồi, bây giờ thái tử chi vị nhàn rỗi, ngươi cái này tiểu mập mạp ngược lại là có thể nỗ lực một chút bốn. Chờ ngươi trở thành thái tử thời điểm, đại ca ta gặp được ngươi cũng muốn hành lễ. Lý Thừa Càn thân thủ vỗ vỗ Lý Thái bả vai nói ra. Lúc này Lý Thái đã tại nổi giận biên giới, cắn răng nghiến lợi đối Lý Thừa Càn nói ra, hoàng huynh, ngươi không nên quá phận. Lý Thừa Càn miết miệng, sau đó đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra, mẫu hậu, ngươi nhìn lao tư tính khí bao lớn, hiện tại liền cùng hắn mở câu trò đùa cũng không được. Trưởng tôn hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đối con của mình minh tranh ám đấu đó là lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có làm được đặc biệt quá phận, nàng và Lý Thế Dân cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Bây giờ cái này hai huynh đệ cái, vậy mà ở trước mặt mình dương cung bạc kiếm. Trưởng tôn hoàng hậu thì không thể không mở miệng. Sau đó trưởng tôn hoàng hậu mở miệng đối với hai người nói ra, các ngươi là đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ, tục ngữ nói tắt chiến thân huynh đệ ra trận phụ tử binh. Vô luận tương lai các ngươi là thân phận gì, đều không nên quên giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như làm ra người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình, liền xem như mẫu hậu chết rồi, cũng sẽ không nhắm mắt lại. Nghe được trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thái không khỏi trong lòng giật mình. Hắn hiểu được, chính mình mẫu hậu tức giận. Sau đó gấp bận bịu mở miệng nói ra, mẫu hậu không cần phải lo lắng. Nhi thần vĩnh viễn sẽ không quên là hoàng huynh tứ đệ. Bất quá Lý Thừa Càn lại nhếch miệng, sau đó một mặt mỉm cười đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra, mẫu hậu bây giờ chính vào thanh xuân niên hoa, làm sao có thể sách có chết hay không đây này. Lần này Nhi thần đến Kỳ Châu dạo qua một vòng, ngược lại là gặp một vị tuyệt thế danh y, chờ một chút thần liền đi tìm phụ hoàng, sau đó mang vị kia danh y đến cho phụ hoàng cùng mẫu hậu điều một điều thân thể. Trường tôn hoàng hậu nghe được hai đứa con trai mình, mặc dù biết Lý Thái Khẩu bất đối tâm, nhưng lại cũng cảm nhận được một tia vui mừng. Đến mức Lý Thừa Càn, trường tôn hoàng hậu cái kia thì không có cái gì có thể lo lắng. Dù sao một cái trăm phương ngàn kế không muốn làm thái tử người, như thế nào lại đối huynh đệ của mình ra tay đây. Mà vừa lúc này, Lý Thừa Càn lần nữa đối bên người Lý Thái nói ra, ta nói lao tứ, ta nhìn ngươi cái này một thân đều là thịt. Nào không tốt liền sẽ có bệnh gì, chờ một chút hoàng huynh cũng để cho vị kia danh y cho ngươi xem một chút. Đúng rồi, nếu như hoàng huynh ta không có nhớ lầm, ngươi bây giờ hẳn là còn ở cấm túc kỳ đi. Ăn lâu như vậy nước nấu đồ ăn, làm sao lại không thấy ngươi gầy hơn mấy cân đâu. Lúc này Lý Thái trong lòng đó là phiên giang đảo hải, hận không thể hiện tại thì xông đi lên bóp lấy Lý Thừa Càn cổ. Có điều vừa mới trưởng tôn hoàng hậu đã nói, tự nhiên không dám biểu lộ ra cái gì. Sau đó chừng Lý Thừa Càn liếc một chút sau đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra, mẫu hậu, nhi thần trước mắt còn tại cấm túc. Cho nên không thể tại mẫu hậu nơi này chờ lâu, miễn cho phụ hoàng lại trách cứ nhi thần. Sau khi nói xong liền hướng con cháu hoàng hậu thi lễ một cái, đồng thời lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Lý Thừa Càn liếc một chút. Sau đó quay người đi ra lập chính điện. Nhìn lấy Lý Thái rời đi bóng lưng, trưởng tôn hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đối Lý Thừa Càn nói ra, mẫu hậu có một việc hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Mẫu hậu có chuyện gì cứ việc nói, có phải hay không để nhi thần tranh thủ thời gian cho ngươi sinh cái cháu trai. Cái này mẫu hậu cứ yên tâm đi, sang năm lúc này tuyệt đối sẽ để mẫu hậu làm nãi nãi. Lý Thừa Càn cười đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Lý Thừa Càn lại làm sao không biết trưởng tôn hoàng hậu muốn nói gì. Cho nên mới đoạt mở miệng trước, vì chính là đổi chủ đề. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài một cái, sau đó cười đối Lý Thừa Càn nói ra, chúng ta có thể nói tốt, nếu như năm sau lúc này, mẫu hậu không thể làm nãi nãi, ngươi liền chờ xem. Hiện tại nhi thần đã không phải là thái tử, theo hướng nhiếp chính tự nhiên cũng không có cần thiết. Cho nên nhi thần có nhiều thời gian sinh tiểu nhân. Lý Thừa Càn cười đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Lý Thừa Càn mà nói chọc cho trưởng tôn hoàng hậu yêu kiểu cười không thôi, đem vừa mới không nhanh trong nháy mắt ném đến sau đầu đi. Sau đó một mặt mỉm cười đối Lý Thừa Càn hỏi, Kỳ Châu thành chuyện xảy ra. Lý Thừa Càn không chút do dự bắt đầu vì trưởng tôn hoàng hậu, vẽ hình vẽ sắc giảng thuật lên. Đặc biệt là làm Lý Thừa Càn nâng lên, bây giờ Tô Huyền bên người có một con mèo nhỏ gấu thời điểm. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt lộ ra một tia kỳ vọng. Mẹ con hai cái này một trò chuyện trọn vẹn hàn huyên hơn một canh giờ, mắt thấy là phải lúc ăn cơm. Trường tôn hoàng hậu liền đối với thiếp thân thị nữ nói ra, Bích Nhi, ngươi đi chuyến thượng thực cục, để bọn hắn chuẩn bị thêm một phần đồ ăn. Hôm nay bản cung muốn Lưu Cao Minh ở chỗ này ăn cơm. Bích Nhi ấy một tiếng về sau, liền muốn hướng lập chính đi ra ngoài điện, lại bị Lý Thừa Càn mở miệng gọi lại. Lý Thừa Càn trên dưới đánh giá một phen Bích Nhi về sau, cười đối Bích Nhi nói ra, ngươi có phải hay không có một cái thanh mai trúc mã tiểu tình lang? Bích Nhi bị Lý Thừa Càn cái này không đầu không đuôi hỏi một chút, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Sau đó dùng không hiểu thần sắc nhìn lấy Lý Thừa Càn. Ngươi nha đầu này làm sao lại đần như vậy đâu, bản vương nói là châu phượng xí. Ngươi cái kia thanh mai trúc mã người yêu ca ca. Lý Thừa Càn một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe được Lý Thừa Càn nhắc lên châu phượng xí, Bích Nhi trên mặt không khỏi đỏ lên. Sau đó khẽ gật đầu. Tiểu nha đầu dài đến ngược lại là thẳng thanh tú, trách không được tiểu tử kia đối ngươi nóng ruột nóng gan. Tốt, ngươi đi mau đi. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra. Nhìn lấy Bích Nhi ra lập chính điện, trưởng tôn hoàng hậu liền đối với Lý Thừa Càn hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia châu phượng xí lại là người thế nào? Mẫu hậu, tục ngữ nói thả mang ra 10 tòa miếu không hủy một cọc cưới. Nhi thần hy vọng mẫu hậu có thể thành toàn Bích Nhi, để hắn có thể cùng tình lang của mình song túc song hơi thở. Sau đó Lý Thừa Càn liền đem châu phượng xí sự tình, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói một lần. Đây cũng là hôm nay Lý Thừa Càn tới gặp trưởng tôn hoàng hậu nguyên nhân. Lý Thừa Càn 10 phần hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là muốn con ngựa chạy liền muốn cho con ngựa ăn cỏ. Chỉ cần mình làm cho châu phượng xí cùng Bích Nhi trai gái xứng đôi vừa lứa, như vậy châu phượng xí tuyệt đối sẽ đối với mình trung thành tuyệt đối. Trưởng tôn hoàng hậu nghe qua về sau không khỏi vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi thật là một cái đứa bé lanh lợi. Làm chuyện gì đều không quên chiếm tiện nghi. Bất quá cái này Bích Nhi đi theo mẫu hậu bên người cũng có mấy cái năm tháng, hiện tại mẫu hậu còn thật sự có một chút không thể rời bỏ nàng. Mẫu hậu, Nhi thần nhưng cũng không có để Bích Nhi xuất cung. Nhi thần là hy vọng mẫu hậu có thể ban hôn Bích Nhi, bình thường để cho nàng trong cung hầu hạ mẫu hậu. Mỗi tháng cho nàng thả thêm mấy ngày ngày nghỉ, để vợ chồng bọn họ đoàn tụ. Cái kia cũng đã là mẫu hậu thiên ân quần quận. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Chương 69, trong ngộng càn khôn. Tiểu tử ngươi cũng không biết ổn định điểm, bị phế thái tử còn không biết có chút hối cải. Ngược lại tới nơi này đánh ngươi mẫu hậu bên người cung nữ chủ ý tới. Lúc này thời điểm Lý Thế Dân cất bước đi vào lập chính điện nói ra. Nhìn đến Lý Thế Dân tới, Lý Thừa Cản vội vàng tiến lên hai bộ. Thân thủ đỡ lấy Lý Thế Dân nói ra, phụ hoàng ngài chậm một chút, tuyệt đối đừng vấp ở đâu ngã xuống. Nguyên bản nhìn đến Lý Thừa Cản đến nâng chính mình, Lý Thế Dân trong lòng vẫn là rất cao hứng. Thế nhưng là nghe được Lý Thừa Cản, có thể đem Lý Thế Dân chọc tức. Bất quá trưởng tôn hoàng hậu lại phốc một tiếng bật cười, sau đó đối Lý Thế Dân nói ra, đoán chừng đời này ngươi là bắt hắn không có biện pháp nào. Nhìn mẫu hậu nói, không biết còn tưởng rằng nhi thần chính là đại nghịch bất đạo người đây. Kỳ thật tại nhi thần trong lòng, phụ hoàng hình tượng vĩnh viễn là quang huy mà vĩ ngạ. Lý Thừa Cản một mặt khoa trương biểu lộ nói ra. Lý Thế Dân biết, tại cùng Lý Thừa Cản tranh luận đi xuống, cuối cùng thua thiệt tuyệt đối còn là mình. Sau đó liền ngồi đến trưởng tôn hoàng hậu bên người, xua mặt đối Lý Thừa Cản hỏi, chấm phế bỏ ngươi thái tử chi vị, trong lòng có thể hay không oán hận chấm. Phụ hoàng, nếu như phụ hoàng đã sớm phế đi nhi thần thái tử chi vị, đoán chừng hiện tại nhi thần đã eo quấn vạn kim. Lý Thừa Cản cười đối Lý Thế Dân nói ra. Thấy được chưa, ta liền nói tiểu tử này căn bản là không có đem thái tử chi vị để ở trong mắt. Ngươi còn lo lắng sẽ làm bị thương hắn lòng cầu tiến đây. Lý Thế Dân mở miệng đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là một mặt bất đắc dĩ, đối Lý Thừa Cản hỏi, có thể cùng mẫu hậu nói một câu, ngươi đến cùng muốn qua dạng gì sinh hoạt sao? Nghe được trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thừa Cản đột nhiên nhớ tới ở đời sau đã từng nhìn qua một quyển sách. Quyển sách kia nhân vật chính cũng là Lý Thừa Cản. Sau đó liền đem bên trong một bài thơ thuận miệng cóng đi ra. Ruộng tốt trăm ngàn mẫu chỗ dựa bờ sông. Cha làm quan lớn tử đăng khoa. Thê thiếp thành đàn con cháu nhiều. Trường sinh bất lao tổng còn sống. Hái từ đại đường trịnh quan đệ nhất hoàng khố. Nghe được Lý Thừa Cản đọc lên bài thơ này đến, Lý Thế Dân trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh. Dùng không thể tin được ánh mắt nhìn lấy Lý Thừa Cản. Sau một hồi lâu mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi thật muốn tu tiên hay sao? Nghe được Lý Thế Dân hỏi Lý Thừa Cản, phải chăng muốn tu tiên, cái này có thể đem trưởng tôn hoàng hậu giật nảy mình. Từ xưa đến nay người tu tiên nhất định phải thanh tâm quả dục, đây chẳng phải là nói Lý Thừa Cản có ý xuất gia tu đạo. Sau đó vội vàng đối Lý Thừa Cản nói ra, ngươi cũng không thể suy nghĩ lung tung, cầu tiên vấn đạo phi thăng thành tiên, không khác nào trong kính ngắm hoa ngắm trăng trong nước. Lý Thừa Cản không nghĩ tới, chính mình tùy ý ăn cắp bản quyền tới một bài thơ, vậy mà để cha mình lão mụ khẩn trương như vậy. Bất quá Lý Thừa Cản cũng không có chuẩn bị giải thích, mà chính là đâm lao phải theo lao nói, phụ hoàng, mẫu hậu. Nhi thần nhưng cũng không có chuẩn bị đi cầu tiên vấn đạo, bất quá cái này lại không có nghĩa là nhi thần không thể trường sinh. Thiếu ở nơi đó cùng châm vòng quanh, có lời gì nói thẳng tới. Lý Thế Dân chừng Lý Thừa Cản liếc một chút rồi nói ra. Phụ hoàng, có thể nhớ đến nhi thần đã từng đã hôn mê. Tại hôn mê trong đoạn thời gian đó, nhi thần phảng phất đã trải qua chưa từng có toàn bộ quá trình. Thậm chí có thể nói đã trải qua vô số lần luân hồi. Cái này khiến nhi thần minh bạch một việc, cái kia chính là công danh lợi lộc chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Tuy nhiên cầu tiên vấn đạo như là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng là trường sinh lại không nhất định bất tử, dù sao không ai có thể chân chính trường sinh bất tử. Cho nên có thể làm đến tên lưu truyền thiên cổ, mới thật sự là vinh thế trường tồn. Lý Thừa Cản chứng trạc đàng hoàng nói vơ nói vần lên. Từ xưa đến nay tên lưu truyền thiên cổ không phải đế vương cũng là vương hầu tướng lĩnh. Chấm vẫn chưa nghe nói cái nào phổ thông bình dân, có thể để hậu nhân nói chuyện say xưa đây. Đã ngươi muốn tên lưu truyền thiên cổ, cái kia vì sao lại đối cái này 10.000 dặm giang hà chẳng thèm ngó tới đâu. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Cản hỏi. Phụ hoàng, vạn lý giang sơn cố nhiên trọng yếu. Nhưng không biết phụ hoàng cảm thấy, cái này vạn lý giang sơn chủ nhân là ai? Lý Thừa Cản nhìn lấy Lý Thế Dân hỏi. Đây còn phải nói, cái này vạn lý giang sơn chủ nhân đương nhiên là người phụ hoàng. Chẳng lẽ như thế nông cạn vấn đề ngươi cũng không biết sao? Trường tôn hoàng hậu mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thừa Cản lắc đầu rồi nói ra, mẫu hậu, phụ hoàng tại trong lòng của ngài cũng là hết thảy. Tại nhi thần trong lòng cũng là thiên, chỉ cần phụ hoàng tại, thiên thì vĩnh viễn sẽ không sập. Nhưng là phụ hoàng lại cũng không là cái này vạn lý giang sơn chủ nhân, cái này vạn lý giang sơn chủ nhân là thiên hạ bách tính. Chỉ có bách tính mới có tư cách nắm giữ cái này vạn lý giang sơn. Theo bản cổ khai thiên nữ hoa tạo người, đến tam hoàng chỉ thế ngũ đế định luân. Lại có hạ, thương, tây chu, đông chu, xuân thu, chiến quốc, tần, tây hán, đông hán, Tam Quốc, Tây Tấn, Đông Tấn, Nam Bắc Triều, tùy, cứ thế đến hôm nay Đại Đường. Trải qua bao nhiêu vương triều hưng suy cùng thay đổi, nhưng là duy nhất không biến cũng là thiên hạ bách tính. Cho nên thiên hạ này chủ nhân, tự nhiên là bách tính không thể nghi ngờ. Có thể nói tại xã hội phong kiến, Lý Thừa Cản câu nói này cùng đại nghịch bất đạo không có chút nào phân biệt. Nếu như là một vị đại thần nói ra, thậm chí có khả năng dẫn tới họa sát thân. Nhưng là từ Lý Thừa Cản trong miệng nói ra, Lý Thế Dân vẫn không khỏi đến nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, thiên hạ bách tính trọng muốn thế nào hội không biết. Cho nên hoàng đế này cùng bách tính quan hệ chính là, quân vì thuyền, dân vì nước, nước đã có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chấm chỉnh một chút dùng hai thời gian mười mấy năm, mới nghĩ rõ ràng đạo lý. Người nho nhỏ tuổi tác lại có thể nghĩ rõ ràng. Xem ra phế bỏ ngươi thái tử, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn trong lòng không khỏi thầm khó mà nói. Chính mình cái này khoe khoang hậu quả, rất có thể để cho mình lại đi trở về lúc đầu mệnh vận quy tích. Sau đó gấp bận bịu mở miệng nói ra, phụ hoàng quá khen rồi, phụ hoàng dùng hai mươi mấy năm liền có thể nghĩ rõ ràng. Thế nhưng là nhi thần lại trong ngộng đã trải qua từ không tới có, mới nghĩ rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được phụ hoàng cùng nhi thần khác nhau lớn đến bao nhiêu. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu sau đối Lý Thừa Càn hỏi, bây giờ ngươi đã không phải là đương triều thái tử, mà chính là một cái nhàn tản tiêu giao hiền vương. Không biết ngươi sau đó phải làm gì? Bây giờ nhi thần rốt cục không dùng theo hướng nhất chính, nghe những cái kêu bảo thủ không thay đổi người bảo thủ, tại nhi thần bên thai mù ong ong. Nhi thần tự nhiên muốn tốt hưởng thụ tốt sinh sống. Lý Thừa Càn cười đối Lý Thế Dân nói ra, không ôm chí lớn, làm sao có thể vai gánh trách nhiệm nặng nề? Lý Thế Dân mặt âm trầm nói ra, nguyên bản nghe được Lý Thừa Càn ba hoa khoác lác, Lý Thế Dân trong lòng đó là mười phần tán thưởng. Thế nhưng là Lý Thừa Càn sau cùng trả lời, lại làm cho Lý Thế Dân thất vọng vạn phần. Nhìn đến Lý Thế Dân cái kia một mặt biểu tình thất vọng, Lý Thừa Càn nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Không khỏi ở trong lòng âm thầm nói ra, về sau lại cùng lão nhân này nói chuyện, thật là phải chú ý phân tức. Ngay lúc này, thượng thực cục đem đồ ăn đưa đến lập chính điện. Khi bọn hắn vừa mới đem thức ăn đặt lên bàn, Lý Thừa Càn sắc mặt thì thay đổi. Lý Thừa Càn tiến lên hai bộ nhìn một chút thức ăn trên bàn cơm, liền mở miệng nói ra, các ngươi liền suốt ngày cho phụ hoàng cùng mẫu hậu ăn những thứ này. Chương 70, quân tử tiến nhà bếp. Thượng thực cục mấy người, bị Lý Thừa Càn nói trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn thẳng Lý Thừa Càn. Bọn họ không hiểu, những thứ này tinh mỹ mỹ thực, vì sao đến Lý Thừa Càn trong mắt, vậy mà biến đến như thế không đáng một đồng. Làm sao dọn? Nói các ngươi còn không phục đúng hay không? Đi đem thượng thực cục phụng ngự cho bản vương gọi tới. Lý Thế Dân mặt âm trầm nói ra. Nhìn đến Lý Thừa Càn nổi giận, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu lại cũng không nói gì thêm. Thượng thực cục mấy người kia vội vàng xoay người ra lập chính điện, đi tìm bọn họ lao đại phụng ngự. Nhìn lấy mấy người kia vội vàng hấp tấp đi, trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy nói ra, Cao Minh, tuy nhiên cái này không so được ngươi làm cái kia nồi lẩu. Nhưng là cũng tuyệt đối có thể xưng là mỹ vị. Ngươi tại sao lại như thế khinh thường đâu? Mẫu hậu, cái này thượng thực cục làm ra thức ăn, đều là lấy trưng nấu nướng làm chủ. Nhưng lại không biết như thế nào cải thiện chế biến thức ăn thủ pháp, tiếp tục như vậy chẳng phải là dậm chân tại chỗ vĩnh khó tiến lên. Lý Thừa Càn mở miệng đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Bất luận cái gì đều muốn khai thác sáng chế mới, như thế không giả. Bất quá chấm ngược lại là nghĩ biết, cái này ẩm thực lại như thế nào có thể sáng chế mới đây? Ngươi không trưng nấu nướng, chẳng lẽ ăn sống hay sao? Lý Thế Dân đối Lý Thừa Càn hỏi. Phu hoàng, hôm nay nhi thần liền để cái kia thượng thực cục phụng ngữ biết, cái gì mới gọi chân chính nấu nướng chi đạo. Sau khi nói xong Lý Thừa Càn liền đem cam lộ điện bên ngoài tiểu quế tử kêu lên, đồng thời ghé vào lỗ thai hắn xì xào bàn tán một phen. Tiểu quế tử sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng cam lộ điện bên ngoài chạy tới. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ngươi làm cái gì? Ngươi nói lao công để cho ta mang theo hắn làm ra những cái kia trò mới tiến cung. Tô Huyền một mặt không hiểu đối tiểu quế tử hỏi. Vương Phi nói không sai, điện hạ đúng là dạng này lời nhắn nhủ. Tiểu quế tử nhẹ gật đầu rồi nói ra. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, hôm qua còn nói cho ta biết những vật này không thể tùy tiện lấy ra. Hôm nay thì điểm danh để cho ta đưa đến trong cung đi. Tô Huyền một bên lẩm bẩm, một bên gọi người đem trong phòng một cái hòm gỗ mang ra ngoài. Cái này dương gỗ bên trong chứa đều là nồi bát bầu buồn, mà lại đều là Lý Thừa Càn thân thủ đánh chế mà thành. Lý Thừa Càn mục đích làm như vậy có hai cái, một là đưa chúng nó phóng tới chính mình phòng bếp nhỏ bên trong. Về sau cũng không cần đón đến ăn luộc thịt. Cái nguyên nhân thứ hai chính là muốn rèn luyện chính mình rèn thuật, dù sao mình rèn thuật trước mắt chỉ là sơ cấp. nguyên bản Lý Thừa Càn vẫn chưa đem cái này rèn thuật cùng dự ngự thú thuật để ở trong mắt. Thế nhưng là từ khi Tần Lĩnh Thái Bạch Sơn một hàng về sau, Lý Thừa Càn triệt để cải biến ý nghĩ. Mà lại ngay tại Lý Thừa Càn hoàn thành, đem Vương Văn trước mặt mọi người lăng trì xử tử nhiệm vụ sau. Quả nho đạt được hệ thống khen thưởng hố tra điểm số. Hoàn khố đẳng cấp cũng đã theo sơ cấp biến thành trung cấp, đồng thời còn chiếm được một hạng mới thần bí lễ vật, cái kia chính là nấu nướng thuật. Tuy nhiên bây giờ đồng dạng là sơ cấp, nhưng là cũng có thể so ra mà vượt sau thành phố cấp 3 sao khách sạn đầu bếp chính. Cho nên Lý Thừa Càn mới chuẩn bị tại Lý Thế Dân trước mặt nung một bàn tiệc. Mà Lý Thừa Càn mục đích làm như vậy có thể cũng không phải là khoe khoang, mà là chuẩn bị để Lý Thế Dân đối với mình triệt để tuyệt vọng. Dù sao quân tử rời xa nhà bếp đạo Lý Thừa Càn vẫn là minh bạch. Cứ như vậy, Lý Thế Dân hội đối với mình càng thêm thất vọng. Đến lúc đó cũng liền miễn cho hắn ngày nào tâm huyết dâng trào, lại để cho mình làm thái tử. Đúng rồi Vương Phi, điện hạ để ngài đem gấu trúc cùng một chỗ mang. Trước khi đi Tiểu Quế Tử đột nhiên nghĩ tới, mở miệng nhắm ngay chuẩn bị lên xe Tô Huyền nói ra. Hiền Vương điện hạ, tuy nhiên bản quan chủ nghệ không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng lại dám nói không có mấy người có thể siêu qua được bản quan. Không biết thái tử điện hạ tại sao lại nói, bản cung dùng những thứ này cơm rau dưa lừa gạt hoàng thượng cùng hoàng hậu. Thượng thực cục phụng ngự đi vào Cam Lộ điện, đối Lý Thừa Càn chất vấn. Từ xưa nói lý luận xuông không có tác dụng lớn, là ngựa chết hay là lửa chết chúng ta lôi ra đến linh lợi. Ngươi lập tức sai người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hôm nay bản vương sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là nấu nướng. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Thượng thực cục cái kia phụng ngự, lúc này đã lên cơn giận dữ. Chỉ bất quá Lý Thừa Càn coi như không phải thái tử, đây là đường đường đại đường thân vương. Sau đó mặt âm trầm đối người bên cạnh nói ra, liền theo hôm nay bản này dự tính cần thiết nguyên liệu nấu ăn, vì Hiền Vương điện hạ đi chuẩn bị. Nhìn đến Tô Huyền tới, trưởng tôn hoàng hậu cái kia thật đúng là hết sức cao hứng. Gấp vội vươn tay đem Tô Huyền kéo đến bên người, hai người liền xì xào bàn tán lên. Không bao lâu Tô Huyền liền đứng dậy hướng Cam Lộ điện bên ngoài mà đi, sau đó liền đem gấu trúc dẫn vào. Nhìn lấy gấu trúc ốn éo cái mông, từng bước hướng về Cam Lộ điện bên trong đi tới. Cái này ngây thơ chân thành dáng vẻ, để trưởng tôn hoàng hậu đó là muốn ngừng mà không được. Vội vàng tiến lên, chuẩn bị thân thủ ôm lấy mèo con. Thế nhưng là nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn gấu trúc, vậy mà đối trưởng tôn hoàng hậu lộ ra răng nanh. Nhìn đến gấu trúc dáng vẻ, Tô Huyền vội vàng ngồi xổm người xuống, nói nhỏ cùng gấu trúc nói một hồi. Lúc này lại nhìn cái kia con mèo nhỏ gấu, vậy mà uốn éo cái mông đi tới trưởng tôn hoàng hậu bên người, đồng thời dùng đầu cọ sát trưởng tôn hoàng hậu chân. Trưởng tôn hoàng hậu gấp vội vươn tay đem gấu trúc bế lên, lông xù ôm vào trong ngực đó là hết sức thoải mái. Cho nên trưởng tôn hoàng hậu đây tuyệt đối là yêu thích không buông tay. Cùng lúc đó, Tiểu Quế Tử đã đem trong dương đồ vật tất cả đều đem ra. Trong dương không chỉ có mỗi cái loại nồi, cái sẻn cùng kim loại buồn. Đương nhiên còn có một cái găng lò, cùng một bao Lý Thừa Càn tự mình tìm đến tháng tuổi. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Lý Thừa Càn lại để cho Tô Huyền đem đồ gia vị toàn bộ đem ra. Trong đó còn bao gồm đậu nành ép dầu thực vật. Tại tùy đường thời kỳ, dân chúng ăn xong là mỡ động vật. Mà dầu nành liền xem như Lý Thế Dân cái hoàng thượng này, chỉ sợ cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Nhìn lấy Tiểu Quế Tử bị khói sặc đến mặt mũi tràn đầy đen nhánh, cái này không khỏi để Lý Thừa Càn lắc đầu. Bất quá Lý Thừa Càn nhưng cũng không có chuẩn bị đi giúp hắn, mà chính là duỗi tay cầm lên bên người dao phay. Chỉ thấy Lý Thừa Càn đem dao phay trong tay chơi một cái đao hoa, sau đó liền đem một bên nguyên liệu nấu ăn cầm tới. Làm Lý Thừa Càn vì trên bàn nguyên liệu nấu ăn đổi đao đồng thời, thượng thực cục phụng ngự khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường. Dù sao Lý Thừa Càn cái này bản lĩnh cùng hắn nhưng không cách nào so. Bây giờ thượng thực cục phụng ngự ước gì Lý Thừa Càn mất mặt đây. Bằng không mà nói cuộc sống của mình sẽ phải không dễ chịu lắm. Lý Thừa Càn đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cắt còn về sau, Tiểu Quế Tử cũng rốt cục đem lò sắt sinh hồng hồng hỏa hỏa. Sau đó một mặt mỉm cười đối Lý Thừa Càn nói ra, điện hạ, hết thảy đều chuẩn bị xong. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu, theo trong tủ gỗ lấy ra chính hắn chế tạo chảo rang. Đem chảo rang trực tiếp đặt ở trên lò lửa thêm nhiệt. Sau đó lại lấy ra một bình nhỏ dầu nành, trực tiếp đem dầu nành rót vào trong nồi. Theo dầu ấm chậm rãi tăng lên, Lý Thừa Càn đem dính bột mì thịt heo bỏ vào trong chảo dầu. Rất nhanh một đạo thịt ướp mắm chiên, liền thuận lợi ra nồi. Lý Thừa Càn đem thịt ướp mắm chiên đưa tới thượng thực cục phụng ngự trước mặt, đồng thời còn đưa cho hắn một đôi đũa. Ngươi nếm thử đi. Chờ ngươi hưởng qua về sau thì sẽ biết, bản vương tại sao lại như thế đánh giá các ngươi thượng thực cục làm đồ ăn. Lý Thừa Càn dùng ngón tay chỉ thịt ướp mắm chiên nói ra. Chương 71, không làm thái tử làm đầu bếp. Thượng thực cục phụng ngự nếm thử một miếng, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chưa từng có nghĩ tới thịt heo còn có thể ăn ngon như vậy. Thượng thực cục Phụng Ngự giật mình đồng thời, Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, quý tộc đều khinh thường đi ăn thịt heo, không nghĩ tới cũng sẽ có cái mùi này à. Tại đường triều thời điểm, thịt heo bị coi là phía dưới các loại thực vật. Tại trong giới quý tộc là tuyệt đối sẽ không có người ăn thịt heo. Nếu như cái nào cái quý tộc ăn thịt heo, tuyệt đối sẽ bị quý tộc khác chê cười. Thậm chí có thể sẽ bị gạt bỏ mà cô lập. Cho nên khi Lý Thừa Càn nói ra thịt heo hai chữ thời điểm, Lý Thế Dân sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau đó mở miệng đối thượng thực cục Phụng Ngự chất vấn, trong hoàng cung tại sao lại có thịt heo, chẳng lẽ ngươi không biết đây là ti tiện chi vật sao? Khởi bẩm hoàng thượng, trong hoàng cung vốn là có thịt heo. Chẳng qua là bọn hạ nhân ăn, cũng không phải là cung ứng cho hoàng thượng cùng các vị quý nhân. Vừa mới nhất định là trong lúc bối rối lầm cầm thịt heo, còn xin hoàng thượng thứ tội. Thượng thực cục Phụng Ngự gấp bận bịu mở miệng nói ra. Kỳ thật đây là thượng thực cục Phụng Ngự, vụng trộm ra tay. Vì chính là để Lý Thừa Càn tại Lý Thế Dân trước mặt mất mặt. Dù sao cái này thịt heo cũng không so thịt dê, sao nấu không tốt hội có rất lớn đất mùi tanh. Trừ phi dùng đại lượng hồ tiêu đem vị đạo đi trừ. Mà thượng thực cục Phụng Ngự lại cố ý không để cho người mang đến hồ tiêu. Bởi vì cứ như vậy làm ra thức ăn, thì tuyệt đối sẽ không ngon miệng. Dù sao tại thượng thực cục Phụng Ngự trong nhận thức biết, trong thiên hạ này gia vị, chẳng qua là muối giấm đường mà thôi. Nơi nào sẽ biết Lý Thừa Càn trong tay còn có nhiều vô số kể gia vị. Mà thượng thực cục Phụng Ngự dám làm như vậy nguyên nhân, cũng là hắn cảm thấy một cái sống an nhàn sung sướng hoàng tử. Căn bản liền không khả năng nhận ra gầy gò thịt heo tới. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ vậy mà để Lý Thừa Càn một câu nói toạc ra huyền cơ trong đó. Cái này không khỏi thượng thực cục Phụng Ngự trong lòng bất ổn. Lý Thừa Càn là ai, lại như thế nào có thể nhìn không ra trong đó môn đạo. Sau đó vừa cười vừa nói, là vô ý mà làm. Vẫn là đặc biệt vì chi. Trong lòng của ngươi cần phải so bản vương còn rõ ràng đi. Hiền vương điện hạ lời này ý gì, chẳng lẽ lại là bản quan cảm thấy mạng dài, tại hoàng thượng nơi này cầu không chết được. Thượng thực cục Phụng Ngự đối Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thừa Càn ngụ có thâm ý nhìn thượng thực cục Phụng Ngự liếc một chút về sau, sau đó mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, phụ hoàng, thiên hạ nguyên liệu nấu ăn vốn cũng không có phân biệt giàu nghèo. Phân chỉ là nấu nướng hắn đầu bếp tay nghề như thế nào. Nếu như là ưu tú đầu bếp, liền xem như rau xanh đậu hũ cũng có thể thiêu ra sơn hào hải vị mà hỏi tới. Nếu như là một cái dung người, coi như cho hắn sơn hào hải vị cũng là không làm nên chuyện gì. Hiền vương điện hạ thoại bản quan viên không dám gật bừa, từ xưa người tới phân đủ loại khác biệt cao đề quý tiện. Thân phận của mỗi người khác biệt, cần phải dùng ăn nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là muốn có phân biệt. Thượng thực cục Phụng Ngự nghiêm trang nói. Cái kia bản vương đến hỏi ngươi, người phân đủ loại khác biệt cao đề quý tiện. Cái kia vừa mới ra đời thời điểm. Vì sao cũng đều muốn ăn mẫu thân sữa đâu? Lý Thừa Càn nhìn lấy thượng thực cục Phụng Ngự hỏi. Cái này. Thượng thực cục Phụng Ngự ấp úng xẹp bụng nửa ngày, cũng không nói ra một cái theo lý thường không sai tới. Lý Thừa Càn bĩu môi khinh thường, sau đó đối Lý Thế Dân nói ra, phụ hoàng, cũng là bởi vì loại này người trong lòng giai cấp ý nghĩ, mới tạo thành thế gia cùng nhà nghèo lưỡng cực phân hóa. Bởi vì cái gọi là vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, lại như thế nào có thể lấy xuất thân mà nói anh hùng? Năm đó Hán Cao Tổ Lưu Bang chẳng qua là một lưu manh vô lại mà thôi. Còn không phải sáng lập Đại Hán mấy trăm năm cơ nghiệp. Nói rất hay, hôm nay chấm cùng ngươi mẫu hậu thì nếm thử ngươi làm cái này thịt heo. Phải chăng giống ngươi nói như vậy, nguyên liệu nấu ăn không phân cao đề quý tiện. Lý Thế Dân cười lớn nói. Sau đó cầm lấy đua kẹp một khối thịt ướp mắm chiên phóng tới trong miệng, cái này thịt ướp mắm chiên cửa vào chua ngọt ngon miệng. Để Lý Thế Dân ăn chính là miệng đầy lưu hương. Sau đó vội vàng đem đũa đưa cho trưởng tôn hoàng hậu nói ra, ngươi cũng nếm thử, tiểu tử này làm cái này thịt heo còn thật không phải bình thường ăn ngon. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp nhận đũa, cũng kẹp một khối thịt ướp mắm chiên bỏ vào trong miệng. Ăn rồi về sau cũng không khỏi đến gật đầu tán thưởng. Phu hoàng, kỳ thật ăn nhiều một chút thịt heo đối thân thể người là có lợi. Cái này thịt heo đối với sốt cao đột ngột thương tổn tân, bệnh tiêu khát lui gầy, thận hư người yếu, hậu sản huyết hư, khô khủng, táo bón đều có hiệu quả nhất định. Hơn nữa còn có bổ hư, tư âm, nhuận khô, bán ra là gan âm, nhuận ra thịt các loại công hiệu. Càng thêm đối lợi tiểu tiện cùng dừng bệnh tiêu khát có đặc thù công hiệu. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Hiền vương điện hạ, cái này thịt heo bị ngài nói đến thần hồ kỳ thần. Cái kia vì sao quý tộc lại đối lại khịt mũi coi thường đâu? Thượng thực cục Phụng Ngự đối Lý Thừa Càn hỏi. Một cái liền nguyên liệu nấu ăn công dụng đều không hiểu rõ người, lại như thế nào có thể làm ra điều dưỡng thân thể đồ ăn? Người như ngươi thì không xứng ở lại trong cung làm ngự chủ. Lý Thừa Càn âm mặt lạnh lấy thượng thực cục Phụng Ngự nói ra. Thượng thực cục Phụng Ngự nghe được Lý Thừa Càn, vừa muốn mở miệng tranh luận. Lại nghe Lý Thế Dân nói ra, vương đức, đem hắn đưa ra cung đi thôi. Lý Thế Dân một câu nói kia, trực tiếp tuyên án thượng thực cục phụng ngự con đường làm quan chung kết. Tuy nhiên cái này thượng thực cục phụng ngự chẳng qua là một cái ngự chủ, nhưng là dù sao thế nhưng là quan ngũ phẩm nha. Sau đó Lý Thế Dân lại đem mọi người toàn bộ đưa đi ra lập chính điện, sau đó đối Lý Thừa Cản hỏi, chấm muốn biết một việc, hy vọng ngươi có thể đối chấm nói thẳng bẩm báo. Phu hoàng có lời nói cứ việc nói, chỉ cần nhi thần biết đến, tất nhiên là biết gì nói nấy. Lý Thừa Cản cười đối Lý Thế Dân nói ra. Tục ngữ nói biết con không khác ngoài cha, ngươi trước kia là cái dạng gì chấm hết sức rõ ràng. Thế nhưng là bây giờ ngươi là đủ hạng người không gì không giỏi, cái này cũng không giống như nguyên bản ngươi nha. Lý Thế Dân sau khi nói xong, chuẩn bị lại ăn một khối thịt ướp mắm chiên. Thế nhưng là lúc này thời điểm Lý Thế Dân phát hiện, trong mâm thịt ướp mắm chiên đã một khối cũng không có. Mà trưởng tôn hoàng hậu cùng Tô Huyền ngay tại lướt qua miệng của mình. Nhìn đến Lý Thế Dân một mặt lúng túng biểu lộ, Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, Phụ hoàng, nếu như trong ngộng kinh lịch cũng coi như kinh lịch. Nhi thần có thể được xưng là một cái lao quái vật. Hiện tại Lý Thừa Càn đã đem ngộng cảnh dùng lô hỏa thuần thanh. Bất luận cái gì chuyên không cách nào giải thích, hắn đều có thể dùng một câu trong ngộng kinh lịch đến giải thích. Vô luận là nguyên nhân gì để ngươi hiểu được những thứ này, đều là thượng thiên trao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thật tốt đưa chúng nó phát huy ra. Lý Thế Dân để đũa xuống sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Sau đó lại dùng ngón tay chỉ bàn phía trên nguyên liệu nấu ăn. Lý Thừa Càn tự nhiên minh bạch cha mình ý tứ. Sau đó vội vàng động thủ, chuẩn bị cho Lý Thế Dân làm cái bốn đồ ăn một chén canh. Cái này bốn cái đồ ăn theo thứ tự là cung bạo gà xé phay, hành bạo thịt dê, giấm chuồn mất cải trắng cộng thêm một bàn thịt ướp mắm chiên. Dù sao vừa mới thịt ướp mắm chiên ăn thế nhưng là vẫn chưa thỏa mãn. Sau cùng Lý Thừa Càn lại làm một chén đông bắc đặc sắc làm quái canh, đặt ở bốn cái món ăn trung gian. Sau đó vừa cười vừa nói, phụ hoàng cùng mẫu hậu có thể nhấm nháp một chút. Lý Thế Dân vừa định động đũa, đột nhiên giống như cảm giác thiếu một chút cái gì. Sau khi xem liền biết thiếu không phải khác, chính là không thể thiếu tiểu. Sau đó liền mệnh Vương Đức đi lấy tiểu tới. Bất quá lại bị Lý Thừa Càn ngăn trở, sau đó trực tiếp lấy tới một cái tinh mỹ bình sứ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đưa cho Lý Thế Dân. Chương 72, gừng càng già càng cay. Xem ra tiểu tử ngươi là đã sớm chuẩn bị, không biết ngươi bình rượu này lại có cái gì thành tựu. Lý Thế Dân nhận lấy sau đối Lý Thừa Càn hỏi. Kết quả không rõ đường đến không dám nói, phụ hoàng uống một ngụm cho cái đánh giá như thế nào. Lý Thừa Càn cười cười rồi nói ra. Lý Thế Dân đem rượu đổ vào trong chén, một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Không khỏi để Lý Thế Dân hai mắt tỏa sáng. Uống qua về sau càng là khen không dứt miệng, đặt chén rượu xuống về sau, một mặt cao hứng đối Lý Thừa Càn nói ra, rượu này chấm chưa từng có uống qua, chẳng lẽ lại đây là trong truyền thuyết Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Phụ hoàng, đây là nhi thần dùng thật ra cất tạo, hôm nay cố ý lấy ra cho phụ hoàng nếm thử. Còn hy vọng phụ hoàng cho rượu này ban cho phía dưới một cái tên. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Lý Thế Dân bưng chén rượu lên lại uống một ngụm, trở về chỗ một phen sau mở miệng nói ra, rượu này ngược lại là thẳng liệt, chấm muốn là uống cái này một bình sợ, sợ cũng hội hệt đính say mềm. Đã như vậy, thì kêu Trinh Quán Túy tốt. Trinh Quán Túy ngược lại là một cái tên không tệ, cái này tiểu từ nay về sau thì kêu Trinh Quán Túy. Chỉ bất quá nhi thần muốn là sản xuất tiêu thụ cái này Trinh Quán Túy, chỉ sợ những cái kia ngự sử sẽ nói nhi thần cùng dân tranh giành lợi. Lý Thừa Càn một mặt bất đắc dĩ nói. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn thay đổi được làm thương nhân? Ngươi thì không sợ triều trung đại thần liên danh vạch tội ngươi. Lý Thế Dân đặt chén rượu xuống sau đối Lý Thừa Càn hỏi. Đây cũng là nhi thần lo lắng, cho nên hôm nay không phải mang theo tiểu hướng phụ hoàng thỉnh giáo sao. Bây giờ rượu này phụ hoàng đã uống, có phải hay không cần phải cho nhi thần nghĩ biện pháp rồi? Lý Thừa Càn một mặt cười xấu xa nói. Lý Thế Dân thở dài nói, ta liền biết tiểu tử ngươi tiểu không phải tốt như vậy uống. Ngày đó Trình Giảo Kim cũng là bị ngươi dùng rượu này dẫn tới Xuân Phong lâu đi a. Lý Thừa Càn cũng không nói gì thêm, chỉ là cười gãi gãi đầu của mình. Lý Thế Dân lắc đầu rồi nói ra, thôi được, ai để ngươi là chấm nhi từ đâu. Ngươi cứ việc đi làm đi, những chuyện khác có chấm ở đây. Lý Thừa Càn nghe được về sau tự nhiên là cao hứng vạn phần, vội vàng tiến lên cầm rượu lên mình, lại vì Lý Thế Dân rót một chén. Sau đó vừa cười vừa nói, cái kia liền đa tạ phụ hoàng. Chứ không nên gấp gáp nói lời cảm tạ. Ngươi trước hết nghe chấm nói hết lời. Chấm dạng này giúp ngươi, ngươi muốn thế nào cảm tạ chấm đâu? Lý Thế Dân cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Phụ hoàng cứ yên tâm đi, về sau phụ hoàng muốn uống rượu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lý Thừa Càn cười đối Lý Thế Dân nói ra. Chấm thế nhưng là đường đường nhất quốc chi quân, chẳng lẽ mấy bình tiểu thì đánh ra rồi. Chấm muốn năm thành lợi nhuận. Lý Thế Dân cười cười rồi nói ra. Một thành, nhiều nhất một thành. tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Lý Thừa Càn chém đinh chặt sắt nói. Kỳ thật tại Lý Thế Dân mở miệng một khắc này, Lý Thừa Càn cũng đã nghĩ đến Lý Thế Dân muốn làm gì. Cho nên Lý Thừa Càn cũng chưa dự định một người ăn một mình. Dù sao có cha mình Lý Nhị bệ hạ cây to này cho mình che gió che mưa, đây tuyệt đối là chuyện cầu cũng không được. 40%, đây là chấm danh giới cuối cùng. Lý Thế Dân rỗi ra bốn ngón tay đối Lý Thừa Càn nói. Hai thành, hơn phân nửa phân nhi thần cũng sẽ không đồng ý. Lý Thừa Càn lắc đầu rồi nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi thì thành thành thật thật đợi tại Nghi Thu Cung bên trong tốt. Lý Thế Dân một mặt vẻ mặt không sao cả nói ra. Đã phụ hoàng nói, nhi thần tự nhiên không dám kháng chỉ. Bất quá cứ như vậy nhi thần cũng thì không có chuyện gì, cho nên tương tác giám thợ thủ công nhi thần cũng liền không cần đến. Là phụ hoàng hạ chỉ đem bọn hắn gọi trở về đến, vẫn là nhi thần đem bọn hắn đánh trở lại đến đâu. Lý Thừa Càn cười đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân không nghĩ tới, Lý Thừa Càn vậy mà tại chỗ này đợi lấy chính mình. Tuy nhiên trong lòng thầm mắng Lý Thừa Càn, bất quá trên mặt lại là một mặt vẻ mặt không sao cả. Nhớ đến lúc ấy tương tác đại tượng tìm Lý Thế Dân, nói Lý Thừa Càn kiến tạo Nghi Thu Cung nói áp dụng công nghệ, tuyệt đối là trước nay chưa có một lần sáng chế mới. Cho nên hy vọng Lý Thế Dân có thể cho Lỗ Viêm, đến dạy bảo tương tác giám thợ thủ công. Thậm chí muốn đem Lỗ Viêm thu nhập tương tác giám. Lúc ấy Lý Thế Dân thì lắc đầu, đồng thời nói cho tương tác đại tượng không muốn mơ mộng hão huyền. Lý Thừa Càn tiện nghi cũng không phải tốt chiếm, làm không cẩn thận liền muốn vừa bồi phu nhân lại chết binh. Sau cùng Lý Thế Dân nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là tương tác giám dốc toàn bộ lực lượng, để giúp lấy Lý Thừa Càn kiến tạo Nghi Thu Cung vì danh, trong bóng tối vụng trộm học nghệ. Nhìn đến Lý Thế Dân giả bộ như vẻ mặt không sao cả, Lý Thừa Càn liền mở miệng đối Tiểu Quế Tử hô, Tiểu Quế Tử, trở về nói cho Lô Viêm một tiếng. Liền nói dễ dàng thu cung tạm thời đình công châm xây, để hắn đem tương tác giám thợ thủ công đánh trở lại đi thôi. Tiểu Quế Tử ấy một tiếng quay người liền muốn rời khỏi, Lý Thế Dân nhưng là ngồi không yên. Sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, ba phần, nếu như ngươi còn không nguyện ý cái kia Nghi Thu Cung cũng liền không cần châm xây, dứt khoát trực tiếp ngừng xây được rồi. Lý Thừa Càn tự nhiên biết thấy tốt thì lấy đạo lý, sau đó một mặt không tình nguyện đối Lý Thế Dân nói ra, tốt ta, ai để ngươi là cha ta đây? Nhìn lấy Lý Thừa Càn một mặt đau lòng bộ dáng, Lý Thế Dân trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Sau đó trên mặt nụ cười nói ra, châm nói không chỉ có riêng là Trinh Quán Thúy, mà chính là ngươi thế kỷ 21. Ta dựa vào, phụ hoàng ngươi đây cũng quá công phu sư tử ngọm đi. Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy, nếu như có ngươi nói cho nhi thần một tiếng. Lý Thừa Càn vậy mà trực tiếp nổ lên nói tục tới. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, hoặc là tại ngươi trong lãnh cung ở cả một đời. Hoặc là thì ngoan ngoãn đi kinh doanh ngươi thế kỷ 21. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Thừa Càn nói ra. Được, ngươi là cha ta, ai để ngươi là cha ta đây? Ba phần thì ba phần, bất quá phụ hoàng cũng không thể lấy không lợi nhuận. Lý Thừa Càn cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói nghe một chút, nhìn xem chấm phải chăng có thể làm đến. Lý Thế Dân một mặt ngoạn vị nói ra. Từ xưa thương nhân đều là tiện tịch, thương nhân nhi tử không được ra làm quan làm quan. Nhi thần hôm nay muốn cùng phụ hoàng muốn, cũng là không cho thế kỷ 21 thương nhân nhập tiện tịch. Lý Thừa Càn đối Lý Thế Dân nói ra. Cái này ngược lại là có thể, nếu như ngươi nguyện ý để bọn hắn có cái một quan viên nửa chức cũng có thể. Chấm có thể vì ngươi thành lập một cái mới nha môn. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Nếu như nhi thần muốn thật thành lập nha môn, cái này thế kỷ 21 chỉ sợ cũng không phải nhi thần. Cho nên nhi thần cảm ơn phụ hoàng hảo ý của ngươi. Lý Thừa Càn vẻ mặt cầu xin khoát tay háo nói ra. Tính toán tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức, sự kiện này quyết định như vậy đi. Thế kỷ 21 tất cả thương nghiệp tới lui, châm cầm 3 thành lợi nhuận. Thế kỷ 21 cấp dưới tất cả nhân viên, đều không nhập tiện tịch. Biểu hiện nổi bật người, châm có thể phá trường hợp để bọn hắn ra làm quan làm quan. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Sự tình bình tĩnh xuống dưới, Lý Thế Dân liền cũng có tâm tình nhấm nháp mỹ thực. Thế nhưng là lúc này lại nhìn trên mặt bàn, cũng sớm đã giông tuyết. Quay đầu lại nhìn trưởng tôn hoàng hậu cùng Tô Uyển, chính ở một bên khí thế ngất trời trò chuyện. Dường như trên bàn hết thảy cùng các nàng đều không phát sinh quan hệ đồng dạng. Lý Thế Dân chỉ có thể bất đắc dĩ đối Lý Thừa Càn nói ra, không có coi ăn, muốn không ngươi lại làm hai cái đồ ăn. Chương 73, mẫu tử song vong. Khương Kỳ, phụ hoàng thân thể như thế nào? Có thể có cái gì ẩn tật tại thân? Lý Thừa Càn mở miệng đối vì Lý Thế Dân bắt mạch Khương Kỳ hỏi. Hoàng thượng chinh chiến trường tránh không được hội thụ một số ngoại thương, bây giờ ngày mưa dầm thời điểm, hoàng thượng nhất định sẽ cảm giác được miệng vết thương đau bứt nhức bất lực. Thảo dân đã mở tốt một cái toa thuốc, chỉ cần hoàng thượng có thể đúng hạn dùng dược, nhiều thì 2 năm ít thì nửa năm liền sẽ chữa trị. Khương Kỳ mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Vậy là tốt rồi, cái kia mình cũng không cần quản hắn. Tranh thủ thời gian cho đi mẫu hậu kiểm tra một chút, nhìn xem mẫu hậu thân thể là không khỏe mạnh. Lý Thừa Càn thân thủ kéo qua Khương Kỳ, liền cũng không quay đầu lại ra Cam Lộ Điện. Nhìn lấy Lý Thừa Càn bóng lưng, Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời đối bên người Vương Đức nói ra, tiểu tử này còn đang vì cái kia ba thành lợi nhuận đau lòng đâu. Hoàng thượng yên tâm, qua không được bao lâu Thái tử Điện Hạ liền sẽ minh bạch Hoàng thượng khổ tâm. Vương Đức mở miệng đối Lý Thế Dân nói. Nói xong cũng nhìn đến Lý Thế Dân trừng ánh mắt lên. Liên tại trên mặt của mình nhẹ nhàng rút một bàn tay, sau đó vừa cười vừa nói, gọi quen thuộc, trong lúc nhất thời không có sửa đổi tới. Mẫu hậu, đây chính là nhi thần lần trước cùng ngươi nói danh y lý hôm nay dẫn hắn tới cho mẫu hậu nhìn một cái thân thể. Lý Thừa Càn cười đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Mẫu hậu thân thể tốt đây, ngươi vẫn là dẫn hắn đi cho ngươi phụ hoàng nhìn một cái đi. Trưởng tôn hoàng hậu một mặt từ ái đối Lý Thừa Càn nói ra. Đã vừa mới nhìn qua, lão đầu nhi kia thân thể tốt đây. Lý Thừa Càn một bên đem trưởng tôn hoàng hậu đỡ đến trên chỗ ngồi, một bên tùy ý nói ra. Nghe được Lý Thừa Càn xưng hô Lý Thế Dân vì lão đầu tử, trưởng tôn hoàng hậu bất đắc dĩ đến lắc đầu. Sau đó ngữ trọng tâm trường đối Lý Thừa Càn nói ra, về sau ngàn vạn không thể lại xưng hô với ngươi như vậy phụ hoàng. Mẫu thân ngươi là không biết ta. Phụ hoàng tại nhi thần trong tay muốn đi thế nhưng là tiền A. Lý Thừa Càn một mặt đau lòng biểu lộ, đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Ngươi phụ hoàng phế bỏ ngươi thái tử, ngươi chẳng những không có sinh khí ngược lại còn thật cao hứng, ngược lại bởi vì việc này, ngươi lại cùng ngươi phụ hoàng bực bội tới. Thật sự là không biết nặng nhẹ, để mẫu hậu nói thế nào ngươi tốt đâu. Trưởng tôn hoàng hậu bất đắc dĩ nói. Tốt tốt, nhi thần nhớ kỹ. Về sau nhất định sẽ tuân theo kính phụ hoàng. Mẫu hậu vẫn là tranh thủ thời gian ngồi xuống để Khương Kỳ cho ngài nhìn một cái đi. Lý Thừa Càn cười đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể không thể làm gì thở dài một cái. Sau đó liền đưa tay mình ra cổ tay, để Khương Kỳ vì chính mình bắt mạch. Khương Kỳ đem một sợi tơ khăn, trải tại trưởng tôn hoàng hậu trên cổ tay. Sau đó đem ngón tay khoác lên khăn lụa phía trên, vì trưởng tôn hoàng hậu bắt mạch. Trưởng tôn hoàng hậu đây chính là Lý Thế Dân chính cung nương nương, cũng không phải cái gì người đều có thể đụng vào thân thể của nàng. Nếu không cũng sẽ không có Huyền Ti chỉnh mạch truyền thuyết. Lý Thừa Càn một mặt chuyên chú nhìn lấy Khương Kỳ, dù sao trong lòng của hắn biết mình mẫu hậu là thân mắc trọng tật. Mà lại có thời gian hơn 3 năm đem buông tay nhân gian. Mà lúc này Khương Kỳ biểu lộ, cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Sau đó lại đối trưởng tôn hoàng hậu cẩn thận hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Cứ như vậy chỉnh một chút qua gần chừng nửa canh giờ, Khương Kỳ mới hoàn thành đối trưởng tôn hoàng hậu chẩn bệnh. Bất quá chỉ là Khương Kỳ sắc mặt lại không tính quá tốt. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là trưởng tôn hoàng hậu thân thể có vấn đề. Nói đi, đến cùng là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Mẫu hậu trên thân đến cùng có vấn đề gì? Lý Thừa Càn cũng một mặt ngưng trọng đối Khương Kỳ nói ra. Trên sử sách ghi chép trưởng tôn hoàng hậu chết bởi khí tật, nhưng là khí này tật đến cùng là thuộc gì chứng bệnh? Hậu thế nhưng lại chưa cho ra chính xác kết luận. Có người nói là bệnh lao phổi, có người nói là hen suyễn. Tổng lời giải thích đông đảo, lại không bỏ ra nổi chân chính luận thuật chứng cứ. Vương gia, hoàng hậu nương nương trên thân xác thực có vấn đề, nhưng lại không phải bệnh mà chính là trúng độc. Khương Kỳ thấp giọng đối Lý Thừa Càn nói ra. Nghe nói trưởng tôn hoàng hậu là trúng độc, Lý Thừa Càn cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Dù sao trong lịch sử không có chút nào liên quan tới trưởng tôn hoàng hậu trúng độc ghi chép. Nhìn đến Lý Thừa Càn vẻ giật mình, Khương Kỳ tiếp tục mở miệng nói ra, hoàng hậu nương nương bên trong là một loại độc dược mãn tính, trúng độc thời gian hẳn là 5 năm trước. Trưởng tôn hoàng hậu nghe nói mình tại 5 năm trước, trúng độc dược mãn tính, liền mở miệng nói ra, 5 năm trước bản cung vừa mới sinh lý trị. Chẳng lẽ là khi đó trúng độc? Nghe được trưởng tôn hoàng hậu, Khương Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó nói, nếu như thảo dân không có đoán sai, từ đó về sau hoàng hậu nương nương rốt cuộc chưa sinh qua hoàng tử đúng hay không? Trưởng tôn hoàng hậu tại lý trị về sau chỉ sinh 2 cái nữ nhi, vẫn thật là lại chưa sinh qua hoàng tử. Đương nhiên trưởng tôn hoàng hậu sinh 2 cái chuyện của công chúa, đối với người bình thường mà nói cũng không phải là bí mật gì. Nhưng là đối với Khương Kỳ mà nói, lại còn thật cũng không biết. Mẫu hậu trúng độc dược mãn tính, cùng sinh không sinh nhi tử lại có quan hệ gì? Lý Thừa Càn không hiểu đối Khương Kỳ hỏi. Vương gia có chỗ không biết, đây là một loại 10 phần hiếm thấy độc dược, tên là mẫu tử song vong. Là một loại thuần âm tính độc dược mãn tính. Trong bình thường độc người căn bản sẽ không độc phát, nhưng là một khi chúng độc người mang thai, cái này độc dược mãn tính liền có khả năng hội phát tác. Nếu như chúng độc người hoài chính là nam hải, cái này mẫu tử song vong chi độc liền sẽ phát tác. Bởi vì nam hải thuần dương, âm khí không cách nào bị thai nhi hấp thu. Ngược lại sẽ bị phụ nữ có thai hút lấy nhập thể nội. Phụ nữ có thai độc phát về sau, liền lại bởi vì thân thể hàn khí để thai nhi tại thời gian nhất định bên trong chết đi. Một khi thai nhi chết tại phụ nữ có thai trong bụng, phụ nữ có thai cũng đem tùy theo độc phát thân vong. Nếu như hoài chính là nữ hải, lại có thể đem cái này âm khí hấp thu. Để chúng độc người không có ảnh hưởng chút nào. Khương Kỳ mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn nghe xong không khỏi giật nảy cả mình, gấp vội mở miệng đối Khương Kỳ hỏi, cái kia không biết một khi độc phát hội có cái gì biểu tượng, phải chăng có thể nhìn ra là chúng độc mà chết. Một khi độc phát, phụ nữ có thai mang thai hiện tượng đều không thể phát giác. Trừ phi giải cái này mẫu tử song vong người, nếu không nhất định sẽ cho rằng là khí tật chứng bệnh, mà sẽ không liên tưởng đến là chúng độc mà chết. Khương Kỳ mở miệng đối Lý Thừa Càn nói. Lần này Lý Thừa Càn rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch trưởng tôn hoàng hậu tại sao lại chết bởi khí tật. Chuẩn xác mà nói là bởi vì gì mà độc phát. Trải qua sử ghi chép trưởng tôn hoàng hậu tiểu nữ nhi Tân Thành công chúa, sinh tại Trinh Quán 8 năm. Mà trưởng tôn hoàng hậu lại chết bởi 2 năm sau, cũng chính là Trinh Quán 10 năm. Mà Trinh Quán 10 năm thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu nhất định là lần nữa mang thai. Mà lại hoài vẫn là một cái nam hải. Mà lúc này đây, trưởng tôn hoàng hậu trong thân thể mẫu tử song vong chi độc, cũng theo đó mà phát tác. Lại bởi vì cái này mẫu tử song vong chi độc đặc thù tính, tự nhiên không có người sẽ phát hiện trưởng tôn hoàng hậu mang thai. Sau cùng trưởng tôn hoàng hậu bởi vì cái này mẫu tử song vong chi độc mà chết, tự nhiên liền sẽ bị ngự ý cho rằng là khí tật chứng bệnh. Minh bạch hết thể về sau, Lý Thừa Càn trên mặt âm trầm như nước, trong mắt xuất hiện một vẻ sắc cơ. Song quyền cũng nắm thật chặt. Khương Kỳ, cái này mẫu tử song vong chi độc có thể hay không có thể giải? Lý Thừa Càn mở miệng đối Khương Kỳ hỏi. Chương 74, bản tính. Trong thiên hạ độc vật đều là tương sinh tương khắc, còn cũng không có cái gì độc là giải không được. Bất quá cái này mẫu tử song vong chi độc, giải có thể muốn phiền toái một chút. Khương Kỳ mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Từ giờ trở đi ngươi tiện tay việc này, bản vương nhất định phải đạt được giải dược. Cần gì ủng hộ ngươi cứ mở miệng. Lý Thừa Càn mở miệng đối Khương Kỳ nói ra. Mời vương gia yên tâm, thảo dân liền xem như đi khắp thiên hạ cũng muốn tìm được giải dược. Khương Kỳ nhẹ gật đầu rồi nói ra. Đưa đi Khương Kỳ về sau, Lý Thừa Càn mở miệng đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra, mẫu hậu, nhi thần cảm thấy sự kiện này cần phải để phụ hoàng biết. Trong hậu cung sự tình từ xưa giờ đã như vậy, giết người trong vô hình là tay người ta đoạn cao siêu. Bây giờ chúng ta liền đối phương là ai cũng không biết, lại như thế nào có thể nói cho ngươi phụ hoàng đâu. Nếu như ngươi phụ hoàng biết sự kiện này, chuyện kia coi như thật lớn. Đến lúc đó không nói huyên náo hậu cung gió tanh mưa máu, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Còn nữa nói, trước mắt cái này độc cũng không phát tác, chỉ cần mẫu hậu cam đoan về sau không có mang thai. Đó không phải là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Trưởng tôn hoàng hậu cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn trong lòng minh bạch, trưởng tôn hoàng hậu tuyệt đối sẽ không bởi vì hậu cung sự tình, để Lý Thế Dân đi phân tâm. Nếu không nàng cũng sẽ không được xưng là thiên cổ hiền hậu. Trước khi đi Lý Thừa Càn lại đối trưởng tôn hoàng hậu bàn giao đến khắp. Dù vậy vẫn là mặt mũi tràn đầy không yên lòng. Sau cùng trưởng tôn hoàng hậu chỉ có thể bất đắc dĩ, để Bích Nhi đem Lý Thừa Càn cho đuổi ra ngoài. Dù vậy, Lý Thừa Càn rời đi thời điểm, còn không quên đối trưởng tôn hoàng hậu nói, ngàn vạn muốn để cái kia sắc lão đầu, cách mẫu hậu xa một chút. Lý Thừa Càn sau khi nói xong liền nên ngang rời đi, lúc này Lý Thế Dân lại đi tới. Một mặt không hiểu đối trưởng tôn hoàng hậu hỏi, cao minh cái kia chết tiểu tử nói cái gì đó. Không nói gì, cũng là để cho ta cẩn thận một chút. Trưởng tôn hoàng hậu cố nén cười cho đối Lý Thế Dân nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu thật không dám tưởng tượng, nếu như Lý Thế Dân biết Lý Thừa Càn nói hắn là sắc lão đầu. Lý Thế Dân biểu lộ lại biến thành cái dạng gì? Trở lại trụ sở của mình về sau, Lý Thừa Càn liền đem Khương Kỳ gọi đi qua. Đồng thời để tiểu quế tử mang tới mấy chục quan tiền. Lý Thừa Càn đem tiền giao cho Khương Kỳ rồi nói ra, số tiền này ngươi cầm lấy làm xuyên chi lộ phí, bản vương muốn kết quả chỉ có một cái kia chính là có thể vì mẫu hậu giải độc. Vương gia, ngươi để cho ta có những thứ này khai nguyên thông bảo. Đoán chừng không đợi ta tìm tới giải dược, đã bị cái này trầm trọng khai nguyên thông bảo mệt chết. Khương Kỳ cười đối Lý Thế Dân nói. Đáng chết, bản vương ngược lại là quên cái này khai nguyên thông bảo phân lượng. Vậy chính ngươi thì nhìn lấy làm đi, dùng bao nhiêu ngươi liền lấy liền tốt. Lý Thừa Càn mở miệng đối Khương Kỳ nói ra. Đồng thời Lý Thừa Càn trong lòng không khỏi âm thầm tính toán, cái này khai nguyên thông bảo xác thực không thích hợp mang theo. Cần phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Chỉ cần mình có thể giải quyết, cái kia đoạt được lợi nhuận chính là không thể đoán chừng. Tốt nhất phương thức giải quyết không ai qua được phát hành tiền giấy. Thế nhưng là không cần nói hiện tại chỉ là vương gia Lý Thừa Càn, coi như hắn vẫn là thái tử điện hạ cũng chưa chắc có thể làm được. Bất quá cái này nhưng lại chưa làm khó được Lý Thừa Càn, Lý Thừa Càn nghĩ đến một cái hậu thế xuất hiện một loại đặc thù sinh ý, cái kia chính là tiền trang. Lý Thừa Càn có thể tuyệt đối là một cái hấp tấp chủ, một khi trong đầu có sự tình phát triển phương hướng. Như vậy Lý Thừa Càn liền sẽ không lại đi làm quá nhiều cân nhắc. Sau đó liền dẫn phía trên Tiểu Quế Tử cùng Khương Thừa Tổ, ra Thái Cực Cung, hướng Trường An thành chợ phía đông thế kỷ 21 mà đi. Bây giờ thế kỷ 21 tuy nhiên còn chưa mở trường, nhưng là tại Lý Thừa Càn hùng hậu tiền tài duy trì dưới, lại thêm Châu Phượng Xí năng lực. Bây giờ thế kỷ 21 đã bị làm đến ra dáng. Bây giờ chỉ còn chờ Lý Thừa Càn đại hôn, thế kỷ 21 liền có thể chính thức mở cửa bán. Mà lại khai trương thời gian đã bình tĩnh xuống, thì vào cuối tháng mùng 10 Lý Thừa Càn đại hôn 5 ngày trước. Lý Thừa Càn an bài như vậy cũng không phải nhìn hoàng lịch, mà chính là có hắn sắp xếp của mình. Thậm chí có thể nói, tại đại hôn chi 5 ngày trước để thế kỷ 21 mở cửa, cuối cùng tuyệt đối sẽ để hắn kiếm lời một cái câu đầy hào bình. Lý Thừa Càn đã đem Trường An thành bên ngoài lò gạch giao cho Đông Thủ Cương, chẳng qua hiện nay cái này Đông Thủ Cương cũng về Châu Phượng Xí phụ trách. Nói cách khác cái này Châu Phượng Xí, bây giờ đã trở thành Lý Thừa Càn CEO hội toàn diện phụ trách Lý Thừa Càn sinh ý. Lý Thừa Càn đi vào thế kỷ 21 thời điểm, Châu Phượng Xí chính đang loay hoay lấy nguyên một đám khai nguyên thông bảo. Có điều hắn cũng không phải tại kiếm tiền, mà chính là cầm lấy khai nguyên thông bảo tại tính toán. Ngươi thì dùng cái này mà tính sổ sách, nếu như muốn là nói như vậy, bản vương thật lo lắng ngươi biết coi bói sai. Lý Thừa Càn đi vào Châu Phượng Xí bên người, lấy tay nâng cầm lên nói ra. Châu Phượng Xí ngẩng đầu nhìn lên, lại là Lý Thừa Càn tới. Sau đó gấp bận bịu mở miệng nói ra, vương gia sao ngươi lại tới đây, không khiến người ta thông bẩm một tiếng, không dưới cũng tốt đến ngoài cửa đi đón ngươi. Về sau những lời khách sáo này cũng không cần nói, bản vương cần chính là ngươi vì bản vương đem thế kỷ 21 nhô lên tới. Mà không phải để ngươi tại bản vương trước mặt ta rua phụng. Lý Thừa Càn khoát tay háo rồi nói ra. Thuộc hạ vừa mới nghe vương gia nói, dạng này tính sổ sách không chính xác. Cái kia không biết vương gia đến cùng có biện pháp gì tốt. Châu Phượng Xí ấy một tiếng về sau, mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Bản vương hôm nay mang cho ngươi tới một vật, ngươi dùng nó mà tính sổ sách thử một lần. Nhìn xem có thể hay không càng tăng nhanh hơn nữa còn càng thêm tinh chuẩn. Lý Thừa Càn Châu Phượng Xí nói ra. Sau đó đưa tay vươn vào trong ngực, không bao lâu liền từ trong tay lấy ra một cái so lớn cỡ bàn tay một điểm đồ vật. Lý Thừa Càn xuất ra không phải khác, chính là một cái nhỏ nhắn bản tính. Dĩ nhiên không phải Lý Thừa Càn theo trong hoàng cung mang tới, mà chính là trực tiếp tại tiệm tạp hóa bên trong mua sắm. Lý Thừa Càn đem bản tính để lên bàn, sau đó liền bắt đầu gảy lên. Rất nhanh Châu Phượng Xí có thể coi là trướng, liền bị Lý Thừa Càn nói ra. Vương gia quả nhiên đại tài, liền vật như vậy đều có thể nghiên cứu ra tới. Vốn là nửa ngày tính toán không xong sổ sách, vẹn vẹn chỉ qua chén trà nhỏ thời gian thì hoàn thành. Châu Phượng Xí giật mình đối Lý Thừa Càn nói ra. Vật này gọi là bản tính, đây là bản tính sử dụng phương thức. Ngươi học tập cho thật giỏi một chút, về sau tính sổ sách liền sẽ không phiền phức như vậy. Lý Thừa Càn một bên nói, một bên đem một chương bản tính sử dụng nói rõ giao cho Châu Phượng Xí. Châu Phượng Xí thân thủ tiếp nhận bản tính, đây tuyệt đối là yêu thích không buông tay. Dựa theo Lý Thừa Càn dáng vẻ lặp đi lặp lại khuấy động lấy. Lý Thừa Càn nhìn đến sổ sách phía trên viết chữ Hán con số, liền không khỏi lắc đầu. Sau đó cầm lấy bút lông đến, trên giấy xoát xoát một chút viết xuống mấy cái chữ số Ả Rập. Đây là một loại dùng để tính toán văn tự, dùng nó đến viết sổ sách. Xem ra hội càng thêm vừa xem hiểu ngay. Lý Thừa Càn đem viết đầy chữ số Ả Rập giấy, giao cho Châu Phượng Xí nói ra. Nhìn lấy Châu Phượng Xí một mặt vẻ mặt mờ mịt, Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đối Tiểu Quế Tử nói ra, ngươi đi đem Trưởng Tôn Trùng, Trình Sử Mặc, Lô Viêm cùng Đông Thủ Cương bọn họ kêu đến. Bản vương hôm nay muốn tại cái này thế kỷ 21, cho bọn hắn phía trên một biểu diễn tại nhà tính môn bắt buộc. Miễn cho về sau cho bản vương làm ra thai vạ tới. Chương 75, thuật nghiệp có chuyên công. Tiểu Quế Tử ấy một tiếng về sau, liền quay người rời đi thế kỷ 21. Mà Châu Phượng Xí lại tại hết sức chuyên chú loay hoay trong tay bản tính. Nhìn lấy Châu Phượng Xí cái kia chăm chú bộ dáng, Lý Thừa Càn mở miệng nói ra, bản vương đã cùng mẫu hậu đề, mẫu hậu đã đồng ý ban hôn ngươi cùng Bích Nhi. Ta đã biết vương gia. Cái gì? Vương gia ngươi nói cái gì? Châu Phượng Xí gật đầu một cái đáp ứng một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên đối Lý Thừa Càn hỏi. Bản vương nói, ngươi cái kia thanh mai trúc mã Bích Nhi, lập tức liền muốn trở thành tân nương của ngươi. Đến lúc đó bản vương sẽ vì ngươi xử lý một trận long trọng hôn lễ. Chỉ bất quá Bích Nhi còn muốn trong cung làm cảnh sát, mỗi tháng chỉ làm cho nàng vài ngày nghỉ kỳ, để vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Lúc này Châu Phượng Xí xem như nghe rõ, sau đó vội vàng tiến lên hướng Lý Thừa Cản thi lễ nói ra, vương gia hôm nay tri ân thuộc hạ khắc trong tâm khảm. Ta Châu Phượng Xí ở đây lập xuống lời thề, đời này kiếp này lấy Lý Thừa Cản như thiên lôi sai đâu đánh đó, như có hai lòng thiên chu địa diệt. Linh hồn giáng chức nhập cửu u luyện ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Lý Thừa Cản thân thủ đem Châu Phượng Xí đỡ lên, sau đó vừa cười vừa nói, đi theo bản vương người bên cạnh, cũng là bản vương huynh đệ. Bản vương lại như thế nào có thể không vì hạnh phúc của các ngươi sinh hoạt muốn đâu. Bích Nhi là trưởng tôn hoàng hậu thiếp thân thị nữ, theo lý thuyết nữ nhân như vậy, cuối cùng chỉ có hai cái kết cục. Một cái là bồi tiếp hoàng hậu cô độc sống quãng đời còn lại, mặt khác cũng là sẽ trở thành hoàng thượng nữ nhân. Bây giờ vậy mà có thể cùng Bích Nhi vui kết lương duyên, đây là Châu Phượng Xí cho tới bây giờ đều không dám nghĩ sự tình. Cho nên lúc này Châu Phượng Xí, đối Lý Thừa Cản vậy thì thật là mang ơn. Sau đó Lý Thừa Cản lại tỉ mỉ vì Châu Phượng Xí giảng giải một chút ả dập chữ cái, cùng các loại tính toán phương thức. Nhân chia cộng trừ đối với Châu Phượng Xí mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Bây giờ phối hợp thêm chữ số ả dập, vậy thì càng thêm đơn giản. Bất quá lúc này Lý Thừa Cản lại phát hiện sổ sách phía trên, dùng bút lông tự phát họa ra kiểu chữ. Lộ ra toàn bộ sổ sách 10 phần lộn xộn. Sau đó Lý Thừa Cản liền lại tại tiệm tạp hóa bên trong mua một chi bút lông ngỗng. Sau đó dùng bút lông ngỗng trên giấy vẽ ra hậu thế ra vào sổ sách. Đồng thời lại đối Châu Phượng Xí giảng giải một phen, phải làm thế nào điển ra vào doanh thu mục đích. Đồng thời nói cho Châu Phượng Xí, từ nay về sau đây chính là thế kỷ 21 sổ sách kiểu dáng. Mà lại tất cả sổ sách, đều sẽ có Lý Thừa Cản tự mình cung cấp. Trọn vẹn dùng gần chừng nửa canh giờ, Châu Phượng Xí xem như đem đây hết thảy đều hiểu rõ. Đây cũng là bởi vì Châu Phượng Xí ban đầu vốn là có phương diện này nội tình. Nếu như muốn là đổi thành một cái bình thường bách tính, đoán chừng coi như Lý Thừa Cản giảng phía trên hắn cái 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc có thể làm cho đối phương lĩnh ngộ được bao nhiêu. Châu Phượng Xí nắm giữ về sau, lại tại Lý Thừa Cản trước mặt biểu diễn mấy lần. Sau cùng Lý Thừa Cản mới hài lòng nhẹ gật đầu. Các vị, bây giờ bản vương đã không phải là đương triều thái tử. Nếu như các vị cảm thấy bây giờ đi theo bản vương, đã không có cái gì tiền đồ. Bản vương cũng sẽ không ép ở lại tại hắn. Lý Thừa Cản mở miệng nói ra. Vương gia nói gì vậy, ta Trình Sử Mặc kết giao chính là vương gia ngươi người này. Tính cách của ngươi sảng khoái ta Trình Sử Mặc 10 phần bội phục. Còn cái gì thái tử không quá tử đến, ta lại chưa từng có làm qua một chuyện. Trình Sử Mặc trước tiên mở miệng nói ra. Vương gia hiện tại tuy nhiên không phải đương triều thái tử, nhưng là công chúa huynh trưởng. 2 ngày nữa ta cũng nên cùng công chúa thành hôn. Đến lúc đó vương gia chính là ta vương huynh. Trưởng Tôn Trùng vừa cười vừa nói. Đến mức Lô Viêm cùng Đông Thủ Cương, tự nhiên không có khả năng bởi vì Lý Thừa Cản thân phận biến hóa, mà chọn rời đi Lý Thừa Cản. Nhìn đến tất cả mọi người biểu lộ cõi lòng, Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói, đã các vị tin tưởng bản vương liền muốn cho các ngươi một cái tiền đồ quang minh. Bản vương đã hướng Phụ Hoàng mời chỉ, Phụ Hoàng đã đáp ứng thế kỷ 21 sở thuộc nhân viên. Vô luận là buôn bán vẫn là vụ công, đều không nhập tiện tịch. Nếu như người nào có lòng con đường làm quan, chỉ cần ngươi biểu hiện ra phải có tài năng. Bản vương cũng sẽ đem hắn tiến cử cho triều đình làm quan. Lần này Châu Phượng Xí cùng Lô Viêm cùng Đông Thủ Cương, có thể liền không như vậy bình tĩnh. Sĩ nông công thương đây chính là truyền thừa 100.000 năm đẳng cấp phân hóa. Thợ thủ công được xưng là kỳ kỹ dâm xảo, tuy nhiên thân phận so thương nhân muốn cao một chút. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không được coi trọng, thậm chí không có người đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát. Mà thương nhân địa vị liền càng thêm túi xuống, tuy nhiên chỉ có vạn kim gia tài, nhưng lại khó mà đến được nơi thanh nhã. Coi như ngươi mỗi ngày ăn sơn hào hải vị, mặc chính là tơ lụa, cũng nhập không vào giới quý tộc. Bây giờ Lý Thừa Cản vậy mà làm cho hoàng trên dưới dạng này một đạo thánh chỉ, cái kia đi theo Lý Thừa Cản bên người đem có vô hạn tiền đồ. Sau đó 3 người vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng Lý Thừa Cản đi quỳ bái đại lễ. Tại đường triều ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, coi như nhìn thấy hoàng thượng đều không cần quỳ xuống. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Thừa Cản trong lòng bọn họ địa vị đã có thể so với phụ mẫu. Lý Thừa Cản thân thủ đem 3 người đỡ lên, sau đó mở miệng nói ra, còn có 2 chừng 10 ngày, thế kỷ 21 liền muốn chính thức buôn bán. Ta đã tìm phụ hoàng tự mình để tấm bảng này ngạch, về sau hắn cũng là chúng ta thế kỷ 21 biện chữ vàng. Lý Thừa Cản sau khi nói xong, liền từ trong ngực lấy ra Lý Thế Dân thư pháp. Sau đó trực tiếp đưa cho Lô Viêm, để Lô Viêm đem hắn mô đâu trở thành bảng hiệu. Làm Lô Viêm mở ra Lý Thế Dân thư pháp lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ trên giấy 21, đối Lý Thừa Cản hỏi, vương gia không phải nói gọi thế kỷ 21 à, hoàng thượng đây rốt cuộc là viết cái gì nha? Nguyên lai Lý Thừa Cản lại muốn cầu Lý Thế Dân, dùng chữ số ả dập viết ra 21. Cho nên Lô Viêm đương nhiên sẽ không nhận ra. Không ngừng Lỗ Viêm, mọi người ở đây ngoại trừ Châu Phượng Xí bên ngoài, không cảm thấy không hiểu. Lúc ấy Lý Thế Dân cũng là cảm thấy 10 phần không hiểu, về sau là tại Lý Thừa Cản giải thích cặn kẽ xuống. Mới khiến cho Lý Thế Dân minh bạch cái này chữ số Ả Rập diệu dụng. Cho nên mới dùng chữ số Ả Rập viết xuống cái này 21, đồng thời cũng để cho Lý Thừa Cản phụ trách quảng bá. Tranh thủ trình độ lớn nhất mở rộng chữ số Ả Rập sức ảnh hưởng. Đồng thời còn vì hắn lấy một cái tên mới, tên là Trinh Quán Tính Toán Pháp. Cuối cùng vẫn là Châu Phượng Xí đứng người lên, vì mọi người giải thích cái này 21 hai chữ. Này mới khiến mọi người minh bạch cũng không phải là Lý Thế Dân viết sai. Sau đó Lý Thừa Cản lại để cho Châu Phượng Xí, đem chính mình thiết kế sổ sách, cùng chữ số Ả Rập cùng bản tính. Cùng mọi người đang ngồi người giảng giải một phen. Đương nhiên còn có Châu Phượng Xí trong tay chi kia bút lông nóng. Nghe được mấy người đó là say sưa ngon lành, duy chỉ có Trình Sử Mặc lại một mặt mờ mịt. Hơn nữa còn từ từ nhắm mắt lại, sau đó vậy mà truyền ra ngáy thanh âm. Lý Thừa Càn cũng không có vì vậy mà trách cứ Trình Sử Mặc. Dù sao thuật nghiệp có chuyên công, mỗi người am hiểu đều có chỗ khác biệt. Mà Trình Sử Mặc am hiểu cũng không phải là những thứ này. Không quá lớn tôn trùng lại nhìn không được, thân thủ trực tiếp đẩy Trình Sử Mặc, mới gọi hắn thức dậy. Đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Trình Sử Mặc liếc một chút nói ra, đây là ngươi chỗ ngủ sao? Trình Sử Mặc lao đi khỏe miệng ngụm nước, sau đó lung túng nói, đêm qua ngủ không được ngon giấc, lần sau tuyệt đối sẽ không. Chương 76, thế kỷ 21 khai trương. Lý Thừa Càn vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai về sau, liền bắt đầu làm sau cùng bố trí. Đây cũng là hôm nay Lý Thừa Càn đến thế kỷ 21 mục đích thực sự. Bây giờ khoảng cách thế kỷ 21 khai trương chỉ có 20 mấy ngày thời gian. Cho nên đối với Lý Thừa Càn mà nói thời gian vẫn là rất chặt. Muốn khai hỏa thế kỷ 21 tên tuổi, thì muốn xuất ra có thể chấn kinh nhất thời hàng hóa tới. Bây giờ trưng cất nhà máy rượu đã kiến tạo hoàn thành, xa phòng cũng đã có thể sản xuất. Bằng vào hai thứ này hàng hóa, có thể đủ khai hỏa thế kỷ 21 tên tuổi. Bất quá Lý Thừa Càn cũng không cho phép chuẩn bị vẹn vẹn cực hạn tại hai thứ này đồ vật. Cao Quốc Thúy gánh hát bây giờ đã bắt đầu biểu diễn, lần này Lý Thừa Càn cũng đem gom vào thế kỷ 21 thống nhất quản lý. Đồng thời mệnh danh là thế kỷ 21 dạp hát lớn. Mà lại Lý Thừa Càn còn chuẩn bị đem Cao Quốc Thúy gánh hát tiến hành cải tạo, để gánh hát biểu diễn loại hình không chỉ có chỉ cực hạn tại kinh kịch. Tướng Thanh, hát hài hước chấm biếm, tiểu phẩm Lý Thừa Càn cũng chuẩn bị cùng một chỗ làm ra tới. Đương nhiên còn có lời phim hai người chuyển chờ một chút, đều là Lý Thừa Càn muốn khai triển nghiệp vụ. Đồng thời sớm cũng đã bắt đầu bồi dưỡng người liên quan mới, đoán chừng không bao lâu liền sẽ lên đài biểu diễn. Đến lúc đó hiệu quả và lợi ích tuyệt đối sẽ càng thêm có thể nhìn. Đồng thời còn hội mở một gian tiểu lâu cộng thêm một gian sòng bạc. Bảng hiệu đều lấy thế kỷ 21 vì tiền tố, thống nhất giao cho Châu Phượng Xí quản lý. Làm Trình Sử Mặc nghe nói Lý Thừa Càn muốn mở sòng bạc thời điểm, trong nháy mắt thì tinh thần tỉnh táo đầu. Nguyên bản buồn ngủ trạng thái quét sạch xanh xanh. Gấp vội mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, vương gia, để cho ta tính sổ sách cái kia là tuyệt đối không đùa. Để cho ta tới quản lý sòng bạc đây tuyệt đối là trò trẻ con. Ngươi thế nhưng là đường đường quốc công chi tử, tương lai thế nhưng là lô quốc công người thừa kế. Ngươi đến kinh doanh sòng bạc thì không sợ ngươi láo cha giảm giá chân của ngươi. Lý Thừa Càn cười đối Trình Sử Mặc hỏi. Ta chẳng qua là quốc công nhi tử, vương gia ngươi thế nhưng là hoàng thượng nhi tử. Ngươi đều dám ở Trường An Thành mở sòng bạc, Trình Sử Mặc lại có cái gì không dám đi quản lý. Trình Sử Mặc nết miệng sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Bản vương căn này sòng bạc có thể cùng phổ thông sòng bạc khác biệt. Căn này sòng bạc bên trong không chỉ có con xúc sắc, phiên bày ra. Còn sẽ có bộ kẻ, mặt trược, bài cửu rất nhiều độ pháp. Ngươi cảm thấy ngươi có thể quản lý được không? Lý Thừa Càn mở miệng đối Trình Sử Mặc hỏi. Vương gia tiểu nói này ta thì có hứng thú hơn. Ta nói cho các ngươi biết, nếu ai dám cùng tiểu gia tranh giành căn này sòng bạc, thì xem trước một chút chính mình khiêng không khiêng đánh đi. Trình Sử Mặc hướng mọi người khoa tay một chút nắm đấm của mình, phách lối ba khí nói. Nói thật, Lý Thừa Càn vẫn thật là không thể để cho Trình Sử Mặc đi quản lý sòng bạc. Nếu không chẳng những hướng Trình Giảo Kim không cách nào giao phó, Lý Thế Dân cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sau đó Lý Thừa Càn khoát tay háo nói ra, bản vương vương phủ còn cần có người quản lý. Trưởng tôn trùng ngươi thì tới đảm nhiệm bản vương vương phủ chủ bộ chức. Đến mức Trình Sử Mặc, ngươi liền đến làm bản vương vương phủ trưởng sử. Hai người các ngươi một văn một võ, phân biệt phụ trách bản vương trong vương phủ công việc. Bản vương tất cả tiền tài bao quát thế kỷ 21 lợi nhuận, tất cả đều giao cho trưởng tôn trùng đến phụ trách. Còn vương phủ cùng bản vương cấp dưới sản nghiệp an toàn, thì tất cả đều giao cho Trình Sử Mặc phụ trách. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, trưởng tôn trùng đứng dậy nói ra, vương gia như thế tín nhiệm ta, ta định người sẽ cho vương gia làm tốt cái này đại quản gia. Không quá Trình Sử Mặc sắc mặt có thể liền có chút không vui, hắn một lòng muốn đến sòng bạc đi. Thế nhưng là bây giờ Lý Thừa Càn lại vẫn cứ để hắn làm trưởng sử. Nhìn đến Trình Sử Mặc cái kia một mặt không tình nguyện biểu lộ, Trưởng Tôn Trùng hung hăng gõ một cái đầu của hắn nói ra, ngươi có phải hay không đốc, cha ngươi là đại trí giả ngu. Thế nhưng là ta nhìn ngươi tuyệt đối là đại ngu nhược trí. Không muốn gõ đầu của ta, gõ choáng váng ngươi phụ trách nha. Trình Sử Mặc không cao hứng chừng Trưởng Tôn Trùng liếc một chút nói ra. Không gõ ngươi cũng thông minh không đi nơi nào. Ngươi là đường đường Lô Quốc Công con trai trưởng, tương lai cũng là Lô Quốc Công người thừa kế. Vương gia lại như thế nào có thể làm cho ngươi đi quản lý sòng bạc? Bây giờ vương gia để ngươi làm vương phủ trưởng sử, phụ trách vương phủ cùng cấp dưới sản nghiệp an toàn. Rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Trưởng Tôn Trùng tay giơ lên, còn chuẩn bị lại cho Trình Sử Mặc đến lập tức. Trình Sử Mặc gấp vội vươn tay ngăn cản nói ra, ta Trình Sử Mặc thẳng thắn, ngươi cũng đừng thay đổi. Vương phủ trưởng sử cùng sòng bạc đến cùng có quan hệ gì? Ta nói Trình tiểu quốc công, vương phủ cùng cấp dưới sản nghiệp bảo an đều từ ngươi đến phụ trách. Cái kia nhiệm vụ của ngươi chính là cam đoan vương phủ cùng cấp dưới sản nghiệp không thể có người quấy rối sinh sự. Mà cái này chút kinh doanh bên trong, cái nào một chỗ là dễ dàng nhất có người gây chuyện? Chẳng lẽ Trình tiểu quốc công ngươi còn không biết à? Châu Phượng Xí cười đối Trình Sử Mặc nói ra. Lần này Trình Sử Mặc xem như minh bạch, sau đó nở nụ cười đối Lý Thừa Càn nói ra, vương gia ngươi cứ yên tâm đi, có ta Trình Sử Mặc tại người nào cũng đừng hòng náo sự. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, về sau con đường của chúng ta còn dài mà, đến mức có thể đi tới một bước nào thì nhìn các vị. Thời gian thoáng qua tức thì, trong nháy mắt đã đến thế kỷ 21 khai trương thời gian. Một ngày này toàn bộ Trường An thành chợ phía đông cái kia có thể thật sự là náo nhiệt phi phàm. Thế kỷ 21 trước cửa đó là chiêng trống tiếng động vang trời, đưa tới vô số người tiến lên vây xem. Lý Thừa Càn mua xuống Trường An thành chợ phía đông rất nhiều cửa hàng sự tình, cũng sớm đã tại Trường An thành truyền ra. Chỉ bất quá những cửa hàng này lại vẫn luôn đóng kín cửa. Chỉ có một gian rạp hát buôn bán, mà lại quy mô cũng không phải là rất lớn. Muốn đến trong rạp hát nghe một đoạn kinh kịch, ít nhất phải xách trước mấy ngày đặt mua vé vào cửa. Bây giờ mấy nhà cửa hàng vậy mà đồng thời khai trương, mà lại tại trước đó không lâu rạp hát lớn cũng đình chỉ kinh doanh. Đồng thời dán ra sửa sang thăng cấp ngừng kinh doanh thông báo. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, chiêng trống đội đỉnh chỉ khua chiêng gõ trống. Châu Phượng Xí cũng đi tới thế kỷ 21 trước cửa. Chỉ thấy Châu Phượng Xí đối với mọi người ôm quyền, sau đó mở miệng nói ra, các vị hương thân phụ lão, hôm nay thế kỷ 21 đã chính thức buôn bán. Đến mức chỗ kinh doanh hàng hóa, chờ một chút sẽ để cho thế kỷ 21 người làm các vị triển lãm. Đồng thời hôm nay còn muốn tuyên bố một việc, cái kia chính là nguyên bản kinh kịch giáp hát, chính thức đổi tên là thế kỷ 21 nhà hát lớn. Cùng lúc đó thế kỷ 21 tuyệt vị lầu, cùng thế kỷ 21 anh hùng lâu cũng đồng thời khai trương. Chờ một chút các vị liền có thể đi nếm thử tuyệt vị lầu vị đạo, đến anh hùng lâu thử chút vận may. Châu Phượng Xí sau khi nói xong, liền sai người đem bảng hiệu bên trên vải đỏ nhấc lên xuống dưới. Lý Thế Dân ngự bút thân đề thế kỷ 21, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lần này càng là xôi trào, quần chúng vây xem ảo ảo nghị luận, không hiểu cái này trên chiêu bài viết đến cùng là cái gì. Bất quá Châu Phượng Xí cũng không có tâm tình nghe bọn hắn nghị luận, càng sẽ không ra mặt vì bọn họ giải thích. Bởi vì qua không được bao lâu, hai chữ này đem xâm nhập nhân tâm. Châu Phượng Xí một bên sai người theo thế kỷ 21 trung tướng Trinh Quán Túy cùng xà phòng rời đi ra. Một vừa mở miệng nói, đây chính là thế kỷ 21 hiện nay kinh doanh hai kiện hàng hóa. Chờ một chút mọi người có thể lên đến tự mình thử một lần. Chương 77, đánh chết ngươi cái cháu con rùa. Hoàng thượng, hôm qua Trường An thành chợ phía đông, có một nhà gọi là thế kỷ 21 cửa hàng khai trương. Không biết Hoàng thượng đối với chuyện này có thể hay không biết được. Ngự sử đại ngự sử Vương Vũ mở miệng đối Lý Thế Dân nói. Ta nói Vương Vũ, đầu ngươi có phải hay không bị cửa kẹp? Dưới gầm trời này ngày nào không có mua bán khai trương, ngày nào lại không có mua bán đóng cửa. Chẳng lẽ Hoàng thượng đều phải biết hay sao? Trinh Giảo Kim mở miệng đối Vương Vo nói ra. Ta nói ngự sử đài những thứ này cẩu thí ngự sử, thì đều là ăn nhiều chết no. Muốn ta nói nên đem cái này ngự sử đài mở ra, miễn đến bọn hắn tại vu hãm người tốt. Ví chỉ cung nết miệng rồi nói ra. Các ngươi hai cái cho chấm ý miệng, nơi này là Thái Cực Điện nghị luận triều chính địa phương. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Lý Thế Dân trên mặt giận dữ nói. Vương ngự sử, tuy nhiên Trình Giảo Kim cùng ý chỉ cung ngôn ngữ có chút không ổn. Nhưng lại như vậy một kiện việc nhỏ, ngươi xác thực không cần phải thượng tấu Hoàng thượng. Tân Quỳnh một mặt không vui nói ra. Bây giờ cái này ngự sử đài Vương Vũ, đối với Trình Giảo Kim Tần Quỳnh những thứ này võ tướng mà nói, vậy tuyệt đối cũng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cho nên chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện, vô luận đúng sai hay không, Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung đều sẽ nói chêm chọc cười. Mà Tần Quỳnh cùng Từ Mậu Công bọn người, liền muốn so hai cái vị này lý trí nhiều hơn. Vương Vũ cũng không để ý tới Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung, trực tiếp mở miệng nói, Hoàng thượng, vô duyên vô cớ thần đương nhiên sẽ không hỏi cái này các loại việc vặt. Mấu chốt là mở cái này thế kỷ 21 cửa hàng, cũng không phải người bình thường mà chính là Hiền Vương Điện Hạ. Không nói trước Hiền Vương Điện Hạ làm như vậy, phải chăng có cùng dân tranh giành lợi hiểm nghi. Đơn độc hắn giả truyền thánh chỉ giả mạo Hoàng thượng ngự tứ bảng hiệu cái này một chuyện, cũng là tội phạm khi quân. Nghe được Vương Vũ, Thái Cực Điện bên trong văn võ bá quan không khỏi sương sờ. Lập tức toàn bộ Thái Cực Điện bên trong đều là châu đầu ghé thai thanh âm. Ý của ngươi là Hiền Vương Điện Hạ cùng dân tranh giành lợi, hơn nữa còn giả mạo chấm danh nghĩa. Vậy ngươi có thể đối với chuyện này tiến hành qua điều tra? Lý Thế Dân mở miệng đối Vương Võ hỏi. Khởi bẩm Hoàng thượng, việc này cũng không phải là thần tin đồn thất thiệt. Thần đối với chuyện này tiến hành qua kỹ càng điều tra, mà lại Hiền Vương Điện Hạ mở còn không chỉ có là một nhà cửa hàng. Vương Vũ lòng tin tràn đầy nói ra. Lý Thế Dân nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, Vương Đức, ngươi đi đem Lý Thừa Cản gọi tới. Để hắn cùng ngự sử Vương Vũ đối chất nhau. Lý Thế Dân sau khi nói xong liền khép hở hai mắt, cũng không có lại phát một lời. Đầy triều văn võ cũng không dám lại xì xào bàn tán, toàn bộ Thái Cực Điện bên trong biến đến lặng ngắt như tờ. Bất quá đầy triều văn võ ý nghĩ có thể không hoàn toàn giống nhau. Có thay Lý Thừa Càn lau một vệt mồ hôi, có lại mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ thấy Lý Thừa Càn người mặc đỏ thấm hỉ bảo, cất bước đi vào Thái Cực Điện. Trước hướng Lý Thế Dân đi qua lễ về sau, mở miệng nói ra, không biết phụ hoàng tìm nhi thần có chuyện gì. Ngươi tại sao mặc thân này liền đến, chẳng lẽ không biết đây là địa phương nào sao? Lý Thế Dân giận dữ nói. Lại có mấy ngày nhi thần thì sắp kết hôn, hôm nay còn áo cục vì nhi thần đưa tới hỷ bảo. Nhi thần ngay tại mặc thử thì tiếp vào phụ hoàng thánh chỉ. Nhi thần lo lắng phụ hoàng có chuyện quan trọng tìm nhi thần, sợ làm trễ nải phụ hoàng sự tình, cho nên cứ như vậy tới. Lý Thừa Càn nở nụ cười nói. Ngự sử Vương Vũ vạch tội ngươi cùng dân tranh giành lợi, tại Trường An thành chợ phía đông mở cửa hàng. Không biết việc này là thật hay không? Lý Thế Dân làm bộ hỏi. Lúc này Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh bọn người, đã vì Lý Thừa Càn lau một vệt mồ hôi. Bây giờ Lý Thừa Càn đã bị phế thái tử chi vị, nếu như lại làm xảy ra chuyện gì đến, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này Từ Mậu Công trên mặt lại nở một nụ cười, không có chút nào vì Lý Thừa Càn lo lắng ý tứ. Mà Lý Thừa Càn càng là một mặt vẻ mặt không sao cả, mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Phụ Hoàng. Không biết cái này cùng dân tranh giành lợi giải thích thế nào. Vương Vũ, ngươi đến nói cho Hiền Vương, cái gì gọi là cùng dân tranh giành lợi. Lý Thế Dân mở miệng đối Vương Võ nói ra. Vương Vũ đối Lý Thế Dân ấy một tiếng, sau đó quay người đối Lý Thừa Càn nói ra, cái gọi là cùng dân tranh giành lợi, cũng là vương tôn quý tộc, triều trung đại thần hành kinh thương sự tình. Đồng thời lợi dùng trong tay quyền lực chiếm lĩnh thị trường. Lý Thừa Càn nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối Vương Võ nói ra. Có phải hay không cũng là giống các ngươi Thái Nguyên Vương thị một dạng. Mỗi ngày đem thánh hiền chi thư treo ở bên miệng, lại tận làm chuyện xấu xa. Lý Thừa Càn câu nói này, để Vương Vũ không khỏi biến sắc. Mà lại không chỉ có Vương Vũ cảm thấy tức giận, Thái Cực Điện bên trong thế gia đại diện, trên mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Tuy nhiên Lý Thừa Càn nói là Thái Nguyên Vương gia, nhưng là mọi người đang ngồi người làm thế nào có thể nghe không ra, Lý Thừa Càn là tại lấy Thái Nguyên Vương gia ám chỉ thiên hạ thế gia. Một cái lớn như vậy thế gia. Dựa vào xuất thế làm quan điểm này bổng lộc, lại như thế nào có thể thỏa mãn sinh hoạt chi phí đây? Cho nên bọn họ danh nghĩa không chỉ có lấy đến hàng vạn mà tính đất ngay, càng có đếm mãi không hết cửa hàng kinh doanh các loại mua bán. Cho nên Lý Thừa Càn câu nói này, xem như nói đến nỗi đau của bọn họ phía trên. Bởi vì bọn hắn thường lấy tri thức tự cho mình là, thế nhưng là buôn bán sự tình lại không ít đi làm. Hiền Vương Điện Hạ đừng muốn đổi chủ đề, hôm nay chúng ta nói là Hiền Vương Điện Hạ chuyện của ngươi. Vương Vũ mặt âm trầm đối Lý Thừa Càn nói ra. Ý của ngươi là nói Thái Nguyên Vương ra làm cái gì đều được, mà Hoàng thượng Nhi tử làm lại không được. Trình Giảo Kim đứng ra đối Vương Võ hỏi. Lô Quốc Công không cần cuốn cuồng. Hôm nay hắn muốn không đem bản vương cùng dân tranh giành chuyện lợi nói rõ, bản vương tuyệt đối sẽ cho ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Lý Thừa Càn một bên nói một bên bắt đầu chơi tay háo. Cái này không khỏi để Vương Vũ theo bản năng lui về phía sau hai bộ, sợ Lý Thừa Càn tại tiến lên đây hầu đánh hắn một trận. Nhìn đến Lý Thừa Càn cũng không có bước kế tiếp động tác, Vương Vũ mới yên tâm nói ra, Hiền Vương Điện Hạ tại Trường An chợ phía đông, thế nhưng là mua vài gian cửa hàng. ngươi có phải hay không nhàn không có sự tình làm, ở chỗ này chậm trễ đầy triều văn võ thời gian. Bản vương tại Trường An chợ phía đông mua sắm cửa hàng sự tình, bản vương sớm thì đã nói qua, nay vì sao vừa cũ lời nói nhắc lại. Lý Thừa Càn trên mặt ấm giận nói. Vương Vũ một mặt cười mờ ám nói, ngày đó Hiền Vương Điện Hạ mua sắm cửa hàng, nhưng lại chưa doanh. Cho nên tự nhiên không đủ trình độ cùng dân tranh giành lợi. Nhưng là ngay tại hôm qua, những thứ này cửa hàng vậy mà đồng thời khai trương. Cái này liền đã tạo thành cùng dân tranh giành chuyện lợi thực, chẳng lẽ Hiền Vương Điện Hạ còn muốn ngụy biện hay sao? Cái gọi là cùng dân tranh giành lợi quan trọng ngay tại một cái tranh giành tự phía trên, nếu như bản vương chỗ kinh doanh là độc nhất vô nhị hàng hóa, phải chăng còn coi là cùng dân tranh giành lợi đâu? Lý Thừa Càn hướng về phía trước hai bộ đối vương võ hỏi. Thế nhưng là Hiền Vương Điện Hạ kinh doanh là tiểu lâu cùng song bạc. Đương nhiên còn có tiêu thụ các loại đồ vật cửa hàng. Chẳng lẽ những thứ này đều là độc nhất vô nhị sao? Vương Vũ một mặt vinh váo tự đắc biểu lộ nói ra. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, Lý Thừa Càn vậy mà trực tiếp tiến lên hai bộ. Đi vào trước mặt hắn vung tay cũng là một bạt hai. Đánh Vương Vũ cả người trực tiếp ngã nhào trên đất, thế nhưng là Lý Thừa Càn lại không có cũng là từ bỏ ý đồ. Một bên mãnh liệt phê Vương Vũ vừa nói, hôm nay bản vương đánh chết người cái cháu con rùa. Mà Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung cũng hết sức phối hợp xuống tới, trong miệng la hét để Lý Thừa Càn dừng tay. Thế nhưng là trên thực tế lại đang giúp Lý Thừa Càn đánh nhau Vương Vũ. Chương 78, diễn viên cùng người xem. Tại Vương Vũ thống khổ kêu gào dưới, Lý Thế Dân mở miệng ngăn lại ba người. Đồng thời nói ra, lại nhiều lần ngay trước chấm mặt đánh ngự sử, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng chấm sẽ không thực tội ngươi sao? Phu Hoàng, cái này ngự sử đại ngự sử chính là Phụ Hoàng thái mắt. Phụ Hoàng cho bọn hắn nghe tiếng tấu báo quyền lực, vì chính là để ngôn lộ mở rộng. Thế nhưng là cái này Vương Vũ không nghĩ đền đáp hoàng ân, lại thường thường vu hãm người tốt. Dạng này người coi như đánh chết cũng không đủ. Lý Thừa Càn cười đối Lý Thế Dân nói ra. Vương ngự sử vạch tội ngươi cùng dân tranh giành lợi, chỉ cần ngươi có thể cầm ra chứng cứ, chứng minh Vương ngự sử là tin đồn thất thiệt. Chuyện hôm nay coi như xong. Nếu như ngươi không thể chứng minh, hôm nay chấm liền đem ngươi giáng thành thứ dân. Lý Thế Dân căm tức nhìn Lý Thừa Càn nói ra. Phu Hoàng, Nhi Thần nói. Nhi Thần tại Trường An thành chợ phía đông chỗ kinh doanh, đều là trong thiên hạ này độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên căn bản thì không có gì có thể được xưng tụng là cùng dân tranh giành lợi. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Ngươi tại Trường An thành mở tiểu lâu cùng song bạc, đồng thời bán ra loại rượu. Chẳng lẽ những thứ này cũng có thể coi là được phần độc nhất sao? Vương Vũ thống khổ mở miệng nói ra. Bản vương mở tiểu lâu, làm đồ ăn cơm, cái này trong thiên hạ tuyệt đối tìm không ra nhà thứ hai. Chẳng lẽ đây không tính là độc nhất vô nhị sao? Song bạc cũng không phải là phổ thông song bạc, những cái kia song bạc sẽ chỉ hại dân cờ bạc, để bọn hắn cửa nát nhà tan. Mà bản vương đưa ra làm song bạc, lại là có thể để người ta dùng một số nhỏ tiền phát tài tồn tại. Chẳng lẽ đây không phải độc nhất vô nhị sao? Bản vương chô bán ra rượu trắng, chính là thượng đẳng trưng cất tiểu tên là Trinh Quán Thúy. Dưới gầm trời này ngoại trừ bản vương bên ngoài, không có người thứ hai còn có thể nung. Chẳng lẽ cái này cũng không tính là độc nhất vô nhị sao? Bản vương mở rạp hát chỗ biểu diễn tên vợ kịch, cùng chỗ biểu diễn phương thức. Chẳng lẽ không có thể xưng là độc nhất vô nhị sao? Lý Thừa Càn liên tiếp nói ra. Nghe được Lý Thừa Càn như thế nói đến, Hầu Quân Tập liền ra ban nói ra, Hoàng thượng, Hiền Vương Điện Hạ nói độc nhất vô nhị, rất nhiều cưỡng từ đoạt lý chi ngại. Bởi vì những thứ này chỉ có thể coi là đồng ngành nghề người nổi bật. Chẳng những không cách nào xưng là độc nhất vô nhị, ngược lại sẽ còn lớn hơn nữa cùng dân tranh đoạt lợi nhuận. Hoàng thượng, đã cái này thế kỷ 21 biển chữ vàng, là Hoàng thượng tự mình ban thưởng. Vậy đã nói rõ cái này thế kỷ 21 chính là quan thường, lại từ đâu nói đến cùng dân tranh giành lợi đâu. Từ Mậu Công mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Nhìn như hời hợt một câu, lại làm cho tất cả mọi người cũng không còn cách nào mở miệng. Dù sao một khi Lý Thừa Càn thế kỷ 21, trở thành dưới triều đình thuộc quan thương. Cái kia thì không có cái gì cùng dân tranh giành lợi thuyết pháp. Từ Mậu Công câu nói này để mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Nếu như ấn Từ Mậu Công nói tới, cái kia vừa mới hết thể tránh không được náo kịch. Mặc dù là chấm thân bút chỗ đề bảng hiệu, nhưng là cái này thế kỷ 21 lại là Hiền Vương sở hữu tư nhân sản nghiệp. Cũng không phải là dưới triều đình thuộc quan thương. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Nghe được Lý Thế Dân câu nói này, Vương Vũ trong lòng không khỏi âm thầm nói ra, xem ra hôm nay bữa này đánh, xem như bạch ai. Mà lúc này Hầu Quân Tập, càng là liền hối hận phát điên. Nguyên bản cùng mình không phát sinh quan hệ một việc, lại bởi vì chính mình bỏ đá xuống giếng, dẫn đến để cho mình hóng vào. Mà lúc này Lý Thế Dân lại mở miệng nói ra, mặc dù là chấm thân bút để thế kỷ 21 bảng hiệu, nhưng lại không có nghĩa là chấm cho phép Hiền Vương cùng dân tranh giành lợi. Nếu như các vị ái khanh phát hiện, Hiền Vương Lý Thừa Cản có chiếm lĩnh thị trường hành động, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, chấm ổn thỏa đem hắn giáng thành thứ dân. Đây cũng là ngày đó chấm cùng hắn quyết định hiệp nghị. Phụ hoàng, ngày đó nhi thần xác thực cùng phụ hoàng đã nói trước, tuyệt đối sẽ không làm ra cùng dân tranh giành chuyện lợi tới. Nhưng là bây giờ nhi thần lại thật sự có một chút lo lắng. Lý Thừa Cản một mặt khó khăn nói. Có gì nhưng lo lắng, nói đến cùng chư vị đại thần nghe một chút. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Cản nói ra. Phụ hoàng, hôm nay ngự sử đài ngự sử Vương Vũ, lại nghe lại tin hẹp tư trả thù. Sợ rằng tương lai chuyện như vậy đem nhiều lần cấm không thôi. Đến lúc đó coi như nhi thần cũng không có làm ra cái gì cùng dân tranh giành chuyện lợi, cũng sẽ bị bọn họ tìm kế cài lên chịu tội. Lý Thừa Cản mở miệng nói ra. Hoàng thượng, tiểu tử này nói không sai. Hôm qua vừa mới khai trương hôm nay thì có người cáo hát trạng, tương lai còn nói không chừng sẽ phát sinh cái gì đây. Trình Giảo Kim mở miệng nói ra. Cái này có cái gì khó, để hoàng thượng phái một cái hoàng thân quốc thích, đến Lý Thừa Cản nơi đó đi giám sát. Người hoàng thượng kia chẳng phải không cần lại nghe người khác thuận mồm nói bậy. Ý Chỉ Cung mở miệng nói ra. Vậy cũng chưa chắc sẽ hữu hiệu quả, rõ ràng không được bọn họ sẽ không tới thẩm. Có lúc giết người phóng hỏa sự tình cũng có thể phát sinh. Trình Giảo Kim khoát tay háo nói ra. Vậy liền để hoàng thượng lại phái một chi cấm quân, phụ trách thế kỷ 21 an toàn. Ta cũng không tin ai dám tại cấm quân không coi vào đâu dở trò. Ý Chỉ Cung mở miệng lần nữa nói ra. Hai người này kẻ sướng người họa, đều không cần Lý Thế Dân nghĩ biện pháp. Bọn họ liền đã đưa ra phương án giải quyết. Cái này không khỏi để đẩy triều văn võ âm thầm lắc đầu. Thế nhưng là để mọi người không có nghĩ tới là, Lý Thế Dân vậy mà gật đầu đáp ứng việc này. Đồng thời còn để từ vương Lý Nguyên Lễ, đến thế kỷ 21 phụ trách giám sát. Đồng thời còn phái ra thái tử vệ dẫn, phụ trách thế kỷ 21 an toàn. Lý Thế Dân cái này an bài, không khỏi để chúng người đã hiểu Lý Thế Dân ý tứ. Đây chính là tại nói cho mọi người, Lý Thừa Cản muốn làm gì không có quan hệ gì với bọn họ. Cho nên tự nhiên không người nào dám đang nói cái gì, mà Lý Thế Dân cũng trực tiếp tuyên bố bái triều, quay người ra Thái Cực Điện. Nhìn lấy ngự sử Vương Vũ bị người nhấc xuống dưới, Trình Giảo Kim trên mặt nở một nụ cười. Đồng thời thấp giọng đối Ý Chỉ Cung nói ra, hôm nay là thực sự quá nghiện, buổi tối mời ngươi đi Tuyệt Vị Lâu uống rượu thế nào? Ta nói Trình Giảo Kim, ngươi tâm nhãn thế nào cứ như vậy nhiều đây? Ngươi thế này sao lại là mời ta đi uống rượu, rõ ràng là mang theo ta đi cỏ uống rượu có được hay không? Ý Chỉ Cung chừng Trình Giảo Kim mắt rồi nói ra. Hôm nay người nào cũng không cần cọ tiểu, buổi tối bản vương làm chủ mở tiệc chiêu đãi các vị bà bá. Lúc này Lý Thừa Cản đi tới vừa cười vừa nói. Tiểu tử này có thể hiếm thấy hào phóng một lần, hôm nay chúng ta phải bông ra đi uống không thể. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Muốn uống bao nhiêu có bấy nhiêu, nhớ kỹ buổi tối hôm nay bản vương tại Tuyệt Vị Lâu chờ các vị bà bá. Lý Thừa Cản sau khi nói xong quay người rời đi. Nhìn lấy Lý Thừa Cản rời đi bóng lưng, Tần Quỳnh lắc đầu nói ra, tối hôm nay rượu này, chỉ sợ không tốt như vậy uống nha. Tần Nhị Ca nói không sai, tiểu tử này liền cha hắn đều hố. Chúng ta thật là đến cẩn thận một chút. Ý Chỉ Cung nhẹ gật đầu rồi nói ra. Nói rất đúng, lần trước chúng ta thế nhưng là để hắn làm mất đi đại nhân. Ta nhìn chúng ta vẫn là không đi thì tốt hơn. Trình Giảo Kim nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Người ta mở miệng người khách, chúng ta nếu là không đi, chẳng phải là mất lễ tiết. Chỗ lấy các ngươi còn là trở về chuẩn bị một chút đi, buổi tối chúng ta ca mấy cái cùng một chỗ dự tiệc. Tư Mậu Công cười đối Tần Quỳnh ba người nói. Chương 79, số số. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì thế kỷ 21 trước mặt vậy mà như thế lanh thanh? Trình Sử Mặc một mặt không hiểu hỏi. Theo lý thuyết thế kỷ 21 khai trương, không nói đông như chảy hội cũng kém không nhiều. Thế nhưng là bây giờ lại thê lương vô cùng, đây quả thật là có một chút không giống bình thường. Thì ngươi nói nhiều, tình huống như thế nào tiến đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Trường Tôn Trùng chừng Trình Sử Mặc liếc một chút về sau, liền đi theo Lý Thừa Cản tiến thế kỷ 21. Ba người mới vừa tiến vào thế kỷ 21, Châu Phượng Xí liền thấy được Lý Thừa Cản. Vội vàng một mặt mỉm cười ra đón. Thế nhưng là không đợi hắn nói chuyện, Trình Sử Mặc lại mở miệng trước. Ngươi còn có tâm tình cười đâu? Ngươi xem một chút nơi này liền con thỏ lớn người cũng không gặp được một cái. Trình Sử Mặc mặt âm trầm nói ra. Trình Tiểu Quốc Công, đây cũng là ngươi oan uổng ta. Muốn không phải vương gia quy định tiêu thụ ngạch độ, chỉ sợ sẽ là đến sau nửa đêm cũng sẽ kín người hết chỗ. Châu Phượng Xí một mặt bất đắc dĩ đối Trình Sử Mặc nói ra. Ngươi nói cái gì, ngươi nói là vương gia không cho ngươi bán. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trình Sử Mặc một mặt không hiểu biểu lộ hỏi. Người ta đều là sợ đồ vật bán không được, thế nhưng là Lý Thừa Càn ngược lại tốt. Vậy mà người ta đưa tiền đây mua hắn lại không bán. Vương gia nói cái này gọi đói khát tiêu thụ pháp, càng như vậy chúng ta đổ vật thì càng lộ ra chân quý. Nếu như tùy tiện mua, phản cũng có vẻ chúng ta bình thường. Châu Phượng Xí mở miệng nói ra. Ta nói Vương gia, ngươi cảm thấy làm như vậy thật được không? Có tiền không kiếm lời ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Trình Sử Mặc nhưng không biết cái gì đói khát tiêu thụ, là hắn biết bán đi đồ vật mới kiếm tiền. Lý Thừa Càn cũng không để ý tới Trình Sử Mặc, mà chính là mở miệng đối Châu Phượng Xí hỏi, tuyệt vị lâu cùng phòng VIP bên kia thế nào, phải chăng đều chuẩn bị xong? Dựa theo Vương gia bàn giao, tuyệt vị lâu mỗi ngày chỉ tiếp đợi 30 bàn khách nhân. Đồng thời còn quy định buôn bán thời gian. Hôm nay 30 bàn khách nhân cũng đã toàn bộ dự định đi ra. Anh Hùng lâu bên kia cũng đã mời, trong thành Trường An mấy vị đánh bạc giới cao thủ. Buổi tối hôm nay liền sẽ tại Anh Hùng lâu có một trận đánh cược. Sổ số chuẩn bị vào ngày mai đem bán, dựa theo Vương gia bàn giao, sổ số giá cả là 2 cái đồng tiền lớn. Châu Phượng Xí mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Tốt, nhất định muốn đem sổ số tiêu thụ làm cẩn thận. Miễn cho đến lúc đó có người vàng thao lẫn lộn. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra. Châu Phượng Xí lập tức theo trên thân lấy ra một tấm sổ số, giao cho Lý Thừa Càn. Đồng thời mở miệng nói ra, mỗi một tấm sổ số bán ra thời điểm, đều sẽ đối mua sắm người tiến hành thân phận đăng ký. Dạng này liền xem như sổ số mất đi, cũng sẽ không xuất hiện liều lĩnh vấn đề. Nhớ kỹ, giao động phần thưởng thời điểm nhất định muốn tại mọi người chú ý phía dưới tiến hành. Tuyệt đối phải làm đến trong suốt công chính, không thể xuất hiện bất kỳ âm thầm thao tác. Lý Thừa Càn nhìn một chút sổ số chi rồi nói ra. Sổ số là sử dụng hoặc tự ấn soát, hiện trường in ấn tiêu thụ, mà lại là chính phiếu cùng bộ phiếu tương liên. Đến lúc đó tại chỗ nối tiếp đắp lên thế kỷ 21 con dấu, sẽ ra hai nửa về sau biến thành cơ bản nhất phòng giả. Mà lại cái này sổ số tiêu thụ vẫn là thực tiên chế, cái này liền càng thêm làm ra phòng giả hiệu quả. Chờ một chút, các ngươi nói cái này sổ số là cái gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Trình Sử Mặc một mặt mộng bức mở miệng hỏi. Cái này sổ số là Vương gia nghiên cứu ra được, là một loại lấy thiếu cá độ phương thức. Sau đó Châu Phượng Xí liền kỹ càng cho Trình Sử Mặc giảng giải một phen. Lý Thừa Càn dùng cây trúc biên chế tiểu cầu, phía trên viết lên giáp đất bính đinh mậu canh tân nhâm quý, đồng thời còn tăng thêm chữ số ả dập theo 0 đến 9. Đến mức cách chơi cùng hậu thế 10 tuyển 3 một dạng, chỉ bất quá tại bội số phía trên Lý Thừa Càn làm nhất định điều chỉnh. Ba cái số toàn bộ trúng đích, bội số vì 20 lần, nếu như trình tự cũng đối, là 200 lần. Nghe xong Châu Phượng Xí giảng giải, Trình Sử Mặc không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó một mặt lo lắng đối Lý Thừa Càn nói ra, Vương gia, chẳng lẽ ngươi thì không sợ bồi út sắp sao? Ngươi tại sao lại nhận vì bản vương hội thua thiệt tiền đâu? Lý Thừa Càn ngồi xuống về sau, cười đối Trình Sử Mặc hỏi. 10 cái vài rằng mặt tuyển 3 cái còn không dễ dàng, không cần nói người khác, thì ta Trình Sử Mặc cũng có thể tuyển trúng tuyển. Trình Sử Mặc trong lòng cho rằng vậy đơn giản là quá dễ dàng. Lý Thừa Càn biết, chính mình vô luận như thế nào cùng hắn giải thích đều là không làm nên chuyện gì. Sau đó liền để Châu Phượng Xí đem giao động phần thưởng dụng cụ cầm tới. Cái này giao động phần thưởng khí Lý Thừa Càn cũng là ấn hậu thế giao động phần thưởng khí dáng vẻ chế làm. Chẳng qua là lấy tay lay động sau đó để tiểu cầu rơi xuống mà thôi. Đồ vật cầm sau khi đến, Lý Thừa Càn liền cười đối Trình Sử Mặc nói ra, bản vương hôm nay cùng ngươi đánh bạc một ván trước thế nào? Tốt, hôm nay liền để vương gia ngươi biết, ngươi dạng này làm muốn thường bao nhiêu tiền? Trình Sử Mặc sau khi nói xong, khắc lấy ra 2 cái đồng tiền lớn, trực tiếp nhét vào Châu Phượng Xí trước mặt. Châu Phượng Xí cười đem 2 cái đồng tiền lớn thu vào, sau đó đối Trình Sử Mặc hỏi, không biết Trình Tiểu Quốc Công muốn mua cái nào 3 cái dãy số? Giáp, bính, quý. Trình Sử Mặc tùy tiện báo ra 3 chữ. Sau đó thì thúc giục Châu Phượng Xí bắt đầu giao động phần thưởng. Trường Tôn Trùng lấy tay nắm lấy trục quay, liền bắt đầu nhanh chóng đung đưa, sau khi dừng lại liền có một khỏa tiểu cầu rơi xuống. Bất quá để Trình Sử Mặc đáng tiếc là, để lọt xuống là một cái ất. Nói cách khác còn lại 2 cái tiểu cầu đã không tất yếu, bởi vì Trình Sử Mặc đã thua. Trình Sử Mặc tự nhiên không phục, liên tiếp theo trên thân xuất ra đồng tiền lớn. Không thời gian dài thì ném ra bên ngoài hơn 100 cái. Bất quá đáng tiếc là, Trình Sử Mặc đơn độc trong đó một lần 20 lần. Cho dù là dạng này, sau cùng Trình Sử Mặc cũng thua lỗ 6-70 cái đồng tiền lớn. Lúc này Lý Thừa Càn cười đối Trình Sử Mặc hỏi, hiện tại ngươi còn cảm thấy, bản vương thật thất bại sao? 10 cái bóng bên trong tuyển 3 cái cần phải thật đơn giản, vì cái gì lại mỗi một lần đều thắng không đến đâu. Trình Sử Mặc lầm bầm lầu bầu nói ra. Cái này 3 cái tiểu bóng tạo thành phương thức cùng sở hữu 1.000 loại, liền xem như bất kể sắp xếp trình tự, tối đa cũng chỉ có 6 cái dãy số có thể bên trong. Nếu như muốn Trình tự sắp xếp, cái kia cũng chỉ còn lại có một cái mã số. Lý Thừa Càn cười đối Trình Sử Mặc nói ra. Lại bị ngươi lừa gạt, vốn cho là chỉ là 10 cái bóng đây. Không nghĩ tới lại là 30 bóng. Trình Sử Mặc lắc lắc đầu rồi nói ra. Ngay tại Trình Sử Mặc tâm phục khẩu phục thời điểm, có người từ bên ngoài đi vào. Đồng thời vừa đi vừa cười vừa nói, hoàng chất biện pháp này tốt, đến lúc đó tuyệt đối sẽ hấp dẫn không ít người tới chơi. Đi tới không là người khác, chính là Lý Thừa Càn hoàng thúc tử vương Lý Nguyên Lễ. Cái này Lý Nguyên Lễ chỉ so với Lý Thừa Càn lớn hơn vài tháng, chỉ bất quá lại so Lý Thừa Càn lớn một cái bối phận. Nhìn đến chính mình hoàng thúc đi đến, Lý Thừa Càn vội vàng đứng dậy đón lấy. Đồng thời cười đối Lý Nguyên Lễ nói ra, hoàng thúc làm sao sớm như vậy liền đến, hoàng chất ta còn tưởng rằng nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới đến đâu. Quan trọng ngươi cái này quá hấp dẫn người, muốn không phải nghe ngươi phụ hoàng nói rông dài nửa ngày. Đoán chừng nửa canh giờ trước hoàng thúc ta liền đến. Lý Nguyên Lễ cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Chương 80, ăn cơm đều không yên lòng. Cái này Lý Nguyên Lễ có thể coi là một cái chơi tổ tông, thậm chí có thể nói tại cái này trong thành Trường An đều là có tên chủ. Dù sao người ta cũng có chơi tư bản, lão cha là Thái Thượng Hoàng, huynh trưởng là Đường Kim Hoàng Thượng, mà chính mình lại là Đại Đường Từ Vương. Thân phận như vậy đoán chừng chỉ cần không nhu phản, liền xem như giết người, cũng không ai có thể làm gì hắn. Huống chi cái này Lý Nguyên Lễ còn 10 phần biết phân tức. Xưa nay sẽ không cùng trong triều những cái kia công thần phát sinh mâu thuẫn, cũng sẽ không cùng các đại thế gia có cái gì mà sát. Tôn chỉ của hắn chỉ có một cái kia chính là chơi muốn chơi đến tiêu sái. Bây giờ đem hắn cùng Lý Thừa Càn bỏ vào một hối, đoán chừng cái này Trường An thành không phải lộn xộn không thể. Cũng thật không biết Lý Thế Dân là nghĩ như thế nào. Hoàng thượng, cái này là của ngài y phục hàng ngày. Vương Đức đem một bộ thường phục lấy được Lý Thế Dân trước mặt, rất cung kính nói ra. Hoàng hậu bên kia chuẩn bị thế nào? Lý Thế Dân một bên thay đổi long bào, vừa mở miệng đối Vương Đức hỏi. Hoàng hậu nương nương sớm thì chuẩn bị xong, bây giờ đang cùng Hiền Vương Phi đang trêu chọc làm gấu trúc đâu. Vương Đức mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Chấm còn chưa thấy qua hoàng hậu cùng ai như thế hợp tính. Thật không biết cái này Tô Huyền có cái gì ma lực, làm đến hiện tại hoàng hậu cũng không nguyện ý chấm. Lý Thế Dân chua chua nói. Từ lần trước trưởng tôn hoàng hậu cùng Tô Huyền nhận biết, trong khoảng thời gian này cái này mẹ chồng nàng dâu hai người, cơ hồ mỗi ngày đều dính cùng một chỗ. Mà lại Tô Huyền mang về gấu trúc, càng bổ trợ hơn vì hấp dẫn người chỗ. Trong hoàng cung những cái kia tiểu công chúa, nguyên một đám có chuyện gì không có chuyện liền hướng lập chính điện chạy. Bây giờ Tô Huyền trong cung nhân duyên, đây tuyệt đối là tốt đến bạo dạng. Thì liên Lý Thế Dân những cái kia tần phi, nguyên một đám không có việc gì cũng nguyện đi tìm Tô Huyền nói chuyện phiếm. Hoàng thượng, Hiền Vương Phi trên người ma lực không chỉ có riêng là chính nàng. Lớn nhất chủ yếu vẫn là phu quân của nàng Hiền Vương Điện Hạ. Vương Đức cười đối Lý Thế Dân nói ra. Chẳng lẽ tiểu tử kia lại làm cái quỷ gì, vậy mà đem chọn cái hậu cung đều lôi kéo đi qua. Lý Thế Dân không hiểu hỏi. Hiền Vương đưa ra thế kỷ 21, không chỉ có riêng bán ra trinh quán thúy. Còn có một loại dùng để tắm rửa cùng giặt quần áo, gọi là xà phòng. Cái này xà phòng vô luận là tắm rửa vẫn là giặt quần áo. Hiệu quả kia tự nhiên là không có thể bắt bẻ. Hơn nữa còn có thể tản mát ra một cỗ đặc hữu hương hoa. Hoàng thượng ngài nói, lại có cái kia nữ nhân có thể chịu được dạng này dụ hoặc. Thì liền nô tài ta đều muốn tìm Hiền Vương muốn lên mấy khối. Vương Đức một bên vì Lý Thế Dân thay quần áo, vừa cười nói ra. Tiểu tử này thật là làm cho chấm đau đầu, rõ ràng là có tài năng kinh thiên động địa. Lại không phải muốn đi làm một cái hoàn khố con ông cháu cha, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được nha. Lý Thế Dân thở dài nói. Ngay tại Lý Thế Dân thở dài thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu cùng Tô Huyền đi đến. Bên người còn theo trường nhạc công chúa Lý Lệ Chất. Mà trường nhạc công chúa lúc này trong ngực chính ôm lấy cái kia con mèo nhỏ gấu, vừa đi vừa không ngừng vuốt ve. May ra cái này con mèo nhỏ gấu không là rất lớn, nếu không còn không đem Lý Lệ Chất mệnh chết mới là lạ. Các vị bá ba các ngươi có thể tính tới, bản vương thế nhưng là chờ các ngươi các loại bông hoa đều dụng. Nhìn đến từ mậu công đợi người tới. Lý Thừa Càn vội vàng vẻ mặt vui cười đón lấy nói. Lần này Lý Thừa Càn yến thỉnh phân biệt có, Anh quốc công Từ Mậu Công, Dự quốc công Tần Quỳnh, Ngạc quốc công Ý Chỉ Cung, Lô quốc công Trình Giảo Kim. Còn có hắn cứu cứu Triệu quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ. Nhìn đến Lý Thừa Càn về sau, không đợi người khác mở miệng nói cái gì. Trình Giảo Kim đầu tiên mở miệng nói ra, ta nói cho ngươi, hôm nay ca mấy cái nhưng ai trên thân cũng không mang tiền. Mơ tưởng chờ một chút để cho chúng ta tính sổ sách. Trình Ba Ba nói gì vậy? Nguyên bản vương đáp ứng các vị muốn mời khách, lại như thế nào làm cho các vị lấy tiền đâu. Chẳng những không dùng các vị bá bá lấy tiền, thời điểm ra đi sẽ còn đưa lên một điểm nhỏ lễ vật. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, liền đem mọi người dẫn vào thế kỷ 21 tuyệt vị lâu. Đồng thời hướng về sớm thì chuẩn bị xong trang nhã mà đi. Mà liền tại Lý Thừa Cản chỉ huy chư vị quốc công, mới vừa tiến vào tuyệt vị lâu thời điểm. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu, mang theo Tô Huyền cùng trường nhạc công chúa Lý Lệ Chất, cũng tiến nhập tuyệt vị lâu. Bất quá Lý Thừa Cản lại hoàn toàn không biết gì cả, đoán chừng hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình nàng dâu vậy mà giúp đỡ cha mình tính kế chính mình. Ngươi khoan hay nói, tiểu tử này đồ ăn làm thật sự là độc nhất vô nhị. Trách không được hắn dám ở Thái Cực Điện phía trên phát ngôn bừa bãi. Trình Giảo Kim một bên đem một khối thịt ướp mắm chiên nhét vào trong miệng, một bên cười lớn nói. Trình ba bá, những thứ này hàng rau chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Chờ một chút tại anh hùng lâu bên trong có một trận đánh cược, không biết Trình bá bá có thể có hứng thú. Lý Thừa Càn cười đối Trình Giảo Kim nói ra. Trình Giảo Kim nghe xong có đánh cược, trong nháy mắt biến đến mặt mày hớn hở. Không chỉ có Trình Giảo Kim một người, thì liền ý chỉ cung trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bất quá lúc này trưởng tôn vô kỵ lại là gương mặt lo lắng, không biết Lý Thừa Càn trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Có điều hắn có thể khẳng định là, Lý Thừa Càn tuyệt đối kìm nén xấu đây. Sau đó trưởng tôn vô kỵ liền đối với Tần Quỳnh cùng Từ Mậu Công, làm cái nháy mắt. Hy vọng hai cái vị này có thể mở miệng khuyên một chút Trình Giảo Kim cùng ý chỉ cung, tuyệt đối không nên đi tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng là để trưởng tôn vô kỵ bất đắc dĩ là, Từ Mậu Công vậy mà một mặt mỉm cười lắc đầu. Mà Tần Quỳnh cũng là một mặt thương mà không giúp được gì biểu lộ. Mà lúc này Lý Thừa Càn cũng phát hiện trưởng tôn vô kỵ biểu lộ, sau đó cười đối trưởng tôn vô kỵ nói ra, cứu cứu, chờ một chút ngươi cũng bồi mấy vị bá bá cùng đi ngồi một chút. Ta cũng không có cái kia thời gian rỗi, trong nhà còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đây. Trưởng tôn vô kỵ khoát tay háo rồi nói ra, cứu cứu, bây giờ cháu ngoại ta mua bán khai trường, đều không để cứu cứu theo phần tử tiền. Chẳng lẽ để cứu cứu ngài nâng cái chảng, cũng không cho cháu ngoại mặt mũi này sao? Lý Thừa Càn cười đối trưởng tôn vô kỵ nói ra. Trưởng tôn vô kỵ bị Lý Thừa Càn nói đó là không phản bắt được, dù sao làm trưởng bối xác thực cần phải chuẩn bị một phần quà mừng. Cho nên hôm nay sợ rằng là không muốn đi cũng không được. Sau cùng trưởng tôn vô kỵ đứng dậy, tại Lý Thừa Càn bên thai thấp giọng nói ra, tiểu tử ngươi hố người liền không thể đổi hai cái sao. Lý Thừa Càn một mặt cười xấu xa đối trưởng tôn vô kỵ nói ra, chờ một chút cứu cứu một mực mang ánh mắt cùng lỗ thai liền tốt. Cháu ngoại cam đoan cứu cứu ngươi yên ổn không có chuyện gì. Lý Thừa Càn, để trưởng tôn vô kỵ rốt cục yên tâm. Sau đó nhẹ gật đầu sau lại lần ngồi về chỗ ngồi. Bưng lên chén rượu trên bàn, đem trong chén Trinh Quán Túy uống một hơi cạn sạch. Mà Trình Giảo Kim cũng phát hiện Lý Thừa Càn tại cùng trưởng tôn vô kỵ xì xào bàn tán. Sau đó liền mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không lại kìm nén cái gì xấu, chuẩn bị hố lao Trình ta. Trình ba ba nói gì vậy? Bây giờ ngươi nhi tử Trình Sử mặc thế nhưng là bản vương trưởng sử. Bản vương sao có thể hố huynh đệ lao cha đâu? Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Tiểu tử kia đã sớm cùng ngươi chung một phe, lần trước đem hắn cha hố còn chưa đủ thảm sao. Hiện tại lao Trình ta còn ngủ thư phòng đâu? Không đề cập tới Trình Sử mặc còn tốt, nhắc lên Trình Sử mặc Trình Giảo Kim đó là khí không đánh vừa ra tới. Chương 81, Đổ Vương Đại Hội 1. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, tất cả mọi người đã cơm nước no nê. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, các vị bà bá, hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Anh hùng lâu đánh cược cần phải bắt đầu. Tiểu tử ngươi không thể nói kìm nén cái gì xấu đâu, bất quá hôm nay ta lão Trình không thèm đếm xỉa, nhìn xem tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì. Trình Giảo Kim sau khi nói xong liền dẫn đầu ra phòng cao thượng. Từ Mậu Công bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng Trình Giảo Kim đi ra ngoài. Những người khác lần lượt cũng đều rời đi phòng cao thượng. Mọi người ở đây vừa mới rời đi phòng cao thượng. Liền nghe đến sắt vách trong gian phòng trang nhã truyền ra ử thanh âm. Mọi người đương nhiên sẽ không để ý, nhưng là Lý Thừa Cản trên mặt cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hoàng thượng, Hiền Vương Điện Hạ cùng chư vị quốc công rời đi. Bất quá trước khi đi, Hiền Vương Điện Hạ tại chúng ta phòng cao thượng bên ngoài dừng bước. Đồng thời còn lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Vương Đức thấp giọng đối Lý Thế Dân nói ra. Ta liền nói không để cho các ngươi mang gấu trúc đến, các ngươi không phải không nghe. Hiện tại tốt, bị tiểu tử kia phát hiện. Lý Thế Dân nhìn lấy trưởng tôn hoàng hậu bất đắc dĩ nói. Ai biết tiểu gia hỏa này hội ở thời điểm này gọi. Còn nữa nói, chỉ bằng vào một tiếng gấu trúc gọi tiếng, là hắn có thể nghĩ đến là chúng ta. Trưởng tôn hoàng hậu nhếch miệng sau đối Lý Thế Dân nói ra. Ngươi đánh giá quá thấp đứa con đáo kia của ngươi. Hãy chờ xem, chờ một chút bị tính kế tuyệt đối chỉ không phải những cái kia quốc công, đoán chừng ngay cả chúng ta đều sẽ bị hắn tiện thể phía trên. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói. Phu hoàng. Hoàng tẩu cùng chúng ta cùng một chỗ đâu, chẳng lẽ hoàng huynh còn có thể ngay cả mình nàng dâu đều hố? Lý Lệ Chất không tin nói. Hoàng thượng, chúng ta vẫn là trở về đi, tốt nhất khác tranh đoạt vũng nước đục này. Tô Huyền một mặt lo lắng nói. Bản cung cũng muốn nhìn nhìn Cao Minh là làm sao hố người, đã sớm nghe ngươi phụ hoàng nói hắn ý đồ xấu đặc biệt nhiều. Bản cung vẫn thật là không có được chứng kiến đây. Trưởng tôn hoàng hậu nở nụ cười nói. Sau đó trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy, liền dẫn đầu đi ra phòng cao thượng. Đồng thời mang trên đầu mạng che mặt cũng để xuống, đem mặt mũi của mình cho che lại. Các vị an tĩnh một chút, lập tức anh hùng lâu đổ vương đại hội sắp bắt đầu. Lần này cuối cùng chiếm được thứ nhất người, mỗi tháng nhưng tại anh hùng lâu nhận lấy một sâu tiền làm vì trường sinh bổng lộc. Thẳng đến đời tiếp theo đổ vương sinh ra đến. Mà lại về sau hàng năm anh hùng lâu đều sẽ tổ chức một trận đổ vương đại hội, đến lúc đó đem hướng toàn bộ thiên hạ tuyển bạt đánh bạc giới cao thủ, đồng thời hội chế định cao hơn khen thưởng cơ chế. Anh hùng lâu trưởng quỹ Vương Phú Quý, lớn tiếng tuyên bố. Cái này Vương Phú Quý là Châu Phượng Xí tìm đến, đánh cược thuật tinh thông đã đạt đến nhất định cảnh giới. Đặc biệt là đối nghe con xúc sắc càng là lô hỏa thuần thanh. Mà lại trong khoảng thời gian này Lý Thừa Càn lại đối hắn tiến hành đặc thù gấp hấn. Bây giờ đã đối anh hùng lâu tất cả đánh bạc phương thức rõ như lòng bàn tay. Ngày hôm nay anh hùng lâu cử hành đổ vương đại hội, đánh cược không chỉ là mọi người biết rõ con xúc sắc, mặt trược bài bổ kẻ cấp 9 chờ mới cách chơi. Cũng sẽ ở buổi tối hôm nay biểu diễn. Theo Vương Phú Quý tuyên bố, đổ vương đại hội chính thức kéo ra màn che. Lần này tham gia đại hội cùng sở hữu 6 người, tại Trường An thành vậy tuyệt đối đều là có tên tuổi. Mà lại 6 người này đã sớm bị Vương Phú Quý ước đến cùng một chỗ, đồng thời chuyển thụ bọn họ bài cửu mạt trược tổ kẻ các loại cách chơi. Đầu tiên trận đầu đánh cược cũng là con xúc sắc. Cái nắp ván đầu tiên so mọi người thính lực, ván thứ hai là so mọi người đổ xúc sắc kỹ pháp. Sau cùng một ván là 6 người thay phiên đại lý, mỗi người đại lý 3 lần, sau cùng lấy trong tay thẻ đánh bạc nhiều nhất mà thu hoạch thắng lợi. Thẻ đánh bạc cũng là Lý Thừa Càn đẩy ra một hạng chuyện mới mẹ vật, dù sao tại cổ đại đánh bạc dùng đều là vàng dòng bạc trắng. Còn cũng chưa từng xuất hiện thẻ đánh bạc vật này. Chỉ thấy Vương Phú Quý rôi tay cầm lên sắc chung, đem bày ở trên chiếu bạc 6 viên con xúc sắc, nguyên một đám thu đến sắc chung bên trong. Sau đó bắt đầu trên dưới lay động. Bất quá cái này Vương Phú Quý lay động phương thức có thể có chỗ khác biệt, cái kia thật có thể xưng là nhiều kiểu chống chất, thậm chí dùng thần hồ kỳ thần để hình dung cũng không đủ. Sắc chung như là đính vào Vương Phú Quý trên thân đồng dạng, chỉnh một chút tại Vương Phú Quý trong tay xoay tròn đoán chừng có chừng một phút, sau đó mới nặng nề mà rơi vào trên chiếu bạc. Mà lúc này đang nhìn sắc chung, đã xa vào đến đánh bạc trong bàn. Bởi vậy đó có thể thấy được Vương Phú Quý đổ xúc sắc lực đạo nặng bao nhiêu. Sắc chung sau khi rơi xuống đất, Vương Phú Quý mở miệng nói ra, các vị có thể đem chính mình nghe được điểm số, viết tại trước mặt một bài phía trên. Sau đó cùng một chỗ giao cho ta. 6 người đồng thời duỗi tay cầm lên trước mặt một bài, đồng thời dùng bút lông đem chính mình nghe được điểm số viết xuống dưới. Sau đó phản đặt ở trên chiếu bạc, hướng về Vương Phú Quý đẩy. Nhìn đến 6 người cũng đã trước mặt tấm ván gỗ đưa đến trước mặt mình, Vương Phú Quý hô lớn một tiếng mở. Lập tức liền đem sắc chung mở ra. Theo sắc chung bị mở ra, mọi người ở đây không giật nảy cả mình. Bởi vì thi đấu bên trong 6 hạt con xúc sắc bây giờ chỉ còn lại có 4 hạt, mặt khác 2 hạt con xúc sắc đã phân mảnh. Nhìn đến trên chiếu bạc 4 khỏa con xúc sắc, Trình Giảo Kim thấp giọng đối Lý Thừa Càn nói ra, tiểu tử ngươi tìm đến cái này người trưởng quỹ, còn thật không phải người bình thường a. Đó là đương nhiên, muốn theo bản vương lăn lộn sinh hoạt, nếu là không có điểm bản lĩnh giữ nhà sao được đâu. Rồi. Lý Thừa Càn một mặt phách lối nói. Ngươi thì thổi a, người khác ta không biết. Bất quá Trình Giảo Kim đứa con trai kia Trình Sử Mặc, ta còn thực sự cũng không biết hắn có bản lĩnh gì. Úy Chỉ Cung nết miệng rồi nói ra. Nhi tử ta làm sao vậy, chẳng lẽ nhi tử ta so ngươi nhi tử Úy Chỉ Bảo Lâm kém đi nơi nào? Ta nhìn ngươi nhi tử còn không bằng nhi tử ta đâu, nếu không vì cái gì tiểu tử này tuyển nhi tử ta không chọn ngươi nhi tử. Trình Giảo Kim căm tức nhìn Úy Chỉ Cung nói ra. Đó là nhi tử ta so ngươi nhi tử đần, sẽ không hố cha mình. Úy Chỉ Cung một mặt trêu chọc nụ cười nói ra. Ngay tại Trình Giảo Kim còn muốn tranh luận thời điểm, Tần Quỳnh mở miệng nói ra, ngươi hai cái không thể an tĩnh một chút sao. Tần Ba Ba không cần phải lo lắng, chúng ta nơi này cao cao tại thượng. Coi như hai cái vị này đánh nhau, lầu dưới người cũng sẽ không phát hiện. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Nguyên lai cái này anh hùng lâu sòng bạc phía trên, có một gian đặc thù gian phòng. Gian phòng này là chuyên vì sòng bạc công tác nhân viên dự lưu, đứng ở phía trên có thể thấy rõ đánh bạc trong sân hết thảy. Dù sao ở thời đại này, cũng không có ca mạ giặt loại này công nghệ cao đồ vật. Cho nên bảo an chỉ có thể dựa vào hai mắt cùng hai lỗ tai. Ngay tại Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung cãi nhau đồng thời, Vương Phú Quý đã mở ra người đầu tiên một bài. Chỉ thấy một bài phía trên viết là số lượng tự, theo thứ tự là 2, 5, 6, 6. Vậy mà cùng nhét bên trong phía trên điểm số giống nhau, cái này không giàu đến làm cho hiện trường truyền ra tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay. Sau đó Vương Phú Quý đem 5 người khác một bài cũng tất cả đều mở ra, kết cục lại là chỉ có một người nghe lầm. Sau đó cũng là 6 người này biểu diễn thời khắc, bất quá tại ván này đổ xuất sắc kỹ pháp phía trên, mọi người vẫn thật là đấu một cái lực lượng ngang nhau. Sau cùng trực tiếp tiến vào ván thứ 3, cái kia chính là súng thật đạn thật bắt đầu cược. 18 cục sau khi hoàn thành, thắng bại cũng chia đi ra. Chỉ có vòng thứ nhất đoán sai điểm số người kia, bị đào thải rơi mất. 5 người khác thành công tấn cấp trận thứ 2 bài cửu. Chương 82, Đổ Vương Đại Hội 2. Ngay tại còn lại 5 người bắt đầu đổ bài cửu thời điểm, Lý Thừa Càn khiến người ta mang lên một bộ mặt trược. Mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra, Trình bà bá, trong lúc rảnh rỗi chúng ta làm lên mấy cái thế nào? Nhìn đến trên mặt bàn bày biện nguyên một đám khối vương nhỏ, Trình Giảo Kim rỗi tay cầm lên một cái nhìn một chút nói ra, đây là cái gì, ta Trình Giảo Kim có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây là bản vương làm ra mới cách chơi, gọi là mặt trược. Bảo quản Trình bá bá ngươi chơi về sau yêu thích không buông tay. Lý Thừa Càn cười đối Trình Giảo Kim nói ra, tới tới tới, ngươi cho ta thật tốt giảng một chút, miễn cho chờ một chút tiểu tử ngươi hô ta. Trình Giảo Kim lôi kéo Lý Thừa Càn nói ra. Bất quá Trình Giảo Kim lại không có phát hiện, một bên Từ Mậu Công trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thì liên trưởng Tôn Vô Kỵ biểu lộ đều có một ít cổ quái. Bất quá cũng không chỉ Trình Giảo Kim một người hứng thú, thì liên ý chỉ cùng cũng là nóng lòng muốn thử. Không ngừng hướng phía trước tiếp cận, muốn hiểu rõ trên bàn thả chính là cái gì. Sau đó Lý Thừa Càn đối bên người Tiểu Quế Tử nói ra, ngươi đi đem mấy người kia cho bản vương mời lên, thuận tiện lại đem Vương Phú Quý cho bản vương gọi tới. Tiểu Quế Tử ấy một tiếng liền quay người đi. Không bao lâu Vương Phú Quý liền dẫn đầu lên lầu 2. Trước đối Lý Thừa Càn cùng các vị quốc công chào về sau. Liên mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, không biết vương gia gọi tiểu nhân tới có chuyện gì. Bản vương muốn cùng mấy vị quốc công đánh mấy cái mặt trược, ngươi tìm mấy người tới chỉ đạo một chút bọn họ. Lý Thừa Càn mở miệng đối Vương Phú Quý nói ra. Vương Phú Quý nhẹ gật đầu quay người rời đi, không bao lâu thì đi lên 3 người. Trước hướng mọi người hành lễ, sau đó liền bắt đầu vì mọi người giảng giải mặt trược quý củ. Mà vừa lúc này, Tiểu Quế Tử một mặt cẩn thận biểu lộ đi tới, đồng thời mở miệng nói ra, Hoàng thượng giá lâm. Lần này mọi người ở đây không khỏi giật mình, không nghĩ tới Hoàng thượng vậy mà cũng tới. Sau đó hào hào chuẩn bị tiến lên phía trước lễ. Bất quá lại bị Lý Thế Dân xuất thủ ngăn lại, đồng thời mở miệng nói ra, hôm nay chấm mặc lấy y phục hàng ngày, các vị thì không phải làm lễ. Phu Hoàng, ngươi làm sao không mời mà tới? Hơn nữa còn đem mẫu hậu hòa hoàng muội đều mang đến. Đúng. Còn có nhi thần Tiểu Huyền Huyền cũng tới. Lý Thừa Càn thân thủ kéo qua Tô Huyền cười đối Lý Thế Dân nói ra. Thì cho phép ngươi mời bọn họ đến, liền không thể để chấm cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt sao. Lý Thế Dân ngông nên ngồi xuống về sau, đối Lý Thừa Càn hỏi. Đương nhiên là có thể. Đã phụ hoàng tới, không bằng nhi thần bồi phụ hoàng đánh một ván trước mặt trược như thế nào. Lý Thừa Càn chỉ trên bàn mặt trược đối Lý Thế Dân nói ra. Lúc này Lý Thế Dân mới phát hiện trên bàn mặt trược. Sau đó duỗi tay cầm lên một cái nhìn một chút. Sau đó đối Lý Thừa Càn nói ra, ngươi có công phu kia nghiên cứu một chút chính sự, làm những thứ này kỳ kỳ dâm xảo làm gì. Phu hoàng có chỗ không biết, quản lý thiên hạ vốn là một cái đánh cược. Những cái kia văn thần ngự sử không có chuyện không phải vạch tội cái này cũng là hắn cùng cái kia, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ quá nhàn. Nếu như phụ hoàng không có việc gì cho bọn hắn tìm một chút việc để hoạt động, bọn họ thì không có thời gian cắn người linh tinh. Đến lúc đó phụ hoàng cũng có thể đổ cái thanh tĩnh. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Chẳng lẽ ngươi để đầy triều văn võ đều đến ngươi cái này anh hùng lâu đánh bạc không thành, cái kia toàn bộ thiên hạ chẳng phải là lộn xộn? Lý Thế Dân tức giận nhi nói. Phụ hoàng nói gì vậy, nhi thần chẳng qua là cái ví von mà thôi. Ý tứ cũng là để bọn hắn tìm tới sự tình làm, không thể để cho bọn họ quá nhàn. Ban ngày còn nói được, đến buổi tối không có cái gì giải trí, ngoại trừ tạo tiểu nhân bên ngoài. Là thuộc phía dưới mù suy nghĩ. Nếu như phụ hoàng cho bọn hắn tìm một chút nghiệp dư tiết mục giải trí, bọn họ có phải hay không liền sẽ không có nhiều như vậy thời gian dỗi suy nghĩ lung tung. Lý Thừa Càn nghiêm trang nói. Nói một chút đi, cái này mạt trược đến cùng là làm sao chơi. Lý Thế Dân ngoài miệng tuy nhiên không nói tán thành Lý Thừa Càn ý nghĩ, bất quá trong lòng cũng đã bị Lý Thừa Càn thuyết phục. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn mở miệng cười nói ra, phụ hoàng, nghe 10 lần không bằng chơi một thanh. Không bằng chúng ta ngồi xuống trước một bên chơi một bên học thế nào. Cái kia chấm thỉ cùng ngươi chơi phía trên hai thành, nhìn xem cái này nho nhỏ khối lập phương nhi có cái gì thẩm dấu huyền cơ. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu rồi nói ra. Phu hoàng, cái này mạt trược cũng không phải hai người chơi, cần bốn cá nhân tài năng tiếp cận đầy đủ một ván. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Mấy người các ngươi, người nào tới tiếp cận số lượng bồi chấm chơi phía trên hai thành? Lý Thế Dân nhìn một chút Trình Giảo Kim đám người nói. Lý Thế Dân vừa dứt lời, Từ Mậu Công liền vừa cười vừa nói, Hoàng thượng, Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cùng cũng sớm đã nhao nhao muốn thử, không bằng thì để bọn hắn bồi Hoàng thượng cùng Hiền Vương Điện Hạ chơi phía trên hai thành đi. Lý Thế Dân nghe xong nhẹ gật đầu, liền để hai người ngồi xuống. Sau đó có anh hùng lâu người, tại sao lương dạy bọn họ như thế nào chơi cái này mặt trược. Dù sao đang ngồi mấy người kia đều không phải hời hợt thế hệ, hai thanh xuống tới cơ hồ đã nắm giữ nội dung chính. Mà lại Lý Thế Dân lại còn hồ một thanh đại tứ hỉ. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân hứng thú, sau đó mở miệng nói ra, dạng này chơi quá chán, không bằng chúng ta thêm điểm tặng thưởng như thế nào. Nghe được Lý Thế Dân, Úy Chỉ Cung cùng Trình Giảo Kim thật không có cảm thấy cái gì. Mà Lý Thừa Càn cũng lộ ra một mặt màu nước đắng. Sau đó mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Phu Hoàng, cái này tặng thưởng cũng không tốt định. Chúng ta cũng không thể cũng giống phổ thông bình dân đồng dạng, dùng tiền tới làm tặng thưởng A. Cái kia không khỏi lộ ra có một chút quá tục khí. Ngươi nói dùng tiền đánh bạc thắng thua có chút quá tục. Cái kia không biết ngươi cảm thấy dùng cái gì tới làm tặng thưởng phù hợp đâu. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Ngay lúc này, Từ Mậu Công thấp giọng đối trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trình Giảo Kim nói ra, xem ra mấy vị này lại bị lừa. Cái này Hiền Vương Điện Hạ rõ ràng là đảo hố chờ lấy bọn họ nhảy, Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung nhìn không ra còn chưa tính. Người Hoàng thượng này làm sao cũng phạm lên hồ đồ tới. Tần Quỳnh không giải thích được nói. Chỉ sợ ngươi quên một việc, cái kia chính là Hoàng thượng cùng Hiền Vương đây chính là thân gia hai. Nếu như ta không có đoán sai, cái này thế kỷ 21 chỉ sợ cũng có Hoàng thượng một phần. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói. Tần Quỳnh nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó thương hại biểu lộ nhìn lấy Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung. Dường như đã thấy hai người này bị cái kia hai người khi dễ. Mà cùng lúc đó Lý Thừa Cẩn cũng mở miệng nói ra, Phu Hoàng, không bằng chúng ta đến điểm tươi mới thế nào. Tiểu tử ngươi làm sao lề mề chậm chạp, đến cùng dùng cái gì làm tặng thưởng ngươi ngược lại là nói nha. Ta lão Trình vẫn chờ đánh mặt trước đây. Trình Giảo Kim không dằn nổi đối Lý Thừa Cẩn nói ra. Nếu như bản vương thua, bản vương nguyện ý cho người thắng đi làm ba ngày gác cổng. Không biết Phụ Hoàng cùng hai vị bá bá cảm thấy thế nào. Lý Thừa Cẩn vừa cười vừa nói. Vậy cứ như thế định, chúng ta người nào thua liền đi cho thắng được nhìn cửa lớn. Trình Giảo Kim nhẹ gật đầu rồi nói ra. Úy Chỉ Cung cũng theo nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá Phụ Hoàng chính là vạn thừa thân thể, tự nhiên không có thể vì chúng ta đi xem cửa lớn. Cho nên Phụ Hoàng nếu bị thua, liền từ Phụ Hoàng đến tự mình công bố đổ vương đại hội vô địch như thế nào. Lý Thừa Càn trước cười hỏi. Chương 83, 50.000 thật tốt. Chính Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung đương nhiên sẽ không phản đối. Sau đó một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Đồng thời thúc giục Lý Thừa Càn tranh thủ thời gian bắt đầu. Ước định cẩn thận tiền đặt cược về sau, bốn người chọn tốt chỗ ngồi vào chỗ, liền bắt đầu trận này mạt trược trận đấu. Cùng lúc đó đổ vương đại hội bài cửu một vòng này cũng so với kết quả. Đồng dạng có một người bị đào thải, còn lại bốn người cũng tiến nhập vòng thứ ba mạt trược trận đấu. Cứ như vậy trên lầu Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn bốn người tại đánh mạt trược, lầu dưới bốn người cũng tại đánh lấy mạt trược. Mà lúc này những người vây xem kia cũng sớm đã nhao nhao muốn thử, dù sao hôm nay bọn họ gặp được, rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua dụng cụ đánh bạc. Đây đối với dân cờ bạc mà nói, có thể là có chí mạng sức hấp dẫn. Cho nên bọn họ đã bắt đầu la hét ầm ĩ lấy, để Vương Phú Quý lập tức liền mở đồ bàn. Để bọn hắn có thể thi thố tài năng. Bất quá Vương Phú Quý lại vừa cười vừa nói, các vị khách quan không cần cuống cuồng, ngày mai anh hùng lâu đem chính thức buôn bán. Đến lúc đó các vị tự nhiên có thể đầy đủ thi thố tài năng. Tuy nhiên mọi người nghe không hài lòng lắm, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể không thể làm gì chờ đợi. Dù sao ông chủ không đánh cược bàn, bọn họ cũng là bất lực. Hoàng thượng ngươi có thể phải chú ý, lao trình ta thanh này có thể là một thanh thiên bài. Muốn là hoàng thượng điểm tháo, người hoàng thượng kia nhưng liền không có sức mạnh lớn lao. Trình Giảo Kim liếc lấy miệng rộng mở miệng nói ra. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi tốt, chờ một chút đi cho Hiền Vương thủ cửa lớn. Ngươi người này coi như thật ném đi được rồi. Úy Chỉ Cung vừa hướng Trình Giảo Kim nói, một bên đánh ra một chương 90.000. Ngay tại Úy Chỉ Cung đánh ra 90.000 một khắc này, Lý Thế Dân cười đem bài đợi ngã. Sau đó mở miệng nói ra, 13 yêu, chấm khét. Nhìn đến Lý Thế Dân đem bài mạt trược đặt đổ, rõ ràng là một bộ 13 yêu chuyển hồ 90.000 bài hình. Cái này không khỏi để Úy Chỉ Cung cảm thấy 10 phần nhục trí. Ha ha ha, lúc này người nào thủ cửa lớn còn nói không chừng đây. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Úy Trì Cung bất đắc dĩ lắc đầu, đem bên tay chính mình thẻ đánh bạc dọn dẹp một phen. Sau đó giao cho Lý Thế Dân, lại nhìn mình đã chỉ còn lại có 3 cái thẻ đánh bạc. Tuy tiện một thanh cái giám hồ cũng có thể để hắn rõ ràng can. Vất Trì Bá Ba không cần phải lo lắng, sư tử vô thỏ cũng không phải là không được. Tuy nhiên bây giờ ngươi chỉ còn lại có 3 cái thẻ đánh bạc, chuyển bại thành thắng vẫn là có khả năng. Dù sao chúng ta còn có sau cùng một thanh bài đây. Lý Thừa Càn cười đối Úy Trì Cung nói ra. Tiểu tử ngươi nói không sai, coi như ta Úy Trì Cung trong tay chỉ còn 3 cái thẻ đánh bạc. Cũng có thể nghĩ biện pháp để hắn trình rào kim cùng ta cùng một chỗ đem cửa lớn. Úy Trì Cung một bên nói một bên tiếp tục dựa lên bài. Rất nhanh mới một ván lần nữa bắt đầu, mà Úy Trì Cung trên mặt vẫn không khỏi đến nở một nụ cười. Bởi vì lần này Úy Trì Cung lấy được đại tứ hỷ bài hình. Chỉ cần thanh này để Úy Trì Cung hồ, vậy liền tuyệt đối là chuyển bại thành thắng một ván. Cho nên Úy Trì Cung trên mặt tự nhiên hết sức cao hứng. Đồng thời cười đối Trình Giảo Kim nói ra, ta nói Trình Giảo Kim, lần này ngươi có thể cẩn thận. Làm không cẩn thận ngươi sẽ phải đi xem đại môn. Trình Giảo Kim tự nhiên là một mặt khinh thường, cùng Úy Trì Cung lại là ngươi một lời ta một câu cãi cọ lên. Thế nhưng là bọn họ lại không có phát hiện, có người vậy mà tại bọn họ sau lưng hướng Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu. Lý Thừa Càn trên mặt không khỏi cũng lộ ra nụ cười, đồng thời đem trong tay bài trực tiếp đội lên bài trên bàn. Sau đó tùy ý cầm lên một chương bài, lại là một chương Bắc Phong, Lý Thừa Càn không chút do dự đem Bắc Phong đánh ra ngoài. Úy Trì Cung tự nhiên cao hứng hô một tiếng đụng. Lập tức đánh ra một chương năm đầu, Lý Thừa Càn thân thủ đem tấm kia năm đầu cầm tới. Cười đối Úy Trì Cung nói ra, cảm ơn Vất Chỉ Bá Bá, bản vương mở đọt kiêng. Sau đó Lý Thừa Càn theo trong tay xuất ra 3 tấm năm đầu đặt ở bài trên mặt bàn. Sau đó thân thủ từ phía sau cầm lên một chương bài. Nhìn một chút về sau lại nói một tiếng đòn khiêng, liên tiếp Lý Thừa Càn vậy mà đòn khiêng 3 lần. Sau cùng trong tay chỉ còn lại có 5 tấm bài. Phu Hoàng, còn có 2 vị bá bá các ngươi cũng nên cẩn thận. Đánh xong chương này nhưng là ngay bài. Lý Thừa Càn sau khi nói xong liền đánh ra một chương gió đông. Úy Trì Cung càng là một mặt cao hứng nói một tiếng đụng. Lúc này Úy Trì Cung đại tứ hỉ cũng đã nghe bài, chỉ còn chờ đơn điệu sau cùng một chương. Lại luôn mấy cái vòng mấy lúc sau, Lý Thừa Càn cầm lên một chương bài, lại là nở nụ cười nói một tiếng đòn khiêng. Lúc này Lý Thừa Càn trong tay chỉ còn lại có một chương bài, đã quyên góp đủ thập bát La Hán kim câu treo bài hình. Nếu để cho Lý Thừa Càn hồ cái này một thanh, Úy Trì Cung cùng Trình Giảo Kim thì triệt để thua sạch. Muốn không phải Lý Thế Dân hồ một thanh 13 yêu, đoán chừng cũng giống như nhau xuống tràng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Thừa Càn có thể tự mò. Mà lúc này đứng ở một bên Từ Mậu Công bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra, xem ra Hiền Vương Điện Hạ còn biết cho Hoàng thượng lưu chút mặt mũi. Bất quá cái này Úy Trì Cung cùng Trình Giảo Kim thì phải xui xẻo. Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đối với Từ Mậu Công nhẹ gật đầu. Cũng không có mở miệng nói cái gì. Bởi vì trưởng Tôn Vô Kỵ còn nhớ rõ Lý Thừa Càn bàn giao. Cái kia chính là tuyệt đối không nên mở miệng lung tung, chỉ đem ánh mắt cùng lô thai là có thể. Mà lúc này Lý Thừa Càn đã đứng dậy tuốt lên tay áo. Một vừa đưa tay mỏ bài vừa nói, nếu như chương này muốn là hồ bài, vậy coi như là thập bát La Hán kim câu câu cộng thêm đòn khiêng phía trên nở hoa. Sau khi nói xong liền đem tấm kia bài trực tiếp lật lên, lại là một chương 50.000. Cái này có thể đem Úy Trì Cung sướng đến phát rồi. Lúc này Úy Trì Cung trong tay là 3 tấm nam phong cộng thêm một chương 50.000, chính là đại tứ hỉ đơn treo 50.000 bài hình. Cho nên Úy Trì Cung trong mắt không khỏi thả ra một trận quan mang. Liên đợi đến Lý Thừa Càn đem trong tay chương này 50.000 đánh ra tới. Cùng lúc đó Lý Thế Dân cũng là nóng lòng muốn thử, bởi vì chương này 50.000 Lý Thế Dân cũng hổ. Đến mức Trình Giảo Kim thì khoa trương hơn, bởi vì Trình Giảo Kim trong tay bài hình chính là Cựu Liên Bảo Đăng. Bất luận cái gì một chương vạn tử gặp mặt hắn đều hổ. Cho nên 3 người nhìn về phía Lý Thừa Càn ánh mắt, đó cũng đều là tràn đầy chờ mong. Bất quá Lý Thừa Càn trên mặt lại nở một nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra, chương này 50.000 có thể là đồ tốt. Sau khi nói xong liền đem chương này 50.000 đặt ở trước mặt mình. Nhìn đến Lý Thừa Càn trong tay bài tuột tay, Úy Trì Cung vội vàng đem bài đạp đổ rồi nói ra, đại tứ hỉ đơn treo 50.000, xem ra còn thật để ngươi nói đúng, tuyệt địa phản kích ta Úy Trì Cung làm được. Ngươi chờ cao hứng trước, chấm 2, nam, 80.000 hồ bài, chương này 50.000 chấm cũng hồ. Nói sau khi nói xong Lý Thế Dân liền đem trong tay bài mở ra. Lại là một thanh gà hồ. Cái này không khỏi để Úy Trì Cung một mặt bất đắc dĩ, mà Trình Giảo Kim lại cười lớn nói, Hoàng thượng ngài cũng đừng có gấp, lao trình ta Cựu Liên Bảo Đăng cũng hồ 50.000. Mà lúc này Lý Thừa Càn lại mở miệng nói ra, Trình bá bá cửu liên bảo đăng hồ 50.000, thế nhưng là bản vương có thể không chuẩn bị đánh trương này 50.000. Nghe được Lý Thừa Càn, Trình Giảo Kim cũng không làm. Gấp vội mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, tuy nhiên ta Trình Giảo Kim hôm nay lần thứ nhất đánh mặt trượng, nhưng là thấy quang chết đạo lý ta nên cũng biết, tiểu tử ngươi mơ tưởng chơi xấu. Thấy hết chết ngược lại là bình thường, nhưng là ta thập bát la hán kim câu câu 50.000. Ngươi cảm thấy ta cần phải đánh sao? Một Lý Thừa Càn sau khi nói xong, liền đem trong tay tấm kia 50.000 lật lên. Chương 84, Lý Thừa Càn mục đích thực sự. Nhìn đến Lý Thừa Càn vậy mà cũng hồ 50.000, Trình Giảo Kim trong nháy mắt như là xương đánh cả tím đồng dạng. Sau đó thở dài nói, đây cũng quá đúng dịp đi, bốn nhà vậy mà đều hồ 50.000. Trình bá bá, đây chính là mạt trược mị lực. Nho nhỏ 136 lá bài, hội có vô hạn loại biến hóa ra hiện. Có thể nói tại bài trên bàn, có được trên chiến trường đồng dạng biến hóa khó lường. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Thời gian cũng không sớm, vậy mà ván này mạt trược đã đánh xong. Vậy liền nhìn xem rốt cục ai thua ai thắng, cũng tốt thực hiện chính mình tiền đặt cược. Một bên trưởng tôn hoàng hậu đi tới vừa cười vừa nói. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu về sau, liền bắt đầu kiểm kê trong tay mình thẻ đánh bạc. Kiểm kê sau đó vừa cười vừa nói, thật đúng là không dễ dàng, chấm vậy mà đánh một cái không thua không thắng. Thế nhưng là Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung thì không đồng dạng, hai người thua chuyện này một cái thẻ đánh bạc cũng không có thừa. Sau đó chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đối Lý Thừa Càn nói ra, ngày mai hai anh em chúng ta thì đi trụ sở của ngươi giữ cửa. Kỳ thật Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung trong lòng còn có một cái khác dự định, cái kia chính là Lý Thừa Càn ở tại Đông Cung bên trong. Thì tính toán hai người bọn họ đi cho Lý Thừa Càn thủ cửa lớn, cũng sẽ không có người khác nhìn đến. Bất quá Lý Thừa Càn trên mặt cũng lộ ra một tia cười xấu xa. Sau đó mở miệng đối Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung nói ra, bản vương cũng không có cùng hai vị bá bá nói qua, muốn đi bản vương nơi ở thủ cửa lớn. Vẫn là tiểu tử này thông suốt, biết kính già yêu trẻ. Trình Giảo Kim cười lớn nói, coi là Lý Thừa Càn không cần bọn họ đi thủ đại môn. Mà lúc này Từ Mậu Công lại cười đi tới, vỗ vỗ Trình Giảo Kim bả vai nói ra, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hai cái ngày mai cần phải tới nơi này giữ cửa. Nghe được Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim không khỏi trợn lên hai mắt. Không thể tin được đối Lý Thừa Càn hỏi, cái này lỗ mũi trâu nói không phải là thật sao? Người không tín mà không lập, nghiệp không tín mà không thể. Chẳng lẽ hai vị bá bá chuẩn bị tại bản vương trước mặt thất tín hay sao? Lý Thừa Càn cười đối Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung nói ra. Ta liền nói tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, hiện tại tốt hai anh em ta lại bị hắn hố. Ngày mai hai anh em ta ở môn một chặng trước, tiểu tử này thật là thì vì phong bát diện. Ý Chỉ Cung một mặt bất đắc dĩ nói. Trình Giảo Kim lúc này cũng là gương mặt không tình nguyện, nhưng là nói ra tắt nước ra ngoài. Huống chi trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân vẫn còn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tự nhận không may. Có thể lúc này thời điểm Lý Thừa Càn lại vừa cười vừa nói, Trình bà bá, bản vương ngược lại là có thể cho ngươi một cái gỡ vốn cơ hội. Nghe được Lý Thừa Càn, Trình Giảo Kim không khỏi hứng thú. Sau đó vội vàng đối Lý Thừa Càn hỏi, mau nói, tiểu tử đến cùng để cho chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ thật cũng không có gì. Chơi mạt trược bản vương bao nhiêu chiếm một chút lợi lộc. Không bằng hôm nay chúng ta chơi một lần con xúc sắc như thế nào. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi sẽ tốt như thế. Nói một chút đi, ngươi đến cùng lại chuẩn bị thêm cái gì tặng thưởng. Ý Chỉ Cung nết miệng sau đối Lý Thừa Càn hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì, cũng là cái này con xúc sắc ba người chơi không có gì hay. Không bằng để bản vương cứu cứu còn có Từ bá bá cùng Tần bá bá, cũng cùng đi chơi một ván trước như thế nào. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, ta Tần Quỳnh có thể quỷ bất quá Hiền Vương, cho nên Hiền Vương vẫn là để hai người bọn họ trực tiếp nhìn cửa lớn tốt. Ta có thể không muốn tham dự tiến đến. Tần Quỳnh gấp vội khoát khoát tay rồi nói ra. Từ Mậu Công tự nhiên cũng là không ngừng lắc đầu, thế nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ lại vẫn là thờ ơ dường như hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Cái này thật vất vả có được cơ hội, Trình Giảo Kim đương nhiên sẽ không buông tha. Sau đó đối Ý Chỉ Cung làm cái nháy mắt. Sau đó hai người liền tiến lên đem Tần Quỳnh cùng Từ Mậu Công kéo tới. Đồng thời đối với hai người nói ra, chúng ta thế nhưng là trên chiến trường cùng một chỗ chạy qua huyết, chẳng lẽ ngươi hai vị hôm nay thì thấy chết không cứu rồi. Đại lao hắc ngươi nói gì vậy, Tần Nhị Ca đây chính là có tên trượng nghĩa. Coi như lỗ mũi trâu bình thường tổng sứ xấu, nhưng là nói về nghĩa khi đến vậy cũng tuyệt nghiêm túc. Cho nên hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn lấy hai ta mất mặt. Ngươi nói có đúng hay không lỗ mũi trâu lão đạo còn có Tần Nhị Ca. Trình Giảo Kim cười đối với hai người nói ra. Hiền Vương Điện Hạ không phải đã nói rồi sao? Muốn chơi mọi người cùng nhau đến, cái kia Triệu Quốc Công tự nhiên cũng không thể không đếm xỉa đến. nếu như hoàng thượng có hứng thú không bằng cũng ngồi xuống chơi một thanh như thế nào. Từ Mậu Công mở miệng nói ra, đã không cách nào tránh khỏi, cái kia Từ Lão Công liền chuẩn bị kéo mọi người cùng nhau xuống nước. Nhìn xem Lý Thừa Càn đến cùng có thể làm sao bây giờ. Trường Tôn Vô Kỵ là gương mặt bất đắc dĩ, vừa muốn cự tuyệt lại nhìn đến Lý Thừa Càn đối với hắn nhẹ gật đầu. Tuy nhiên trong lòng cũng là mười phần tâm thần bất định, cuối cùng vẫn bu lại. Lý Thế Dân tự nhiên chẳng sợ hãi, vừa cười vừa nói, đã các vị ái khanh có hứng thú, cái kia chấm làm sao có thể quét các vị hương đâu. Sau khi nói xong sáu người liền toàn tất cả ngồi xuống, liền đợi đến Lý Thừa Càn nói trận này muốn làm sao chơi. Nhìn đến mục đích của mình đặt đến, Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, lần này tặng thưởng bản vương ăn chút thiệt thòi. Nếu như hôm nay các vị trưởng bối có thể thắng bản vương, cái này anh hùng lâu cổ phần bản vương xuất ra một thành. Bất quá các vị nếu bị thua, vậy liền mỗi người vì bản vương làm một chuyện như thế nào. Tiểu tử ngươi vẫn là trước tiên đem muốn làm gì nói rõ, miễn cho chờ một chút nếu là thật thua. Nói không chừng ngươi lại ra cái gì ý nghĩ xấu chút đấy. Trình Giảo Kim trực tiếp mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Kỳ thật cũng không có cái gì, ngày mai cái này anh hùng lâu sẽ bán ra sổ số. Đến lúc đó hai người vì bản vương giữ cửa, hai người vì bản vương cắt băng, một người vì bản vương giao động phần thưởng, một người vì bản vương tuyên bố trung hào mã. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi thì làm sao biết, chúng ta sáu người đều sẽ thua bởi ngươi. Ngươi không khỏi có một ít quá tự tin chưa? Ý chỉ cung một mặt không phục nói ra. Đại Lao Hắc nói rất đúng, đánh mặt trược chúng ta mới học mới luyện tự nhiên không kịp ngươi. Nhưng là cái này con xuất sắc ngươi có thể chưa chắc là đối thủ của ta. Trình Giảo Kim nhẹ gật đầu nói ra. Chúng ta chỉ đánh bạc một ván, chỉ cần các vị trưởng bối bên trong có một người thắng, coi như bản vương thua. Cái này anh hùng lâu thì có các vị đến một thành. Nếu như các ngươi sáu vị trưởng bối đều thua, vậy thì phải nghe bản vương toàn quyền an bài. Không biết các vị ý như thế nào? Lý Thừa Càn tin vừa cười vừa nói. Đã ngươi tiểu tử nguyện ý cho chúng ta tặng lễ, vậy chúng ta lại thế nào vì không đồng ý đâu. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Không biết Hiền Vương Điện Hạ trong miệng sổ số là cái gì, nếu như chúng ta liền cái này sổ số là cái gì cũng không biết. Vẫn thật là không dám tùy tiện đáp ứng Hiền Vương Điện Hạ. Từ Mậu Công mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Cái này sổ số à? Sau đó Lý Thừa Càn liền đem cái này sổ số cách chơi cùng mọi người giải thích một phen. Đồng thời đáp ứng Lý Thế Dân, sổ số đoạt được lợi nhuận hội xuất ra 3 phần làm cứu trợ thiên thai dự trữ kim. Lý Thế Dân nghe xong cũng là 10 phần hài lòng, dù sao Lý Thừa Càn làm việc vẫn là có chừng mực. Biết xuất ra một bộ phận lợi ích đến vì bách tính ngư phúc. Nhìn đến tất cả mọi người không có có dị nghị, Lý Thừa Càn liền mở miệng nói ra, đã các vị trưởng bối đều không ý kiến, này bản vương nhưng là muốn bắt đầu. Sau đó Lý Thừa Càn liền đem lần này đổ xuất sắc cách chơi, cùng Lý Thế bọn họ kỹ càng nói lên một phen. Trình Giảo Kim nghe xong không khỏi một mặt giật mình, mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, cái này con xuất sắc còn có thể chơi như vậy, ta Trình Giảo Kim nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Chương 85, cái này chỗ rửa còn được. Con xuất sắc cách chơi nhiều nữa đâu, về sau Trình bá bá ngươi không có chuyện tổng đến anh hùng lâu đi loanh quanh. Tuyệt đối sẽ để ngươi tăng kiến thức. Lý Thừa Càn vừa cười nói ra, một vừa đưa tay lấy qua sắc chung. Chỉ thấy Lý Thừa Càn đem sắc chung cầm trong tay. Sau đó duỗi tay cầm lên 10 hạt con xúc sắc, ném đến sắc chung bên trong bắt đầu không ngừng lay động. Cùng này cùng lúc đó, Lý Thế Dân mấy người cũng phân biệt bắt đầu lay động trong tay sắc chung. Sau cùng tất cả mọi người đem si chung đặt ở trên chiếu bạc. Trình Giảo Kim cái thứ nhất đem sắc chung mở ra, bất quá khi sắc chung mở ra một khắc này, Trình Giảo Kim trên mặt không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bởi vì Lý Thừa Càn lần này so cũng không phải người nào dao động điểm số lớn. Mà chính là xem ai đem con xúc sắc chồng lên nhau hơn nhiều. Nếu như hai người chồng lên nhau số lượng giống nhau, vậy liền nhìn trên cao nhất một khỏa con xúc sắc điểm số, người nào đại người nào thắng. Nếu như giống nhau thì nhìn viên thứ hai, cứ thế mà suy ra. Nhìn đến Trình Giảo Kim một khỏa cũng không có xếp lên, Úy Chỉ Cung vừa cười vừa nói, liền biết ngươi là giữ cửa mệnh, nhìn xem ta đi. Úy Chỉ Cung sau khi nói xong đem sắc chung mở ra, khoan hãy nói thật sò Trình Giảo Kim cường. Tối thiểu nhất có hai khỏa con xúc sắc xếp ở cùng nhau. Cái này không khỏi để Úy Chỉ Cung thần thái sáng láng, bất quá Trình Giảo Kim lại bĩu môi một cái nói, thắng ta có chứng dụng, ngươi đến thắng cái kia tử tài được. Lập tức mọi người hào hào đem sắc chung mở ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Từ Mậu Công đều chồng lên nhau hai khỏa. Mà Tân Quỳnh lại có ba khỏa chồng lên nhau. Nhất làm cho Lý Thừa Càn không có nghĩ tới là, Lý Thế Dân vậy mà đem năm viên con xúc sắc xếp ở cùng nhau. Đây quả thật là có một chút vượt quá Lý Thừa Càn dự kiến. Nhìn đến Lý Thừa Càn vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, Trưởng Tôn Hoàng Hậu đi lên phía trước nói ra, ngươi đánh giá quá thấp ngươi phụ hoàng, hắn chơi con xúc sắc thời điểm ngươi còn chưa ra đời đây.
Hoàng huynh, mẫu hậu nói không sai.
Phu hoàng đã từng dùng con xúc sắc chơi với ta nhi qua, nhiều nhất thời điểm có thể chồng lên nhau 8 quả. Lần này thành tích không tính đặc biệt tốt.
Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất đi tới, kéo Lý Thừa Càn nói ra.
Lần này Trình Giảo Kim đã tới lòng tin, cười lớn đối Lý Thừa Càn nói ra, ngươi tử đánh giá thấp hoàng thượng a.
Hiện đang hối hận cũng đã chậm, vội vàng đem sắc trung mở ra đi.
Không chỉ có Trình Giảo Kim thần thái sang láng, Úy Chỉ Cung cũng là cười tươi như hoa. Hai người bọn họ đến không là để ý lấy anh hùng lâu một thành lợi nhuận, mà để ý là lúc sau có thể miễn phí uống đến Trình Quan Túy.
Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó từ từ đem sắc trung mở ra.
Xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là, 10 khỏa con xúc sắc tất cả đều xếp ở cùng nhau.
Cái này kêu là hậu sinh khả úy thắng Vu Lam, hiện tại Trình bá bá ngươi còn có cái gì muốn nói sao?
Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói.
Vốn đang coi là hoàng thượng có thể thắng vì đánh bất ngờ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị hắn tính kế.
Từ Mậu Công bất đắc dĩ lắc đầu.
Đã thắng bại đã phân, Lý Thừa Càn có thể liền bắt đầu an bài ngày mai phân công.
Ngày mai Tần bá bá cùng Ất Chỉ bá bá phụ trách giữ cửa, Trình bá bá phụ trách giao động phần thưởng.
Cứu cứu cùng Từ bá bá phụ trách vì bản vương cắt băng.
Phu hoàng ngài đến tự mình công bố mở thưởng dãy số.
Lý Thừa Càn mở miệng nói ra.
Lý Thừa Càn để Tần Quỳnh cùng Ý Chỉ Cung canh cổng, đó cũng không phải là tùy tiện an bài.
Ở đời sau hai cái vị này thế nhưng là đường đường chính chính thần giữ cửa.
Có hai cái vị này thần giữ cửa, vậy dĩ nhiên hội bảo vệ nhà cửa không lo.
Nghe được Lý Thừa Càn sau khi nói xong, Trình Giảo Kim trên mặt lộ ra nụ cười.
Dù sao không để cho hắn đi gác cửa.
Bất quá Úy Chỉ Cung nhưng là không làm, chỉ nghe Úy Chỉ Cung mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, ngươi tử vì cái gì không cho Trình Giảo Kim cũng tới canh cổng.
Vất Chỉ bà bá, ngày mai phụ hoàng hội gióng trống khua chiêng mang các vị bá bá đến anh hùng lâu.
Đồng thời hội công khai tuyên bố đại đường thiên càn sổ số chính thức phát hành.
Đồng thời sẽ đem sổ số đoạt được 3 thành lợi nhuận, làm cứu trợ thiên thai dự trữ kim quyết định, cũng làm bên trong công bố.
Cứ như vậy phụ hoàng cũng liền sư xuất nổi danh.
Đã phụ hoàng tới, có phải hay không cần phải mang mấy vị tướng quân hộ vệ đâu?
Lý Thừa Càn cười đối Úy Chỉ Cung nói ra.
Nghe được Lý Thừa Càn, Úy Chỉ Cung trên mặt lộ ra nụ cười.
Dù sao Lý Thừa Càn nghĩ 10 phần chú đáo, cũng không có để bọn hắn bởi vì giữ cửa mà mất mặt.
Cái này không khỏi để Trình Giảo Kim có một chút thất lạc, ban đầu vốn cho là mình có thể tại Úy Chỉ Cung trước mặt diệu võ dương ai.
Xem ra hiện tại là không có hy vọng.
Cao Minh, ngươi để các vị ái khanh đến cấp ngươi giữ thể diện.
Tổng không có thể khiến người ta đến không a?
Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi.
Hoàng thượng, rõ ràng là lão công ta thắng bọn họ.
Vì cái gì còn không thể để bọn hắn đến không đâu?
Tô Huyền gấp vội mở miệng đối Lý Thế Dân hỏi.
Bởi vì nhất thời cuống cuồng, Tô Huyền vậy mà đem trong âm thầm xưng hô, ngay trước Lý Thế Dân mặt hô lên.
Hô còn về sau mới phát hiện mình nói đi miệng.
Thấy được chưa, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa.
Cái này còn chưa xuất giá đâu, liền biết che chở nàng lão công.
Không đúng, lão công đến cùng là cái gì xưng hô?
Ta Trình Giảo Kim làm sao chưa nghe nói qua?
Trình Giảo Kim nói liền phản ứng lại.
Lúc này Tô Huyền đã thẹn thùng cúi đầu, đồng thời trốn đến trưởng tôn hoàng hậu bên người.
Thân thủ đem gấu mèo ôm lấy, làm bộ không có nghe được Trình Giảo Kim.
Lý Thừa Càn đương nhiên sẽ không để lão bà của mình mất mặt, sau đó mở miệng nói ra, đây là bản vương dịu dàng nguyện tự mình tên thân mật, chẳng lẽ Trình bá bá cũng muốn quản hay sao?
Chuyện của các ngươi ta mới lười nhác quản đâu, tranh thủ thời gian nói rõ một chút thiên cho chúng ta chỗ tốt gì.
Ta nói cho ngươi, đây chính là hoàng thượng miệng vàng.
Trình Giảo Kim nết miệng rồi nói ra.
Yên tâm đi, bản vương đáp ứng các vị một thành lợi nhuận, tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời.
Lý Thừa Càn mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra.
Ngay lúc này, chỉ nghe vương phú quý lớn tiếng tuyên bố, lần này đổ vương đại hội kết thúc mỹ mãn, giới thứ nhất đổ vương cũng là vị này Cao Tiến huynh đệ.
Từ hôm nay trở đi, Cao Tiến huynh đệ mỗi tháng đều có thể đến anh hùng lâu lĩnh trưởng sinh cung phụng.
Thẳng đến đời tiếp theo đổ vương xuất hiện đến.
Nhị ca, Cao Minh hôm nay làm sao hào phóng như vậy?
Ngươi cùng hắn muốn tới 3 thành lợi nhuận, đây chính là phí hết lớn công phu nha.
Trong xe ngựa trưởng tôn hoàng hậu đối Lý Thế Dân nói ra.
Hắn sẽ làm mua bán lô vốn, đây là tại tìm cho mình chỗ dựa đây.
Lý Thế Dân lắc đầu sau đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra.
Chẳng lẽ bọn họ vẫn còn so sánh ngươi cái hoàng thượng này có mặt mũi?
Có ngươi còn dùng bọn họ làm cái gì chỗ dựa nha?
Trưởng tôn hoàng hậu không hiểu đối Lý Thế Dân hỏi.
Hắn cho ta cái kia 3 thành lợi nhuận, đó là không có thể cùng ngoại nhân tùy tiện nói.
Xảy ra vấn đề ta cũng rất khó cho hắn chỗ dựa.
Nhưng là Trình Giảo Kim bọn họ thì không đồng dạng.
Có bọn họ, chỉ sợ ngự sử đài ngự sử, cũng không dám tùy tiện vạch tội hắn. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Hoàng huynh thật thông minh, liền như thế biện pháp tốt cũng nghĩ ra được. Mà lại mấy vị kia bá bá còn không biết đây. Lý Lệ Chất mở miệng cười nói ra. Lý Thế Dân nhìn lấy nữ nhi của mình, vừa cười vừa nói, nếu như bọn họ thật dễ dàng như vậy bị lừa, cũng liền làm không được hôm nay vị trí này đi. Lý Thế Dân nói không sai, hiện tại mấy vị kia đang ở nhà bên trong thầm mắng Lý Thừa Cản rào hoạt đây. Đương nhiên, duy chỉ có ý chỉ cung cùng Trình Rào Kim lại xem thường. Chương 86, sổ số phát hành. Sáng sớm hôm sau, Lý Thế Dân loan giá liền rời đi Thái Cực Cung, từ Tần Quỳnh cùng ý chỉ cung hai bên hộ vệ, hướng về anh hùng lâu mà đến. Lúc này anh hùng lâu bên ngoài đó là người đông tấp nập, có là chuẩn bị đến anh hùng lâu bên trong mở ra thân thủ. Bất quá đại đa số vẫn là đến xem náo nhiệt. Liên tại bọn hắn châu đầu ghé thai, không biết hôm nay anh hùng lâu muốn làm cái gì thời điểm. Chỉ thấy một đôi cấm quân lao đến. Ngay tại đám người bị tách ra đồng thời, có Tần Quỳnh cùng ý chỉ cung hộ vệ Lý Thế Dân loan cung, cũng đi tới anh hùng lâu trước đó. Cùng lúc đó, trưởng tôn vô kỵ, Từ Mậu Công cùng Trình Dạo Kim cũng theo anh hùng lâu bên trong đi ra. Đương nhiên Lý Thừa Càn cũng không ở tại liệt kê. Mọi người đối hạ loan giá Lý Thế Dân đi qua lễ về sau, liền đem Lý Thế Dân để vào anh hùng lâu. Mà ý chỉ cung cùng Tần Quỳnh vẫn đứng ở anh hùng lâu cửa lớn hai bên. Lần này người xem náo nhiệt triệt để vỡ tổ, bọn họ có thể chưa nghe nói qua phòng nào sòng bạc khai trương. Hoàng thượng cùng các vị quốc công sẽ hôn gần hiện trường. Mà vừa lúc này, Vương Phú Quý đi tới anh hùng lâu bên ngoài dựng kịch trên đài. Mở miệng nói với mọi người nói, hôm nay là anh hùng lâu chính thức buôn bán ngày đầu tiên. Đồng thời còn có một cái trọng đại tin vui, muốn vào hôm nay hướng mọi người tuyên bố. Cái kia chính là Thiên Càn sổ số đem vào hôm nay tuyên bố. Chờ một chút sẽ có hạng cân nặng nhân vật, là Thiên Càn sổ số phát hành cắt băng. Mọi người trước nhìn một đoạn biểu diễn an tâm chớ vội. Vương Phú Quý sau khi nói xong, liền có hai người mặc áo dài người đi đi tới. Đồng thời còn có một cái bàn cũng chuyển tới. Hai người sau khi lên đài, một người đứng tại sau cái bàn mặt, một người đứng tại bên cạnh bàn. Hướng người xem náo nhiệt hành lễ nói ra, hiện tại có hai anh em chúng ta cho đoàn người biểu diễn một đoạn tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Sau đó một đoạn truyền thống tướng thanh, hát hài hước châm biếm, bát đại cát tường, liền do trên đài hai cái vị này diễn. Nội dung cụ thể long hồn thì không viết, miễn cho nói long hồn thủy tự đếm. Mặc dù là ở bên ngoài biểu diễn, thế nhưng là Lý Thế Dân mấy người cũng nghe được thật sự rõ ràng. Liên tiếp không ngừng bao phục, đó là để Lý Thế Dân đều có chút nhịn không được. Cao Minh, cái này lại là cái gì biểu diễn phương thức? Có một chút giống tham quân kịch, lại vừa có khác nhau rất lớn. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Phu Hoàng, loại này biểu diễn phương thức gọi là tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Là thế kỷ 21 dạp hát lớn kiểu mới biểu diễn phương thức. Chủ yếu là lấy khôi hài hài hước làm chủ. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân nghe xong không khỏi hứng thú, sai người rời mấy cái đem cái ghế, mang theo mấy vị quốc công vậy mà đến trên sân khấu đi nghe. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn giật nảy cả mình, hắn có thể không nghĩ tới cha mình lòng hiếu kỳ đã vậy còn quá cường. Theo bát đại cát tường kết thúc, hai tên tướng thanh, hát hài hước châm biếm, diễn viên chào cảm ơn xuống đài. Vương Phú Quý lần nữa đi lên vũ đài. Đối mọi người khoát tay háo rồi nói ra, hiện tại có thế kỷ 21 trưởng quỹ Châu Phượng Xí, đến cho mọi người giới thiệu Thiên Càn sổ số. Vương Phú Quý sau khi nói xong, Châu Phượng Xí liền leo lên vũ đài. Đồng thời mở miệng vì mọi người giảng giải cặn kẽ Thiên Càn sổ số cách chơi. Sau đó lại mở miệng nói ra, Thiên Càn sổ số đoạt được lợi nhuận, sẽ có 3 phần làm cứu trợ thiên thai dự trữ kim. Có thể nói đây là một hạng lợi quốc lợi dân việc thiện. Cho nên lần này cố ý mời tới trong triều trọng thần, là Thiên Càn sổ số tiến hành cắt băng. Phía dưới mời Triệu Quốc Công cùng Anh Quốc Công, là Thiên Càn sổ số cắt băng. Châu Phượng Xí sau khi nói xong, liền có người kéo một đầu thật dài lụa đỏ. Lụa đỏ trung gian buộc lên một cái to lớn hoa hồng. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Từ Mậu Công một trái một phải, dùng cây kéo đem hoa hồng cắt bỏ đi nhà trẻ bàn. Sau đó lại giảng vài câu, liền về tới chỗ ngồi của mình. Ngay sau đó là hiện trường sổ số phát hành, đồng thời gian chỉ có một canh giờ. Sau một canh giờ, liền sẽ bắt đầu lần thứ nhất giao động phần thưởng. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, lại một cặp tướng thanh, hát hài hước châm biếm, diễn viên đi lên vũ đài. Lại vì mọi người giảng một đoạn bách thú đồ. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt một canh giờ liền đi qua. Tướng thanh, hát hài hước châm biếm, diễn viên cũng hạ vũ đài, giao động phần thưởng máy cũng bị chuyển tới. Cái này cuối cùng đã tới Trình Dạo Kim lên đài thời khắc. Chỉ thấy Trình Dạo Kim sửa sang lại quần áo, liền cất bước đi vào giao động phần thưởng máy trước mặt. Sau đó dựa theo Châu Phượng Xí bàn giao, bắt đầu lay động giao động phần thưởng máy. sau cùng 10 phần thuận lợi lắc ra khỏi ba quả bóng. Trình Giảo Kim dao động còn về sau, Châu Phượng Xí mở miệng nói ra, bây giờ dao động phần thưởng kết quả đã ra tới, bất quá hôm nay cũng không phải là ta đến công bố trúng thưởng kết quả. Càng không phải là từ Lô Quốc Công đến công bố. Bởi vì hôm nay, đương kim hoàng thượng trong trăm công ngàn việc rút chút thời gian. Vì chính là ủng hộ lợi quốc lợi dân việc thiện. Cái này cũng chỉ có một đời minh quân mới có thể làm được. Hiện tại các vị cung nên hoàng thượng, đến tuyên bố cái này kỳ thứ nhất dao động phần thưởng kết quả. Châu Phượng Xí sau khi nói xong, muốn quy quy củ củ đứng ở một bên. Chờ lấy Lý Thế Dân đến tuyên đọc trúng thưởng kết quả. Lý Thế Dân đi đến vũ đài, mở miệng nói ra, đây vốn là dân gian một việc, chấm vốn không cần thiết có mặt. Nhưng là ngày này làm sổ số chính là lợi quốc lợi dân tiến hành, cái kia chấm tự nhiên là không thể thờ ơ. Chẳng những hôm nay chấm tới tham gia ngày này làm sổ số lần thứ nhất dao động phần thưởng. Về sau chỉ cần có lợi quốc lợi dân tiến hành xuất hiện, triều đình đều sẽ phái trong triều trọng thần tham dự. Lý Thế Dân vừa dứt lời, liền nghe phía dưới bách tính có người hô to, hoàng thượng thật là thường cảm bách tính minh quân. Dạng này có đạo minh quân nên trường sinh bất lão, để cho chúng ta cùng một chỗ chúc hoàng thượng vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Có người đầu tiên dạng này hô, tự nhiên là sẽ không thiếu khuyết người thứ hai. Rất nhanh kịch dưới đài liền liên tiếp hô lên. Sau cùng vậy mà 10 phần có quy luật bắt đầu hô to hoàng thượng vạn tuổi. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân mặt lộ nụ cười. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lý Thừa Càn phái người an bài. Cái kia cái thứ nhất hô to hoàng thượng vạn tuổi, chính là Lý Thừa Càn tiếp thân thị vệ Khương Thừa Tổ. Lý Thế Dân tuyên bố xong mở thưởng kết quả về sau, chỉ huy các vị quốc công rời đi anh hùng lâu. Dù sao đã không có bọn họ chuyện gì. Mà Châu Phượng Xí cũng bắt đầu thống kê lên lần này trúng thưởng tình huống. Sau cùng lại còn thật có vài chục người mua bên trong. Nhìn lấy những cái kia trúng thưởng người, thật cao hứng đem tiền lĩnh đi. Những cái kia không trúng phần thưởng người tuyệt đối là ước ao ghen tị. Đồng thời yêu cầu Châu Phượng Xí lại mở một vòng. Sau cùng tại Châu Phượng Xí giải thích xuống, mới khiến cho mọi người yên tĩnh trở lại. Bất quá cũng bắt đầu hào hào tiến lên mua sắm thiên càn sổ số, chuẩn bị chờ đợi buổi sáng ngày mai giờ thìn mở thưởng. Hy vọng mình có thể trở thành cái kế tiếp may mắn. Vương gia, cái này sổ số thật đúng là một vốn bốn lời áp vẹn vẹn cái này một kỳ chúng ta thì kiếm lời 30 quan. Nhưng mà này còn chỉ là một canh giờ mà thôi. Châu Phượng Xí một mặt hưng phấn đối Lý Thừa Càn nói ra. Cái này cũng không có vượt quá Lý Thừa Càn dự kiến, cho nên đơn giản nhẹ gật đầu. Sau đó đối Châu Phượng Xí bàn giao nói. Nhớ kỹ, tuyên truyền mới là vị thứ nhất. Chỉ cần ngươi làm xong tuyên truyền, bất luận cái gì mua bán đều có thể sáng tạo lợi nhuận. Châu Phượng Xí nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, thuộc hạ đã an bài dạp hát lớn, mỗi ngày đều phái người đến các nơi biểu diễn. Một là có thể gia tăng dạp hát lớn danh tiếng, hai là có thể vì thế kỷ 21 sản phẩm làm quảng cáo. Lý Thừa Càn hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi tự nhủ, không nghĩ tới cái này tử vẫn còn biết cái này, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy nha. Chương 87, lại tới gây chuyện Ngụy Trinh. Hoàng thượng, thần nghe nói hôm qua Trường An thành Đông thị có một nhà gọi anh hùng lâu sòng bạc khai trương. Thái cực điện bên trong Ngụy Trinh mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân nghe được Ngụy Trinh, trong lòng không khỏi tự đủ, ai, cái kia tới vẫn là tới. Liên biết cái này Ngụy Trinh sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên Lý Thế Dân đã sớm chuẩn bị, nhưng là lúc này cũng không khỏi đến cảm thấy nhức đầu. Sau đó liền gật đầu nói ra, thật có việc này. Thần nghe nói hoàng thượng còn tự thân đến, mà lại mấy vị trong triều trọng thần cũng đi theo. Không biết phải chăng là thật. Ngụy Trinh tiếp tục mở miệng hỏi. Không đợi Lý Thế Dân mở miệng, một bên Trình Giảo Kim liền đứng dậy nói ra, ta nói Ngụy Trinh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng tốt. Làm gì ở nơi đó vòng quanh đây? Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện, nếu là không có các ngươi những người này, hoàng thượng làm thế nào có thể làm ra như thế hoang đường sự tình? Ngụy Trinh căm tức nhìn Trình Giảo Kim nói ra. Ấn ngươi lời nói này, ta Trình Giảo Kim hoàn thành kẻ định thần người. Trình Giảo Kim nhếch miệng sau đối Ngụy Trinh nói ra. Lúc này ngự sử đại ngự sử Vương Vũ đứng ra nói ra, theo ta được biết, cái này anh hùng lâu lệ thuộc vào thế kỷ 21. Cái này thế kỷ 21 thế nhưng là hiền vương điện hạ sản nghiệp. Ngươi tử chân là không nhớ lâu, có phải hay không đầu hai lần đánh ngươi nhẹ. Hôm nay lại chuẩn bị muốn bị đánh. Trình Giảo Kim vén tay hào nói. Cái này không khỏi dọa đến Vương Vũ lui về phía sau hai bộ. Hắn tại cái này thái cực điện bên trong thế nhưng là bị người đánh hai lần. Bất quá khi hắn nhìn đến Lý Thừa Càn cũng không có ở đây thời điểm, nỗi lòng lo lắng cũng bỏ đi. Dù sao Trình Giảo Kim còn sẽ không như vậy cả gan làm loạn. Lúc này Lý Thế Dân không thể lại ngậm miệng không nói, sau đó liền mở miệng đối Ngụy Trinh nói ra, chấm đi anh hùng lâu cũng không phải là nhất thời hứng khởi. mà chính là cái này anh hùng lâu làm việc sự tình, chính là lợi quốc lợi dân tiến hành. Trẫm đã quyết định, từ nay về sau chỉ cần dân gian làm ra lợi quốc lợi dân sự tình. Coi như chấm không đích thân tới hiện trường, cũng sẽ phái trong triều trọng thần đến. Hoàng thượng tuyệt đối không thể, từ xưa sĩ nông công thường, thương nhân chính là lớn nhất ti tiện. Nếu như hoàng thượng làm như vậy, sợ thiên hạ thế gia sẽ đối với hoàng thượng bất mãn hết sức. Ngụy Trinh gấp bận bịu mở miệng nói ra. Thiên hạ bách tính vô luận quý tiện, đều là hoàng thượng thần dân. Chỉ cần có thể làm ra lợi quốc lợi dân tiến hành, thì đều đáng giá cho khen ngợi. Từ Mậu Công mở miệng nói ra. Hồ đồ nha hồ đồ. Coi như thương nhân làm sự tình lập quốc lợi dân, cũng tuyệt đối sẽ không quên chính mình thủ lợi, bởi vì thương nhân cũng là hám lợi tồn tại. Nếu như các ngươi tiếp tục như vậy chống đỡ thương nhân, chẳng những sẽ để cho thế gia bất mãn, sẽ còn để những thương nhân này không kiên kỵ. Đến lúc đó thiên hạ này làm sao nói nhân trí lễ nghĩa tin? Ngụy Trinh một mặt nghiêm nghị đối Từ Mậu Công khiển trách. Ngươi có biết cái này anh hùng lâu làm việc chuyện gì, tại sao lại để hoàng thượng hạ mình? Từ Mậu Công đồng dạng mặt âm trầm đối Ngụy Trinh hỏi. Cái này Ngụy Trinh cùng Từ Mậu Công đồng dạng xuất từ Ngoa Cương Sơn, mà lại cuối cùng vẫn là Ngụy Trinh chiêu hàng Từ Mậu Công. Có thể nói trong âm thầm hai người là không tệ bằng hữu. Nhưng là gần đây lại tại Thái Cực Điện bên trong, lại dương cung bạt kiếm không ai nhường ai. Ngụy Trinh nghe được Từ Mậu Công chất vấn, một mặt khinh thường nói, một cái ti tiện thương nhân, mở lại là hố người sòng bạc. Hắn lại có thể làm ra dạng gì chuyện tốt đến. Từ Mậu Công không đợi mở miệng tiếp tục tranh luận, liền nghe hoàng môn quan viên đến báo. Nói Hiền Vương Lý Thừa Càn ngay tại Thái Cực Điện bên ngoài đợi chỉ. Nghe được Lý Thừa Càn tới, ban đầu vốn còn muốn giúp đỡ nói Vương Vũ, trong nháy mắt liền đấu trí hoàn toàn không có. Đồng thời trực tiếp lui về phía sau một chút, sợ chờ một chút Lý Thừa Càn lại tìm hắn để gây sự. Bất quá Lý Thế Dân nghe nói Lý Thừa Càn tới, trong lòng không khỏi cao hứng vạn phần. Có chính mình tên hốn đản kia nhi tử tại, cái này Ngụy Trinh tuyệt đối không chiếm được tốt. Sau đó gấp bận bịu mở miệng nói ra, tuyên Hiền Vương Lý Thừa Càn tiến điện. Sau đó Lý Thừa Càn liền cất bước đi lên Thái Cực Điện, đi vào phẩm cấp trước đài hướng Lý Thế Dân hành lễ nói ra, khởi bẩm Phụ Hoàng, nhi thần cái này muốn đi hạ xính. Không biết Phụ Hoàng có thể có cái gì lời nhắn nhủ. Theo Lý mà nói hạ xính sự tình căn bản không cần Lý Thừa Càn ra mặt, Lý Thế Dân tùy tiện phái cái tông tự thân đi là có thể. Bất quá Lý Thừa Càn lại kiên quyết phản đối, lý do là nguyên bản cưới người ta là làm Thái Tử Phi. Hiện tại vô duyên vô cớ biến thành Vương Phi, cho nên chính mình nhất định phải tự mình ra mặt. Lại thêm Lý Thế Dân cũng lời quản hắn, cho nên cũng đáp ứng Lý Thừa Càn. Bất quá để Lý Thế Dân không có nghĩ tới là, Lý Thừa Càn vậy mà tại trước khi chuẩn bị đi lại tới gặp mình. Sau đó liền mở miệng nói ra, cái kia lời nhắn nhủ chấm đã bàn giao, còn lại cũng là chuyện của ngươi. Lý Thừa Càn nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng Lý Thế Dân cáo tử, chuẩn bị rời đi Thái Cực Điện hạ xính đi. Thế nhưng là không đợi Lý Thừa Càn quay người, liền bị Trình Giảo Kim cho kéo lại. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, ngươi tử còn có lòng dạ thanh thản đi đặt xính lễ. Ngươi gây sự tình, chẳng lẽ còn để hoàng thượng lau cho ngươi cái mông hay sao? Lô Quốc Công, cơn có thể an bậy lời nói không có khả năng nói lung tung. Bản vương trong khoảng thời gian này thế nhưng là ngoan vô cùng, lại là lúc nào xông ra họa. Lý Thừa Càn nhìn thẳng Trình Giảo Kim hỏi. Ngươi tử đem chúng ta làm đến anh hùng lâu đi cho ngươi cắt băng mở thưởng, mặt mũi là cho ngươi kiếm được. Thế nhưng là bây giờ Ngụy Trinh lão ra hỏa này, ngay tại cái này tìm chúng ta phiền phức đây. Trình Giảo Kim chỉ Ngụy Trinh rồi nói ra. Nghe được Trình Giảo Kim, Lý Thừa Càn lộ ra một bộ không hiểu thần sắc. Sau đó nhìn một chút nổi giận đùng đùng vị trí. Đồng thời tiến lên hai bộ mở miệng nói ra, không biết Ngụy tướng vì sao muốn tìm các vị phiền phức. Giống như Phụ Hoàng cùng chư vị quốc công, vẫn chưa làm ra chuyện khác người gì a? Đường đường thân vương, vậy mà làm ra ti tiện thương nhân gây nên. Hôm nay còn dám ở chỗ này chất vấn lão phu, thật sự là trẻ con không dễ dạy. Ngụy Trinh hất lên ống tay áo tức giận nói ra. Cảm tình trong này còn có bản vương sự tình. Đã như vậy, vậy hôm nay bản vương liền phải cùng Ngụy tướng ngươi nói dóc nói dóc. Lý Thừa Càn cười cười rồi nói ra. Hiền vương điện hạ mồm miệng lanh lợi, bản quan có thể nói không lại ngươi. Nhưng là coi như hiền vương điện hạ ngươi lại miệng răng lanh lợi, cũng vô pháp cải biến sự thật tồn tại. Ngụy Trinh mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Ngụy tướng nói thương nhân chính là kẻ ti tiện. Cái kia không biết Ngụy tướng vì sao còn muốn cùng thương nhân liên hệ đâu. Lý Thừa Càn mở miệng đối Ngụy Trinh hỏi. Hiền vương điện hạ đừng muốn ăn nói bừa bãi, ta Ngụy Trinh yêu cầu nghiêm khắc tự thân. Cái gì thời điểm cùng ti tiện thương nhân từng có gặp nhau? Lúc này Ngụy Trinh càng thêm phẫn nộ. Ta đến hỏi Ngụy tướng, không biết ngươi trong nhà ăn cơm là từ đâu mà đến, dù thế nào cũng sẽ không phải Ngụy tướng chính ngươi loại a. Mặc trên người quần áo, trong nhà bài trí, chỉ sợ không có một dạng, không phải từ thương nhân trong tay mua sắm mà đến. Đã ngụy tướng như thế xem thường thương nhân, vì sao còn muốn hướng bọn họ mua sắm đồ vật đâu? Lý Thừa Càn nhìn lấy Ngụy Trinh hỏi. Ngụy Trinh biết rất rõ ràng Lý Thừa Càn đang trộm đổi khái niệm, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Mà lúc này đứng ở một bên ngự sử đài ngự sử Vương Vũ, vậy mà trốn ở phía sau người khác, đâu nhỏ cuống họng nói ra, nói bậy nói bạn, chẳng lẽ lại cùng dị tộc phiên bang nói một câu, liền thành thông đồng với nước ngoài rồi. Chương 88, ném qua vai. Lý Thừa Càn nghe được một cái giống thái giám phát ra thanh âm, không khỏi quay đầu đi tìm cái thanh âm này là ai phát ra tới. Rất nhanh Lý Thừa Càn liền phát hiện dấu đầu lộ đuôi Vương Vũ. Trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra, nếu như là tại hai quân trước trận, ngươi cùng phiên bang dị tộc nói mấy câu, bản vương thì dám chặt đầu của ngươi. Lý Thừa Càn lời nói không có có bất kỳ không ổn nào, hai quân trước trận ngươi dám cùng địch tướng xì xào bàn tán. Vậy thật là thì có thông địch bán nước chi ngại. Bất quá coi như Lý Thừa Càn nói không đúng, Vương Vũ cũng không dám ra mặt cùng Lý Thừa Càn tranh luận. Hắn thật là sợ Lý Thừa Càn tại đánh hắn một trận. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Vương Vũ muốn không đếm xỉa đến. Thế nhưng là Lý Thừa Càn lại không nghĩ như vậy, cứ như vậy buông tha cái này Vương Vũ. Bất quá Lý Thừa Càn nhưng cũng không có chuẩn bị hiện tại thì làm khó dễ, bởi vì hắn hiện tại muốn làm đầu tiên là để Ngụy Trinh ý miệng. Nếu không tra mình nhưng là không dễ chịu thời gian. Mà lúc này Ngụy Trinh cũng đã không tiếp tục để ý Lý Thừa Càn, ngay tại đối Lý Thế Dân đốt đốt bức bách. Thậm chí đề nghị Lý Thế Dân hạ chỉ đóng lại anh hùng lâu. Ngay tại Lý Thế Dân đâm lao phải theo lao thời điểm, Lý Thừa Càn mở miệng lần nữa nói ra, Phụ Hoàng, Nhi Thần có một điều thỉnh cầu, không biết Phụ Hoàng có thể đáp ứng không? Chuyện gì, chỉ cần không phải khác người sự tình, chấm đều có thể cân nhắc. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, Phụ Hoàng, Nhi Thần hy vọng Phụ Hoàng có thể viết xuống một miếng tấm biển. Biển trên trán chỉ cần viết xuống lấy sự tin cậy làm gốc bốn chữ liền có thể. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Chuyện nào có đáng gì, nhưng là không biết người muốn bốn chữ này thì có ích lợi gì ý. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu sau đối Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thừa Càn không nhanh không chậm mở miệng nói ra, nhân trí lễ nghĩa tin vì ngũ đức, thiếu hắn một người không thể làm quân tử, cần phải xưng là thất đức. Không biết thiên hạ này đến cùng có người nào, dám xưng chính mình là quân tử đây. Tự cho mình thanh cao người, luôn miệng nói chính mình là đạo đức quân tử. Lại không biết hắn trong bóng tối phải chăng làm qua thất đức sự tình đâu. Thương nhân bị những thứ này quân tử nói thành hám lợi người, thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, thương nhân tín điều chính là lấy sự tin cậy làm gốc. Từ xưa đến nay có bao nhiêu có danh vọng thương nhân, bọn họ có thể cũng không phải là người bình thường, mà đều là huyền bác chi sĩ. Thương nhân thủy tổ Vương Hợi, thì lấy cái này lấy sự tin cậy làm gốc bốn chữ yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Cuối cùng mới trở thành thiên hạ này thương nhân chi tổ. Xuân Thu thời kỳ Phạm Lãi, tại quân chính phương diện có thể là có rất cao thành tựu, nhưng là cuối cùng lại vứt bỏ chính theo thương, đồng thời còn để lại 19 giữa năm, ba gửi tới thiên kim mỹ danh. Đoan Mục Tử Cống là Khổng Tử môn sinh đắc ý, thờ phụng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, lấy dân làm gốc, dĩ hòa vi quý buôn bán tôn chỉ. Bởi vậy bị phụng chi vì nho thương chi chủ. Dạng này người chỗ nào cũng có, chẳng lẽ bọn họ đều là kẻ ti tiện sao? Cho nên Nhi Thần hy vọng Phụ Hoàng ban thưởng lấy sự tin cậy làm gốc chi tấm biển. Nhi Thần sẽ đem hắn treo ở một thế kỷ chính đường. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, trên triều đình lặng ngắt như tờ. Nhân trí lệ nghĩa tin, đến cùng có người nào dám tự xưng toàn bộ có đâu. Từ xưa đến nay thương nhân, thật chẳng lẽ đều là hám lợi người sao? Mà lần này Trình Giảo Kim lại cười lớn nói rất hay, nói rượu. Tự cho mình thanh cao cảm thấy mình hơn người một bậc, còn không phải như vậy ăn và ngủ. Rõ ràng không thể rời bỏ người ta buôn bán, nhưng lại là một mặt khinh thường tới giao A sắc mặt. Đây mới gọi là chân chính ra vẻ đạm mạo. Chính mình về thăm nhà một chút, các ngươi nhà kia không có mấy cái cửa hàng. Thủ hạ không có thuê mướn mấy vị trưởng quỹ. Cái này kêu là quạ đen rơi vào chư thân phía trên, liền thấy người khác chơi. Ngụy Trinh hung hăng trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim liếc một chút, sau đó đối Lý Thừa Càn nói ra, Hiền Vương Điện Hạ chỗ liệt kê người đều là tiên hiền, chẳng lẽ Hiền Vương Điện Hạ cảm thấy một cái anh hùng lầu, dám cùng những thứ này tiên hiền so sánh hay sao? Những người này làm cái gì bản vương chỉ là tin đồn. Nhưng là bản vương anh hùng lâu đã làm gì, không chỉ có bản vương biết, phụ hoàng cùng các vị quốc công cũng lòng dạ biết rõ. Bản vương tại anh hùng lâu đem bán sổ số tiêu thụ đoạt được tiền khoản, có 7 thành làm sổ số tiền thưởng cùng thành bản. Mà trong đó 3 phần sẽ trở thành cứu trợ thiên thai dự trữ kim. Như Ngọc Thiên Thai năm thời điểm, bản vương liền sẽ đem cái này cứu trợ thiên thai dự trữ kim giao cho phụ hoàng. Để giải bách tính khỏi bị thiên thai nỗi khổ. Đến mức vì sao bản vương không trực tiếp đưa nó giao cho hộ bộ, không dùng bản vương nói các vị đang ngồi chỉ sợ trong lòng cũng minh bạch. Lý Thừa Càn dùng ánh mắt quét mắt mọi người mở miệng nói ra. Ngụy Trinh lần này triệt để cứng họng. Nguyên bản Ngụy Trinh cũng không biết anh Hùng Lâu đã làm gì. Chỉ là hôm nay triều hội trước đó, nghe được Vương Vũ cùng hầu quân tập xì xào bàn tán. Nói chính là Lý Thế Dân chỉ huy Trình Giảo Kim bọn người, đi là anh Hùng Lâu cắt băng sự tình. Đi qua hỏi thăm về sau Ngụy Trinh đó là giận tí mặt, cho nên mới sẽ có trên triều đình sự tình phát sinh. Bây giờ nghe được Lý Thừa Càn, Ngụy Trinh biết mình bị người ta sử dụng như thương. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ chính mình cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhìn đến Ngụy Trinh không nói lời nào, Lý Thừa Càn mở miệng đối Ngụy Trinh hỏi, không biết Ngụy tướng là từ chỗ nào biết được, phụ hoàng đi vì bản vương anh Hùng Lâu cắt băng. Đã Lý Thừa Càn hỏi, Ngụy Trinh đương nhiên sẽ không giấu giếm. Dù sao cũng không có ai nguyện ý mang tiếng oan, sau đó liền đem triều hội chuyện lúc trước, đối Lý Thừa Càn nói. Lý Thừa Càn nghe xong trực tiếp hướng về Vương Vũ mà đến, dọa đến Vương Vũ liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là Lý Thừa Càn như thế nào lại để hắn chạy? Lý Thừa Càn đi thẳng tới Vương Vũ trước mặt, không nói hai lời trực tiếp đem cánh tay phải nắm trong tay. Sau đó một cái tiêu chuẩn ném qua vai, trực tiếp đem Vương Vũ nhét vào Thái Cực Điện Trung ương. Lần này té Vương Vũ suýt nữa không có ngất đi, cả buổi mới phát ra thống khổ tiếng gào thét. Hoàng thượng ngươi muốn vì thần làm chủ nha. Hiền Vương lại nhiều lần tại Thái Cực Điện bên trong đánh nhau thần. Cái này không hề chỉ là tại đánh thần. Đây là không đem hoàng thượng ngươi để vào mắt nha. Vương Vũ chu lên đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thừa Càn một cái bước xa xuống tới, đem Vương Vũ kéo lên tay năm tay mười cũng là mấy cái tát. Vừa đánh trong miệng còn vừa nói, hôm nay bản vương thì đánh ngươi nữa. Chẳng những muốn đánh ngươi, còn muốn cho ngươi biết bản lộng thị phi kết quả là cái gì. Hôm nay ngươi dám ở ngụy tướng trước mặt bản lộng thị phi, ngày mai thì dám ở phụ hoàng trước mặt từ không nói có. Người như ngươi hôm nay liền xem như đưa ngươi đánh chết cũng không đủ. Nhìn đến Lý Thế Dân căn bản cũng không có để ý chính mình tố khổ. Vương Vũ chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đối Lý Thừa Càn nói ra, tại ngụy tướng trước mặt nhắc tới việc này, cũng không phải chỉ có một mình ta. Ngươi vì sao muốn chuyên chọn ta một người khi dễ? Nghe được Vương Vũ, Lý Thừa Càn liền nhìn về phía đứng ở một bên hầu quân tập. Đồng thời đem Vương Vũ trực tiếp ném xuống đất, sau đó chậm rãi bước hướng về hầu quân tập mà đến. Cái này Vương Vũ xem như thở phào một cái, tối thiểu nhất chính mình chiêu này kẻ gây tai họa xem như thành công. Nếu không còn thật có khả năng bị cái này vô pháp vô thiên Lý Thừa Càn đánh chết. Có điều hắn không có chú ý tới chính là, hầu quân tập nhìn về phía trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy sắc cơ. Chương 89, Ngụy Trinh tự suy ngẫm. Lý Thừa Càn đi vào hầu quân tập trước mặt cũng không có động thủ, mà chính là mở miệng đối hầu quân tập hỏi, Lộ Quốc Công, chuyện hôm nay cùng Xuân Phong Lâu sự tình tương để, bản vương cùng ngươi không còn chút nào nữa hay nấy. Nếu như bị bản vương biết, ngươi còn dám trong bóng tối chơi ngáng chân. Thì đừng trách bản vương không nể tình, dù là ngươi là phụ hoàng khai quốc công thần cũng giống như vậy. Lúc này hầu quân tập trên mặt đó là biến ảo không ngừng, tuy nhiên không có bị Lý Thừa Càn hành hung một trận. Nhưng là hôm nay mặt xem như triệt để mất đi. Lý Thừa Càn cũng không có đang quản hầu quân tập, mà chính là lần nữa trở lại Vương Vũ bên người. Ngồi xổm người xuống tại Vương Vũ bên thai thấp giọng nói một câu. Không sai về sau đứng dậy hướng Lý Thế Dân cáo tử, liền quay người rời đi Thái Cực Điện, đến bí thư thừa Tô Đản trong nhà hạ xính đi. Mà lúc này lại nhìn Vương Vũ, mặt mũi tràn đầy đều là khủng bố chi sắc. Cùng nhìn thấy quỷ không sai biệt lắm biểu lộ. Ngụy Trinh mở miệng lần nữa đối Lý Thế Dân nói ra, Hoàng thượng, chuyện hôm nay là thần lại nghe lại tin. Nhưng là chuyện như vậy, Hoàng thượng vẫn là tận lực tránh cho tham gia thì tốt hơn. Lý Thế Dân cũng không nói gì thêm, mà chính là quay người đứng lên nói một tiếng bái chiều. Sau đó rời đi Thái Cực Điện hướng Lập Chính Điện mà đi. Lý Thế Dân đi. Văn võ bá quan tự nhiên cũng sẽ không lại lưu tại Thái Cực Điện bên trong. Hành lễ về sau liền tốt 5 tốt 3 rời đi. Mà Từ Mậu Công lại đi tới Ngụy Trinh bên người, lắc đầu sau đối Ngụy Trinh nói ra, ngươi làm người chính trực bị Hoàng thượng xưng là nhân kính. Bách tính cũng thường xuyên truyền tụng ngươi Ngụy Trinh, cương trực không ác có can đảm trình lên khuyên ngăn. Nhưng là ngươi nghĩ tới làm như vậy kết quả sau cùng hội là cái gì không? Quân tử bằng phẳng, đã ta Ngụy Trinh tại hướng làm quan. Liền không thể để Hoàng thượng làm ra chuyện hoang đường. Cái nào sợ sẽ là để cho ta Ngụy Trinh đầu một nơi thân một nẻo cũng là như thế. Ngụy Trinh một mặt nghiêm nghị đối Từ Mậu Công nói ra. Xem ra Hiền Vương Điện Hạ nói không sai, ngươi chính là một cái thẳng thắn người ngu, nếu như muốn là biến thành người khác làm hoàng thượng lời nói, đầu của ngươi đã sớm không họ Ngụy. Từ Mậu Công sau khi nói xong lắc một cái ống tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi Thái Cực Điện. Mà Ngụy Trinh lại đứng ở nơi đó rơi vào trầm tư, ở trong lòng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ ta Ngụy Trinh làm như vậy thật sai lầm rồi sao? Vì nước, vì dân ta Ngụy Trinh tự hỏi không thẹn với lương tâm. kỳ thật Ngụy Trinh cũng là tại lừa mình dối người, hắn biết Lý Thừa Cản nói không sai. Từ xưa đến nay chỉ sợ trừ đương kim hoàng thượng Lý Thế Dân bên ngoài, không có vị nào quân chủ có thể dung hạ được chính mình. Ngụy Trinh một mặt mờ mịt mà xa suốt rời đi Thái Cực Điện. Trong lòng đó là ngũ vị bình đổ nhào, mười phần cảm giác khó chịu. Mà cùng lúc đó, Hầu Quân Tập nhìn về phía Long Ỷ thời điểm, trong mắt xuất hiện một vệt tinh quang. Sau đó cũng quay người rời đi Thái Cực Điện. Nhanh đi kêu cửa, liền nói bản vương đến đặt sính lễ. Đi vào bí thư thừa Tô Đản ngoài cửa phủ, Lý Thừa Càn đối Tiểu Quế Tử nói ra. Tiểu Quế Tử ấy một tiếng về sau liền tiến đến gõ cửa, lập tức cửa lớn liền từ bên trong mở ra. Bất quá mở cửa cũng không phải là gia đình nô tài, mà chính là bí thư thừa Tô Đản con trai trưởng Tô Côi. Tô Côi mở ra cửa lớn về sau, liền cười lớn ra đón. Sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, đã sớm nghe nói hôm nay Hiền Vương Điện Hạ muốn tới hạ sính, cho nên sáng sớm ta thì chờ ở chỗ này. Để huynh trưởng ngài đợi lâu, vốn là bản vương sớm nên tới. Chỉ tiếc tại Thái Cực Điện bên trong làm trễ nải một chút canh giờ. Lý Thừa Càn mở miệng đối Tô Côi nói ra. Tuy nhiên bí thư thừa là phía trên ngũ phẩm quan chức, nhưng lại cũng không cần mỗi ngày vào triều. Chỉ gặp sơ nhất cùng 15 đại triều hội lúc, mới có thể tiến về Cam Lộ Điện. Cho nên đối trên triều đình sự tình, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Không có vội hay không, quân quốc đại sự mới là chủ yếu nhất. Tô Côi có thể không dám tùy tiện hỏi Lý Thừa Cản trên triều đình xảy ra chuyện gì, dù sao hắn còn không có tư cách kia. Cũng không phải cái gì quân quốc đại sự, chẳng qua là có hai cái không có mắt chơi nên, tại phụ hoàng chỗ đó cáo hát trạng mà thôi. Đánh hắn một trận cũng liền đàng hoàng. Lý Thừa Cản một mặt khinh thường nói. Bất quá lời này nghe vào Tô Côi trong hai, có thể liền như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Thậm chí trong lòng thầm nghĩ, muội muội mình theo cái này vô pháp vô thiên vương gia, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trong lúc nói chuyện bí thư thừa Tô Đản cũng đã ra đón. Nhìn đến tương lai mình cha vợ tới, Lý Thừa Cản vội vàng tiến lên chào. Đồng thời mở miệng Tô Đản nói ra, tiểu tế đến chậm một bước, còn mời cha vợ ngài đừng nên trách. Hiền Vương Điện Hạ nói gì vậy, cái này mời sự tình lẽ ra không nên Hiền Vương Điện Hạ tự mình đến đây. Hiền Vương Điện Hạ có thể tự mình đến đây, đã là cho lão phu vô cùng lớn mặt mũi. Tô Đản gấp vội mở miệng đối Lý Thừa Cản nói ra. Lý Thừa Cản cười cười về sau, liền từ Tiểu Quế Tử trong tay nhận lấy danh mục quà tặng. Sau đó đưa cho Tô Đản nói ra, về sau chúng ta cũng là người một nhà, không cần lại xưng Tiểu Tế vì Điện Hạ. Trực tiếp xưng hô Tiểu Tế tên, hoặc là gọi Cao Minh liền tốt. Tô Đản tiếp nhận danh mục quà tặng về sau, cũng không có mở ra quan sát, mà chính là trực tiếp giao cho Tô Côi. Sau đó đối Lý Thừa Cản nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là đến trong phòng khách bàn lại không muộn. Sau đó Lý Thừa Cản cũng theo Tô Đản cha con tiến vào phòng khách. Ấn chủ khách ngồi xuống về sau, Lý Thừa Cản mở miệng nói ra, cha vợ, huynh trưởng Tô Côi trong nhà cũng không có chuyện gì, không bằng để hắn đến tiểu tế bên người giúp đỡ chút như thế nào. Ngay lúc này, bên ngoài phòng khách mặt luồn vào đến một cái đầu nhỏ, đồng thời còn phát ra hai tiếng ừ thanh âm. Lý Thừa Cản theo thanh âm xem xét, lại là Tô Huyền cái kia con mèo nhỏ gấu. Không cần hỏi Lý Thừa Cản cũng biết, cái tiểu nha đầu kia nhất định thì ở ngoài cửa. Không đợi Tô Đản trả lời, Lý Thừa Cản liền vừa cười vừa nói, cha vợ cùng huynh trưởng thương lượng một chút lại trả lời tiểu tế không muộn. Tiểu Quế Tử đem sính lễ mang tới đến, để bản vương cha vợ qua xem qua. Sau khi nói xong, Lý Thừa Càn liền quay người rời đi phòng khách. Đi vào bên ngoài phòng khách mặt, quả nhiên thấy Tô Huyền ngay tại bên cạnh. Sau đó vừa cười vừa nói, tiểu Huyền Huyền, có phải hay không muốn lao công rồi? Vậy mà trốn ở chỗ này len lén nhìn. Người ta là vừa tốt đi ngang qua có được hay không, người nào ở chỗ này nhìn lén ngươi? Thật sự là không biết xấu hổ. Tô Huyền hừ một tiếng rồi nói ra, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Lý Thừa Càn làm thế nào có thể để hắn thì dễ dàng như vậy chạy, sau đó gấp vội vươn tay kéo lại Tô Huyền. Sau đó cười hướng Tô Huyền khuê phòng mà đi. Nhị ca, nhìn ngươi một mặt không dáng vẻ cao hứng. Có phải là có chuyện gì hay không phát sinh rồi? Trường Tôn Hoàng hậu một bên vì Lý Thế Dân bưng tới nước trà, vừa mở miệng hỏi. Còn không phải cái kia Ngụy Trinh. Suốt ngày liễu lo không ngừng giống con ruồi một dạng. Có lúc ta thật nghĩ đem hắn đẩy đi ra giết, miễn cho bên thai không thanh tĩnh. Lý Thế Dân thở dài một cái rồi nói ra. Ngươi không phải nói Ngụy Trinh chính là nhân kính, có hắn tại bên cạnh ngươi có thể đầu chính hành vi của mình sao? Trường Tôn Hoàng hậu cười đối Lý Thế Dân nói ra. Lời tuy như thế, nhưng là cái này Ngụy Trinh cũng quá không biết nói thu liễm. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Không cao hứng sự tình thì đừng nghĩ, chúng ta hiện tại phải nói chuyện cao hứng sự tình. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có thuộc về chúng ta thứ bảy hải tử. Trường Tôn Hoàng hậu sờ lên bụng của mình nói ra. Chương 90, lại dỗi Lý Thế Dân. nghe nói trưởng tôn hoàng hậu mang thai, Lý Thế Dân không khỏi vạn phần cao hứng. Vội vàng đem trưởng tôn hoàng hậu vịn ngồi xuống, sau đó mở miệng nói ra, quá tốt rồi, lần này nhất định phải sinh con trai. Trường Xuân hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng đối Lý Thế Dân hỏi, ngươi bây giờ còn ngại nhi tử thiếu sao? Nếu như lại sinh một cái cao minh, còn không đem ngươi tức chết. Nói thật, ngươi nếu có thể cho ta lại sinh một cái cao minh đi ra. Ta cao hứng còn không kịp đây. Lý Thế Dân một mặt mỉm cười đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Rõ ràng là trong lòng rất thích thú, ngoài miệng lại suốt ngày gọi người ta nghịch tử. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Trưởng tôn hoàng hậu trợn nhìn Lý Thế Dân liếc một chút rồi nói ra. Chúng ta đứa con trai kia nói hắn có tài năng kinh thiên động địa cũng không đủ. Nhưng là tính cách lại giống đứa bé một dạng, ngươi muốn cho hắn ba phần thuốc màu, hắn thì dám mở nhiễm phòng. Ta cứ như vậy trừng trị hắn, ngươi nhìn hắn thiếu đi gặp rắc rối gây chuyện sao? Lý Thế Dân lắc đầu sau đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Phu hoàng, mẫu hậu là sẽ không xảy ra đệ đệ. Lúc này ngồi ở một bên Thành Dương công chúa Lý Minh Uyển, mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Thành Dương công chúa tên Long Hồn không chỗ kiểm chứng. Lý Minh Uyển chúc Long Hồn địa đặt, các vị không thích chớ phun. Cái này Thành Dương công chúa Lý Minh Uyển bây giờ chỉ có 4 tuổi, bình thường trung quy dính tại trưởng tôn hoàng hậu bên người. Mỹ danh hắn viết là chiếu cố muội muội của mình Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt. Bây giờ Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt cũng vẹn vẹn chỉ có 2 tuổi, cùng mình tỷ tỷ này chơi còn thực là không tồi. Lý Thế Dân nghe được chính mình nữ nhi Thành Dương công chúa Lý Minh Uyển, không khỏi nhìn về phía nàng. Sau đó một mặt mỉm cười mà hỏi, ngươi vì sao biết ngươi mẫu hậu không thể cho ngươi sinh đệ đệ đâu? Bởi vì đại hoàng huynh nói, nếu như mẫu hậu muốn là sinh đệ đệ thì sẽ chết. Thành Dương công chúa Lý Minh Uyển vẻ mặt thành thật đối Lý Thế Dân nói ra. Lần này Lý Thế Dân không khỏi sắc mặt siết chặt, sau đó nhìn trưởng tôn hoàng hậu hỏi, Minh Uyển tuổi còn nhỏ tuyệt đối sẽ không nói láo, cái kiêng lịch tử đến cùng ngươi nói cái gì? Trưởng tôn hoàng hậu cũng không nghĩ tới, nữ nhi bảo bối của mình, vậy mà nghe được chính mình cùng Lý Thừa Càn đối thoại. Bất quá dù vậy, trưởng tôn hoàng hậu cũng không có chuẩn bị tình hình thực tế bẩm báo. Mà chính là qua loa tắc trách nói, nghỉ nghe nha đầu này hồ ngôn loạn ngữ, nho nhỏ tuổi tác nàng biết cái gì là đệ đệ muội muội. Nghe được chính mình mẫu hậu nói mình tại hồ ngôn loạn ngữ, Thành Dương công chúa Lý Minh Uyển không khỏi nước mắt tại mí mắt đảo quanh. Sau đó lôi kéo Lý Thế Dân nói ra, phụ hoàng, nhi thần không có nói sai. Không tin ngài có thể đem đại hoàng huynh gọi tới hỏi một chút. Lý Thế Dân tự nhiên minh bạch, trưởng tôn hoàng hậu là không muốn nhắc lên việc này. Sau đó liền đối Vương Đức nói ra, ngươi tự mình đi một chuyến Tô Đản trong nhà, đem Lý Thừa Cản cho chấm gọi trở về. Vương Đức ấy một tiếng về sau liền quay người rời đi. Bất quá trưởng tôn hoàng hậu lại bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng tự nhủ, xem ra chuyện này là không dối gạt được. Làm Lý Thừa Càn đi vào lập chính điện thời điểm, Lý Thế Dân đã biết sự tình đại khái. Dù sao đã biết sự tình không cách nào giấu giếm, trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên cũng đã nói. Cho nên không đợi Lý Thừa Càn chào, Lý Thế Dân thì nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi biết ngươi mẫu hậu bị người hạ xuống độc, vì sao không nói cho chớm. Kỳ thật Lý Thừa Càn trên đường tới, liền đã theo Vương Đức trong miệng biết được hết thảy. Cho nên cũng sớm đã nghĩ kỹ đối ứng chi tử. Phụ hoàng, coi như nhi thần nói cho phụ hoàng. Phụ hoàng ngươi lại có thể giúp mẫu hậu làm cái gì đây? Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân hỏi. Chấm liền xem như đào sâu ba thước, cũng muốn đem cái kia cho ngươi mẫu hậu hạ độc người tìm ra. Chấm chẳng những muốn chu hắn cửu tộc, còn muốn bình mộ tổ tiên của hắn. Lúc này Lý Thế Dân đã lửa giận ngút trời. Trường tôn hoàng hậu tại Lý Thế Dân trong lòng địa vị, là trong hoàng cung bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không cách nào thay thế. Thậm chí thì liền con gái của hắn đều không thể so sánh nổi. Đây cũng là vì sao trưởng tôn hoàng hậu chết về sau, Lý Thế Dân không còn có lập hoàng hậu nguyên nhân. Bởi vì Lý Thế Dân đối trưởng tôn hoàng hậu thích, có thể xưng sông cạn đá mòn. 5 năm trước phát sinh sự tình, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Coi như phụ hoàng ngươi tra rõ, cũng chưa chắc có thể có được kết quả, ngược lại sẽ còn đả thảo kinh xả. Lý Thừa Càn tiến lên 2 bộ, vị Lý Thế Dân sau khi ngồi xuống nói ra. Nhìn đến Lý Thừa Càn cái kia tâm bình khí hòa biểu lộ, Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi có phải hay không đã sớm có kế hoạch gì? Phụ hoàng, cho mẫu hậu hạ độc người cũng không phải muốn đưa mẫu hậu vào chỗ chết, mà thì không muốn thấy mẫu hậu tại vì phụ hoàng sinh hạ hoàng tử. Cứ như vậy, mục đích của hắn cũng đã rất rõ ràng. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, không muốn để cho quan âm tỷ cho chấm sinh nhi tử, xem ra này người tuyệt đối là có mưu đồ khác. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu rồi nói ra, phụ hoàng nói không sai, cho nên người này nhất định là trong hậu cung cái nào đó tần phi. Mà lại nàng tuyệt đối cho phụ hoàng sinh ra hoàng tử. Nếu như nhi thần không có đoán sai, người huynh đệ này cần phải so lão cửu còn muốn lớn. Lý Thừa Càn đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thừa Càn mà nói không khỏi để Lý Thế Dân rơi vào trầm tư. Trừ bỏ Lý Thừa Càn cùng Lý Thái bên ngoài, còn có 5 con trai không phải trưởng tôn hoàng hậu sở sinh. Lão tam Lý Khắc cùng lão lục Lý Âm, mẫu thân là tùy dạng đế nữ nhi Dương Phi. Lão ngũ Lý Hữu, mẫu Âm Phi. Lão thất Lý Uẩn, mẫu Vương Thị. Lão bát Lý Trinh, mẫu Yến Đức Phi. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói ra, Vương Thị chưa chắc có khả năng kia. Xem ra hạ độc người hẳn là Dương Phi, Âm Phi cùng Yến Đức Phi một người trong đó. Mà trong đó Dương Phi thân phận đặc thù, làm như vậy đối nàng chưa hẳn có chỗ tốt gì. Đây cũng là còn lại Âm Phi cùng Đức Phi hai người. Phụ Hoàng, tuy nhiên hai vị di mẫu hiểm nghi lớn nhất, nhưng là Phụ Hoàng cũng không thể như thế vo đoán. Miễn cho làm ra người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình tới. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Nhị ca, Cao Minh nói không sai. Nếu như không có chứng cứ xác thực, ngàn vạn không thể loạn hạ quyết định. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân cũng không để ý tới trưởng tôn hoàng hậu, mà chính là mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, nói một chút đi, hôm nay để chấm như thế nào phạt ngươi. Ta nói phụ hoàng, ngươi chừng nào thì biến đến không nói lý lẽ như vậy. Nhi thần đến cùng lại đã làm sai điều gì, ngươi vậy mà lại muốn phạt nhi thần. Lý Thừa Càn một mặt khổ bức biểu lộ nói ra. Biết rõ ngươi mẫu hậu thân chúng kịch độc, ngươi lại không nói cho chấm. Bây giờ ngươi mẫu hậu hoài chính là nữ hài còn nói được. Nếu như muốn là Nam Hải chẳng phải là không còn sống lâu nữa. Chỉ bằng chuyện này, châm trị tội ngươi có gì không ổn chỗ sao? Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Thừa Càn cắn răng nghiến lợi nói ra. Phụ hoàng, đây chính là chính ngươi gây họa có được hay không? Trong hậu cung nhiều như vậy hoàng phi ngươi không đi khi dễ, hết lần này tới lần khác đến khi phụ mẫu hậu. Bây giờ ngược lại quái lên nhi thần tới. Lý Thừa Càn nhếch miệng rồi nói ra. Lý Thừa Càn câu nói này nói, để trưởng tôn hoàng hậu không khỏi che miệng mà cười. Bất quá Lý Thế Dân lại có một chút cảm thấy hết sức khó xử. Tức giận đến Lý Thế Dân nhảy đứng dậy, lấy tay điểm chỉ lấy Lý Thừa Càn nói ra, nghịch tử, xem ra ngươi là ngứa ra. Chương 91, không cho phép khi dễ mẫu hậu. Mắt thấy Lý Thế Dân liền muốn đối chính mình động thủ, Lý Thừa Càn vội vàng mặt mũi tràn đầy bồi tiếu nói ra, phụ hoàng bất giận, nhi thần nhận phạt vẫn không được sao. Ta cảm thấy Cao Minh nói không sai, việc này trách nhiệm chủ yếu tại ngươi, sao có thể quay đến hải tử trên thân. Trưởng tôn hoàng hậu trừng Lý Thế Dân liếc một chút rồi nói ra. Hai mẹ con nhà ngươi cùng một ruột, sớm muộn cũng có một ngày không phải đem chấm khí không chết được. Lý Thế Dân một mặt bất đắc dĩ nói. Phu hoàng, nhi thần có một cái dùng khỏe ứng mệnh phương pháp, bảo quản để cái kia người hạ độc chính mình nhảy ra. Lý Thừa Càn vội vàng đổi chủ đề nói ra. Nghe được Lý Thừa Càn có biện pháp đem người giật dây bắt tới, Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi, vậy thì cùng chấm nói một câu a. Phu hoàng cần phải làm là giả giả không biết việc này. Trước kia thế nào về sau còn thế nào dạng. Chuyện còn lại giao cho nhi thần liền tốt. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Sau đó Lý Thừa Càn liền đem kế hoạch của mình, kỹ càng đối Lý Thế Dân tố nói một lần. Lý Thế Dân nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó đối Lý Thừa Càn nói ra, tranh thủ thời gian thúc giục một chút Khương Kỳ, cần phải mau chóng đem giải dược tìm trở về. Phu hoàng không cần phải lo lắng, mẫu hậu bị chúng chi độc cũng không có sự sống chi lo. Chỉ cần phụ hoàng khống chế một chút chính mình. Không lại khi dễ mẫu hậu thì tuyệt đối không sao. Lý Thừa Càn cười đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân vốn đang làm lời hữu ích nghe, không nghĩ tới Lý Thừa Càn vậy mà chuyện xưa nhắc lại. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân lên cơn giận dữ. Thế nhưng là Lý Thế Dân đang muốn tìm Lý Thừa Càn xuất khí, đã là không còn kịp rồi. Bởi vì Lý Thừa Càn một bên nói một bên đã hướng lập chính điện bên ngoài chạy tới. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân dậm chân mắng to. Có thể ngay lúc này, Thành Dương công chúa Lý Minh Uyển thấp giọng đối Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt nói ra, về sau hai người chúng ta có thể muốn bảo vệ mẫu hậu, miễn cho phụ hoàng đang khi dễ mẫu hậu. Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó tập tễnh đi đến trưởng tôn hoàng hậu bên người. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Lý Thế Dân. Cái này khiến Lý Thế Dân càng thêm bất đắc dĩ, chỉ để lại một câu ta còn có việc phải xử lý. Sau đó liền chạy chối chết rời đi lập chính điện. Cái này khiến trưởng tôn hoàng hậu đó là yêu kiểu cười không thôi. Thân thủ đem chính mình hai cái nữ nhi ôm trong ngực nói ra, đừng nhìn ngươi phụ hoàng là nhất quốc chi quân, nhưng là bắt ngươi đại hoàng huynh lại là không có biện pháp. Các ngươi tay chân đều tê lợi một chút, đây chính là điện hạ ngày mai động phòng. Nhất định muốn dọn dẹp thỏa mãn. Tiểu quế tử chỉ huy một đám người đang bố trí phòng mới. Nghi thu cung tại Lý Thừa Càn muốn trước khi kết hôn 3 ngày hoàn thành, xem như không có chậm trễ Lý Thừa Càn thành hôn. Bây giờ hồ bơi bên trong đã bỏ vào thanh tịnh ôn thủy. Hồ nhân tạo bên trong cũng trồng lên liên hoa, nuôi thả vô số cá chép. Lúc này Nghi Thu Cung liền xem như Lý Thế Dân ngự hoa viên, chỉ sợ cũng không thể so sánh nổi. Chỉ một chút bận đến sắc trời đêm tối, Lý Thừa Càn động phòng xem như chỉnh lý tốt. Bất quá Tiểu Nhu vẫn là không yên lòng kiểm tra, sợ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Lý Thừa Càn đi tới Tiểu Nhu sau lưng, nhẹ nhàng đem Tiểu Nhu ôm trong ngực nói ra, Tiểu Nha đầu, tâm lý có phải là không thoải mái hay không nha? Bây giờ Tiểu Nhu một mảnh tâm, toàn ở Lý Thừa Càn trên thân. Nhìn lấy người mình yêu mến cưới những nữ nhân khác, đổi lại là người nào trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Điện hạ nói gì vậy, ngày mai là điện hạ ngày vui, nô tỳ thay điện hạ cao hứng còn không kịp đây. Tiểu Nhu cười cười sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Bất quá Lý Thừa Càn có thể nhìn ra được, Tiểu Nhu nụ cười trên mặt bao nhiêu có một chút gượng ép. Sau đó nhéo nhéo Tiểu Nhu cái mũi nói ra, đến, để bản vương dẫn ngươi đi nhìn nhìn gian phòng của ngươi. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, đừng lôi kéo Tiểu Nhu hơn lửa giường phương hướng mà đi. Cái này không khỏi để Tiểu Nhu cảm thấy không hiểu. Sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, điện hạ, nơi này là ngày mai điện hạ cùng vương phi động phòng. Ngài dẫn ta tới nơi này làm gì nha? Lúc này Tiểu Nhu tâm ước chừng như lấy một con thỏ một dạng, một cái nàng là hy vọng mà lại không dám hy vọng xa vời ý nghĩ, tại trong đầu của hắn chậm rãi xuất hiện. Thấy được chưa, đây chính là tương lai nhà của chúng ta. Nơi này là ta cùng Tiểu Huyền Huyền chỗ ngủ. Nơi này chính là ngươi cùng Dung Nhi chỗ ngủ. Lý Thừa Càn trước chỉ chính vị giường sưởi, sau đó vừa chỉ bên cạnh giường sưởi nói ra. Tiểu Nhu quan sát một chút hai cửa hàng giường sưởi khoảng cách, không nói gần trong gang tấc cũng kém không nhiều. Thậm chí có thể nói thì là dính liền nhau, chỉ bất quá hướng khác biệt mà thôi. Bệ hạ, ngươi liền chuẩn bị để cho chúng ta ở chỗ này, vậy ngươi và Vương Phi buổi tối không sợ xấu hổ sao? Tiểu Nhu nghịch ngợm đối Lý Thừa Càn nói ra. Tiểu Nhu lúc này trong lòng khỏi phải sách nhiều cao hứng, có thể cùng Lý Thừa Càn ở tại chung một mái nhà, đây chính là nàng mong mỏi quá lớn. Có cái gì tốt lúng túng, bản vương dạng gì chiến đấu lực chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Đến lúc đó chỉ sợ còn cần các ngươi cho Tiểu Huyền Huyền tiếp sức đây. Lý Thừa Càn vỗ vỗ bộ ngực nói ra. Không biết xấu hổ không biết thẹn điện hạ, không để ý tới ngươi. Tiểu Nhu đỏ mặt đối Lý Thừa Càn nói ra, sau đó liền bắt đầu tiếp tục kiểm tra. Nhìn lấy Tiểu Nhu giả bộ cái kia như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, Lý Thừa Càn không khỏi trong lòng cười thầm. Lập tức cởi quần áo trên người, liền trực tiếp nhảy vào bể bơi bên trong. Mà vừa lúc này, trưởng tôn hoàng hậu mang theo Bích Nhi, còn có mấy vị công chúa vậy mà tới Nghi Thu Cung. Liền nghe Thành Dương công chúa Lý Minh Uyển đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra, mẫu hậu, đại hoàng huynh giống như không trong cung. Có phải hay không lại chạy đến hoàng tẩu trong nhà đi? Tiểu nha đầu liền biết nói bậy, ngày mai đại hoàng huynh liền muốn cưới hoàng tẩu qua cửa, hắn làm sao lại vào hôm nay chạy tới hoàng tẩu trong nhà đây? Lý Lệ Chất trừng mắt liếc Lý Minh Uyển nói ra. Tiểu Nhu tự nhiên cũng phát hiện trưởng tôn hoàng hậu mấy người bóng người, sau đó vội vàng đón thi lễ nói ra, không biết hoàng hậu nương nương giá lâm, không có trước đi nên đón, còn mời hoàng hậu nương nương thứ tội. Bản cung cũng là nhất thời hưng khởi muốn tới xem một chút, cao minh người đi nơi nào. Trưởng tôn hoàng hậu hòa khí nói nói, điện hạ khả năng đang bơi lội trong ao, mời hoàng hậu nương nương hơi đợi một lát, nô tỳ cái này đi gọi điện hạ. Tiểu Nhu rất cung kính nói ra, hồ bơi là cái gì? Hoàng huynh tại sao muốn ở nơi này? Thành Dương công chúa Lý Minh Uyển không giải thích được nói. Chúng ta theo nàng đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Lệ Chất sau khi nói xong, liền lôi kéo Lý Minh Uyển cùng Lý Minh Đạt, theo Tiểu Nhu hướng hồ bơi mà đi. Nhìn lấy tỉ muội ba người đi theo Tiểu Nhu sau lưng, trưởng tôn hoàng hậu trên mặt nở một nụ cười. Thế nhưng là ngay tại trưởng tôn hoàng hậu vừa mới ngồi xuống, liền nghe cách đó không xa truyền đến rít lên một tiếng. Ngay sau đó đã nhìn thấy Lý Lệ Chất đỏ mặt chạy trở về. Ngạc nhiên làm gì, thì không sợ bị nhà người ta chê cười sao? Trưởng tôn hoàng hậu trừng Lý Lệ Chất liếc một chút rồi nói ra. Mặc kệ trưởng tôn hoàng hậu nói thế nào, Lý Lệ Chất cũng là lấy tay bụ mặt càng không ngừng dậm chân. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tử hoàng huynh, xấu hoàng huynh. Mà lúc này Lý Minh Uyển lôi kéo Lý Minh Đạt cũng đi trở về, đồng thời mở miệng đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra, mẫu hậu, hoàng huynh không mặc quần áo trong nước chơi, cảm giác tốt có ý tứ nha. Chương 92, quốc tử giám bên trong tìm phụ rể. Nghe được Lý Minh Uyển, trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên minh bạch Lý Lệ Chất vì sao mang Lý Thừa Càn. Sau đó không khỏi lắc đầu. Tuy nhiên ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng là ở trong lòng bao nhiêu có một chút trách cứ Lý Thừa Càn. Tuy nhiên cái này là nhà hắn bên trong, nhưng là dưới ban ngày ban mặt trần như nhộng cũng là có sai lầm lễ tiết. Ngay lúc này, Lý Thừa Càn hất lên áo choàng tắm, đã đi tới trưởng tôn hoàng hậu trước mặt. Cười đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra, mẫu hậu sao ngươi lại tới đây, còn đem các nàng đều cho mang tới. Nhìn đến Lý Thừa Càn chỉ choàng một kiện áo choàng tắm, trưởng tôn hoàng hậu cũng không khỏi đến cảm thấy bất đắc dĩ. Sau đó mở miệng nói ra, nhìn ngươi quần áo không chỉnh tề dáng vẻ còn thể thống gì, nếu như bị ngươi phụ hoàng thấy được, tránh không được lại muốn dạy huấn ngươi. Mẫu hậu nói gì vậy, bơi lội tự nhiên muốn xuyên du đồ bơi. Cũng không thể mặc lấy bình thường y phục nhảy đến trong nước đi thôi. Lý Thừa Càn chỉ trên người bơi lội quần, vô liêm sỉ nói. Tuy nhiên đường triều đã 10 phần mở ra, nhưng là còn chưa mở phóng tới hậu thế cấp độ. Cho nên Lý Thừa Càn bộ dáng bây giờ, đây tuyệt đối là có một chút không xứng là người. Mẫu hậu ngươi xem một chút, ngươi xem một chút đại hoàng huynh thành bộ dáng gì. Lý Lệ Chất tức bực dậm chân. Thế nhưng là lúc này, Lý Thừa Càn lại lấy ra một kiện xinh đẹp váy đầm áo tám. Sau đó đối Lý Minh Nguyễn vừa cười vừa nói, có muốn hay không mặc vào thử một lần, sau đó cũng đến trong nước chơi một hồi. Lý Minh Nguyễn hận không thể lập tức liền thân thủ nhận lấy, bất quá chính mình đại tỷ cùng mẫu thân tại chỗ, cái này không khỏi để cho nàng có một ít do dự. Lý Thừa Càn tự nhiên cũng biết nguyên nhân, sau đó cười đối Tiểu Nhu nói ra, ngươi mang mẫu hậu bọn họ đi đổi một chút áo tám, ta vừa tốt ra có việc ra ngoài đi một vòng. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, liền để Tiểu Quế Tử canh giữ ở Nghi Thu Cung ngoài cửa cung. Nghiêm khắc bất luận kẻ nào bước vào Nghi Thu Cung nửa bước. Mà Lý Thừa Càn cũng thay đổi đồ tắm ra Nghi Thu Cung, hướng về quốc tử giám phương hướng mà đi. Mẫu hậu, thật chơi thật vui nhi. Ngươi tranh thủ thời gian xuống tới nhà. Lý Minh Nguyễn thân bên trên mang lấy một cái bơi lội vòng, trong nước chơi đến đó là quên cả trời đất. Trường Tôn Hoàng Hậu nhìn một chút trên người mình liên thể áo tám, cùng lộ ở bên ngoài hai chân. Không khỏi lắc đầu thở dài. Mà lúc này không có Lý Thừa Càn tại chỗ, Lý Lệ Chất tự nhiên cũng là chơi lớn gan lên. Bịch một tiếng nhảy vào trong nước, chính ta hai cái muội muội chơi đến cùng một chỗ. Sau cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng không có giam lại dụ hoặc, cũng xuống tới hồ bơi bên trong. Mẫu nữ bốn người ngay tại Nghi Thu cùng chung hí nước vui cười. Mẫu hậu, đại hoàng huynh nơi này xác thực chơi thật vui nhi. Về sau có cơ hội chúng ta thì tới nơi này, đến lúc đó để hoàng tẩu đem đại hoàng huynh đuổi đi ra, chúng ta liền có thể chơi nước. Lý Lệ Chất cao hứng đối Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói ra. Chờ ngươi sau khi kết hôn, để ngươi đại hoàng huynh cũng đưa ngươi một cái dạng này phò mã phủ. Đến lúc đó ngươi không liền có thể lấy trong nhà chơi. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười đối Lý Lệ Chất nói ra. Đúng, mẫu hậu nói rất đúng. Nghe nói đại hoàng huynh thế nhưng là 10 phần có tiền. Đến lúc đó nhất định khiến hắn đưa ta một tòa phò mã phủ. Lý Lệ Chất nhẹ gật đầu về sau, lầm bầm lầu bầu nói ra. Mà lúc này Tiểu Nhu chính đang bơi lội bên cạnh ao, cùng Bích Nhi nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Chỉ nghe Tiểu Nhu đối Bích Nhi hỏi, Hoàng hậu nương nương đã hạ ý chỉ, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm cùng Châu Phượng Xí thành hôn? Chúng ta đã thương lượng xong, các loại vương gia thế kỷ 21 đi vào quỹ đạo. Chúng ta liền thành hôn. Bích Nhi một mặt hạnh phúc nói ra. Thật hâm mộ ngươi, có thể gả cho người mình yêu mến. Tiểu Nhu một mặt hâm mộ đối Bích Nhi nói ra. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào chẳng lẽ ta không biết sao? Còn ở nơi này hâm mộ lên ta tới. Bích Nhi chừng Tiểu Nhu liếc một chút rồi nói ra. Vương gia chính là người làm đại sự, ta một cái thân phận thấp tỷ nữ, lại như thế nào có thể cao phàn nổi đâu. Cả đời này chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh hắn, ta cũng liền đủ hài lòng. Tiểu Nhu cười cười rồi nói ra. Toàn bộ một cái giữa trưa, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mang theo 3 cái bảo bối nữ nhi, đều không hề rời đi qua hồ bơi nửa bước. Bất quá Lý Thừa Càn cũng không có nhàn rỗi, hắn đi vào quốc tử giám thời điểm, Khổng Dĩnh Đạt ngay tại cho quốc tử giám học sinh bàn luận ngữ. Nhìn đến Lý Thừa Càn đi đến, liền thả ra trong tay luận ngữ nói ra, Hiền Vương Điện Hạ hôm nay làm sao có thời gian đến quốc tử giám rồi. Trong lúc rảnh rỗi đi ra đi loanh quanh, đi qua quốc tử giám thời điểm, nghe được Khổng Sư giảng đọc luận ngữ, nhất thời nghe đến mê mẩn thì đi đến. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, Hiền Vương Điện Hạ đọc đủ thứ thi thư, đối luận ngữ càng là đọc lầu lầu. Lao phu ta lại nơi nào có bản sự dạy được ngài đâu. Khổng Dĩnh Đạt lắc đầu rồi nói ra. Nghe được Khổng Dĩnh Đạt, Lý Thừa Càn trong lòng không khỏi tự nhủ, xem ra lão nhân này còn không có quên sự tình lần trước. Sau đó cười đối Khổng Dĩnh Đạt nói ra, không bằng Khổng sư ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, để bản vương đến thay ngươi cho những tiểu tử này lên lớp như thế nào. Khổng Dĩnh Đạt biết, đã Lý Thừa Càn tới quốc tử giám. Vậy liền mơ tưởng bình thường đi lên lớp. Sau đó thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cầm lấy luận ngữ liền rời đi quốc tử giám. Khổng Dĩnh Đạt đi về sau, quốc tử giám bên trong phát ra một trận sung sướng hò hét. Bởi vậy có thể thấy được cái này Khổng Dĩnh Đạt tại quốc tử giám đám này vương tôn quý tộc trong lòng, là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Hoàng huynh, lần này tới quốc tử giám có phải hay không chuẩn bị đến lên lớp? Về sau có ngươi tại bên người chúng ta, cũng liền không cần lại bị những cái kia quốc tử tiến sĩ líu lo không ngừng. Thấn Vương Lý Trị cười đối Lý Thừa Càn nói. Nho nhỏ tuổi tác thì không học tốt, cả ngày liền nghĩ đấu dế. Nếu để cho phụ hoàng biết, tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Lý Thừa Càn vuốt ve một chút Lý Trị đầu, vừa cười vừa nói. Kỳ thật cái này luận ngữ ta sớm liền học được, tuy nhiên không dám nói đọc lầu lầu, nhưng cũng tuyệt đối là nhớ kỹ trong lòng. Nếu như Hoàng Huynh nếu là không tin, có thể tại chỗ khảo một khảo ta. Lý Trị một mặt không phục nói ra. Ta mới lười nhắc quản ngươi đâu, hôm nay ta đến quốc tử giám là tìm đến phụ rể. Lý Thừa Càn đối Lý Trị lắc đầu về sau, nói với mọi người nói. Hiền Vương Điện Hạ, không biết cái này phụ rể là làm cái gì. Ta Trình Sử Lượng phải chăng có thể giúp được chuyện này. Trình Sử Lượng đứng dậy đối Lý Thừa Càn nói ra. Ngày mai bản vương thì sắp kết hôn, bên người tự nhiên phải có mấy cái huynh đệ giữ thể diện. Cùng bản vương cùng đi nhà gái nhà đón dâu. Mà những huynh đệ này thì kêu phù rể. Bất quá cái này phù rể cũng không phải cái gì mỹ xoa, làm không tốt thế nhưng là phải thua thiệt. Lý Thừa Càn mở miệng cười nói ra. Vậy ta Trình Sử Lượng coi như một cái. Các ngươi còn có ai nguyện ý cùng ta tham gia Hiền Vương Điện Hạ hôn lễ, thì đều đến đứng bên cạnh ta tới. Chúng ta cùng một chỗ cho Hiền Vương Điện Hạ làm bạn lang. Trình Sử Lượng lớn tiếng hô. Úy Trì Bảo Lâm, Tần Hoài Đạo, từ xà nhà trước hết đứng ở Trình Sử Lượng sau lưng. Sau đó Đỗ Hà, Phòng Di Ái cũng đều đứng đi qua. Nhìn đến Trình Sử Lượng người đứng phía sau, Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, buổi sáng ngày mai giờ mao trước đó, nhất định phải đến bản vương nghi thu cung tới. Lý Thừa Càn vừa dứt lời, ngồi ở một bên Lý Thái liền mở miệng nói ra, Hoàng Huynh, Phụ Hoàng cũng đã có nói. Chúng ta bây giờ nên lấy việc học làm trọng, ngươi dạng này mang lấy bọn hắn trốn học, thì không sợ Phụ Hoàng sinh khí sao. Chương 93, Trinh Quán Nhật Báo. Phụ Hoàng giận ta còn thiếu sao? Liên Thái tử đều phế đi, ngươi cảm thấy ta còn có cái gì có thể lo lắng sao? Ngược lại là ngươi cần phải cẩn thận một chút, ngày nào ngươi muốn là làm phát bực ta. Hội là dạng gì hậu quả ngươi cần phải nghĩ ra được. Lý Thừa Càn một bên nói một bên vỗ vỗ Lý Thái bả vai. Sau đó cười lớn nên ngang rời đi. Mà Trình Sử Lượng mấy người, cũng mượn cơ hội này ra nước ngoài tử giám, theo Lý Thừa Càn đi. Nhìn lấy Lý Thừa Càn rời đi bóng lưng, Lý Thái trong lòng không khỏi âm thầm nói ra, tuy nhiên Phụ Hoàng phế bỏ ngươi thái tử, vẫn còn để ngươi ở tại trong Đông Cung. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi hội giống chó mất chủ một dạng, bị ta đuổi ra Đông Cung. Quản chi Phụ Hoàng yêu chuộng ngươi cũng giống vậy, bởi vì Đông Cung là ta Lý Thái. Buổi sáng ngày mai, mấy người các ngươi đều cho bản vương mặc thể diện một chút. Đến lúc đó cùng bản vương cùng một chỗ cưỡi ngựa đi đón dâu. Lý Thừa Càn mọi người bàn giao nói. Sau đó lại đem ngày mai bọn họ người nào cần phải làm gì, tiến hành kỹ càng bàn giao. Vì không để bọn hắn làm hư lần này hôn lễ, Lý Thừa Càn lặp đi lặp lại bàn giao mấy lần. Sau cùng nhìn lấy mọi người vỗ bộ ngực rời đi, Lý Thừa Càn mới yên tâm giống thế kỷ 21 mà đi. Làm Lý Thừa Càn đi vào thế kỷ 21 thời điểm. Châu Phượng Xí ngay tại tính sổ sách. Nhìn đến Lý Thừa Càn tới, vội vàng tiến lên nên đón. Vương gia, ngày mai sẽ là ngày ngày đại hôn. Hôm nay làm sao còn có thời gian dỗi đến thuộc hạ nơi này. Châu Phượng Xí cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Bản vương luôn cảm thấy mí mắt phải trực nhảy, cảm giác ngày mai sợ rằng sẽ có chuyện gì phát sinh. Lý Thừa Càn mở miệng đối Châu Phượng Xí nói ra. Vương gia chỉ sợ là ngài suy nghĩ nhiều, cái này trong thành Trường An người nào không biết vương gia ngài tên tuổi. Còn dám tại ngươi đại hôn lên gây sự tình. Châu Phượng Xí vừa cười vừa nói. Bản vương tại cái này trong thành Trường An có cái gì tên tuổi? Bản vương chính mình làm sao không biết? Lý Thừa Càn không hiểu đối Châu Phượng Xí hỏi. Chỉ sợ vẫn thật là không người nào dám đứng vương gia trước mặt nhắc tới, Trường An thành bách tính cho vương gia lấy cái này tên hiệu. Châu Phượng Xí nụ cười càng thêm đựng. Cái gì thời điểm học lề mề chậm chạp, tranh thủ thời gian cùng bản vương nói. Bọn họ đến cùng cho bản vương lấy một cái gì tên hiệu? Lý Thừa Càn sụ mặt đối Châu Phượng Xí hỏi. Bọn họ vụng trộm đều gọi vương gia vì nhị gia. Châu Phượng Xí mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Nhị gia? Cái này nhị gia rốt cuộc là ý gì? Lý Thừa Càn một mặt mộng bức mà hỏi. Long sinh cửu tử không thành long, trong đó khó dây dưa nhất không ai qua được xếp hạng thứ hai nhai tí. Cho nên vương gia cái này nhị gia, cũng là như thế tới. Châu Phượng Xí giải thích nói. Ta dựa vào, vậy còn không bằng nói thẳng bản vương có thủ tất báo đây. Lý Thừa Càn rốt cuộc hiểu rõ cái này nhị gia ý tứ. Vương gia ngươi vẫn thật là nói đúng. Gọi vương gia nhị gia, nói cũng là vương gia có thủ tất báo tính cách. Châu Phượng Xí nhẹ gật đầu rồi nói ra. Không nghĩ tới bản vương tại trong lòng bách tính lại là cái dạng này, uổng phí bản vương vì bách tính làm nhiều như vậy chuyện tốt. Lý Thừa Càn thở dài một cái nói ra. Vương gia lời này nhưng là nói sai, mặc dù nói vương gia có thủ tất báo. Nhưng là cái này nhai tí có thể cũng không phải là tiếng xấu. Từ xưa đến nay, cái này nhai ti đều đại biểu cho khắc giết một cách tà ác chính nghĩa hóa thân. Châu Phượng Xí mở miệng nói ra. Nghe được Châu Phượng Xí, Lý Thừa Càn không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó nói, kém một chút kéo dài để lỡ chính sự, bản vương hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện muốn lời nhắn nhủ. Vương gia có chuyện gì bàn giao cứ việc phân phó, thuộc hạ tất nhiên cho vương gia làm thỏa mãn. Châu Phượng Xí mở miệng nói ra. Ngày mai bản vương đại hôn, nhất định muốn làm đến nhiệt nhiệt nháo nháo. Ngày mai ngươi an bài thế kỷ 21 giạp hát lớn người, cho bản vương làm đến nhiệt nhiệt nháo nháo. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Không dùng vương gia bàn giao, thuộc hạ cũng sớm đã an bài. Thuộc hạ chuẩn bị một chiếc xe ngựa lớn, ở trên xe ngựa xây dựng một tòa vũ đài. Đến lúc đó sẽ ở vương gia đón dâu đội ngũ trước đó thổi kéo đàn hát. Tuyệt đối sẽ để vương gia đại hôn vui mừng hớn hở. Châu Phượng Xí cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Vậy là tốt rồi, thuận tiện ngươi lại phái một số người đi theo đội ngũ. Đem bản vương để ngươi trổ ấn 300.000, trực tiếp phát cho xem náo nhiệt bách tính. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra. Yên tâm đi vương gia, bây giờ dựa theo vương gia yêu cầu, 300.000 mỗi dạng chí ít in mấy ngàn vốn. Ngày mai tuyệt đối dùng cũng dùng không hết. Châu Phượng Xí vừa cười vừa nói. Lý Thừa Càn rời đi thế kỷ 21 về sau, liền trở về chính mình Nghi Thu Cung. Làm Lý Thừa Càn trở lại Nghi Thu Cung thời điểm, phát hiện Tiểu Quế Tử đã không tại bên ngoài cửa cung canh chừng. Liền biết trưởng tôn hoàng hậu các nàng hẳn là chơi chán. Sau đó cất bước đi vào Nghi Thu Cung, mà lúc này trưởng tôn hoàng hậu bọn người cũng không hề rời đi. Chỉ bất quá đã đổi xong quần áo trong phòng nói chuyện phiếm. Mà lại trưởng tôn trùng cùng Trình Sử Mặc cũng tại Nghi Thu Cung bên trong. Các ngươi hai cái chạy thế nào nơi này tới, bản vương để cho các ngươi an bài sự tình an bài như thế nào? Lý Thừa Càn mở miệng đối trưởng tôn trùng cùng Trình Sử Mặc hỏi. Vương gia ngươi cứ yên tâm đi, thái tử vệ dẫn đã toàn bộ điều động, bảo vệ quản ngày mai không có bất kỳ người nào có thể quấy rối. Trình Sử Mặc vỗ bộ ngực đối Lý Thừa Càn nói ra. Nếu như Trình Sử Mặc biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không vỗ bộ ngực dạng này đối Lý Thừa Càn nói. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu, sau đó đối trưởng tôn trùng nói ra, chuyện của ngươi làm thế nào? Trinh quán nhật báo đã chuẩn bị hoàn tất, ngày mai liền sẽ phát biểu đệ nhất san. Nặng cân đầu để cũng là hướng Trường An thành bách tính công bố, vương gia đem tại ngày mai đại hôn. Trưởng tôn trùng mở miệng nói ra, trình tờ báo muốn là vẹn vẹn chỉ có bản vương đại hôn, vậy liền lộ ra quá đơn điệu. Còn muốn làm một số tin vỉa hè đi lên, dạng này mới có sức hấp dẫn. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra, yên tâm đi vương gia, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Đây là ngày mai muốn phát hành giấy báo hàng mẫu, thuộc hạ lấy cho ngài tới. Trưởng tôn trùng một bên nói một bên lấy ra một tấm giấy báo, giao cho Lý Thừa Càn trong tay. Lý Thừa Càn tiếp nhận giấy báo sau khi xem, không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó đối trưởng tôn trùng nói ra, trước mắt dạng này là có thể, bất quá tương lai nội dung nhất định phải càng ngày càng phong phú mới được. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tờ báo này lại là cái gì kết quả? Trưởng tôn hoàng hậu thân thủ theo Lý Thừa Càn trong tay, đem giấy báo tiếp tới nói ra. Mẫu hậu, tờ báo này cũng là đem chuyện mới mẻ trèo lên ở phía trên, sau đó để bách tính biết. Đương nhiên, cũng có thể đăng phụ hoàng chính lệnh, cùng triều đình mới quyết định. Sau đó Lý Thừa Càn liền đem giấy báo tác dụng, cùng trưởng tôn hoàng hậu kỹ càng thuật nói một lần. Trưởng tôn hoàng hậu nghe qua về sau, không khỏi vui mừng nhướng mày. Một bên nhìn lấy giấy báo vừa nói, mẫu hậu giao nó cho ngươi phụ hoàng nhìn xem, bảo quản ngươi phụ hoàng hội long nhan cực kỳ vui mừng. Mẫu hậu, ngươi có thể hay không cùng phụ hoàng nói tờ báo này là nhi thần làm ra? Liên nói là trưởng tôn trùng làm ra thế nào? Lý Thừa Càn cười đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Tại sao lại là ta, bây giờ ta có thể đã không còn là thái tử xá nhân? Chẳng lẽ còn muốn quên mình vì người hay sao? Trưởng tôn trùng vẻ mặt cầu xin đối Lý Thừa Càn nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu không để ý đến trưởng tôn trùng phàn nàn biểu lộ, mà chính là đối Lý Thừa Càn hỏi, chữ này phía trên, những cái kia đồ vật loạn thất bát tao lại là cái gì? Chương 94, Lý Thế Dân mỉm cười. Mẫu hậu quả nhiên hảo nhãn lực, liếc mắt liền phát hiện cái này chú âm ký hiệu. Nhi thần quản vật này gọi ghép vần. Sau đó Lý Thừa Càn liền đem cái gì là ghép vần, đối trưởng tôn hoàng hậu kỹ càng nói lên một phen. Trưởng tôn hoàng hậu nghe qua về sau nhẹ gật đầu, mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, nguyên bản mẫu hậu còn muốn nói ngươi làm cái này trinh quán nhật báo không có dùng, dù sao thiên hạ này biết chữ người cũng không nhiều. Nếu như ngươi nếu có thể đem cái này ghép vần phổ biến ra, khi đó lại để cho dân chúng nhận thức chữ, cũng không phải là việc khó gì. Nhi thần cũng là nghĩ như vậy, bất quá muốn để bách tính đều biết cái này ghép vần cách dùng. Có thể tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tuy nhiên chuyện này là gánh nặng đường xa, nhưng là nhi thần tin tưởng trưởng tôn trùng, hắn nhất định có thể đem chuyện nào làm tốt. Lý Thừa Càn cười đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Lại có chuyện gì để trưởng tôn trùng đi làm nha? Hắn cùng lệ chất đại hôn thời gian không xa, tiểu tử ngươi cho chấm điểm nhẹ sai xử hắn. Lúc này thời điểm Lý Thế Dân cất bước đi vào Nghi Thu Cung. Nhìn đến Lý Thế Dân tới, trưởng tôn hoàng hậu vội vàng đứng lên đem tờ báo trong tay đưa tới. Đồng thời mở miệng nói ra, nhị ca ngươi xem một chút, cái này. Không đợi trưởng tôn hoàng hậu nói hết lời, Lý Thừa Cản thì cướp lời nói, phụ hoàng, đây là trưởng tôn trùng làm ra trinh quán nhật báo, hơn nữa còn tại từng chữ lên đều tăng thêm ghép vẩn. Tại sao lại là ta? Trưởng tôn trùng theo bản năng mở miệng nói ra. Bất quá lại bị bên người Lý Lệ Chất hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút. Nhìn lấy trưởng tôn trùng ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Lý Thế Dân trong lòng đã hiểu cái đại khái. Sau đó đối Lý Thừa Càn nói ra, vậy ngươi thì cho chấm thật tốt nói một chút, chấm tương lai con rể lại làm rơi ra cái gì vậy? Lý Thừa Càn cũng không có cho Lý Thế Dân giải thích, mà chính là mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, vật này là trưởng tôn trùng làm ra đến, cho nên phụ hoàng vẫn là hỏi trưởng tôn trùng tốt. Trưởng tôn trùng tâm lý minh bạch, mình coi như là bây giờ muốn từ chối chỉ sợ cũng không thể nào. Sau đó chỉ có thể thở dài một cái, liền đem cái này trinh quán nhật báo cùng ghép vần đối Lý Thế Dân tố nói một lần. Phu hoàng, kỳ thật đối với chuyện này Trình Sử Mặc cũng là không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải là bởi vì hắn lười nhác nghiêm túc, trưởng tôn trùng cũng sẽ không làm ra cái này ghép vần tới. Lý Thừa Càn cười đối Lý Thế Dân nói ra. Trình Sử Mặc không nghĩ tới trong này còn có chính mình sự tình. Cho nên chỉ có thể không ngừng gật đầu, dù sao hắn cảm thấy chỉ cần mình gật đầu liền không có sai. Cùng cha ngươi một dạng, bình thường cũng không biết nhiều đọc đọc sách. Vốn là để ngươi tại quốc tử giám học tập, ngươi lại mượn cơ hội hội chạy đến cái này nghịch tử nơi đó đi. Bất quá nghe nói ngươi xuất lĩnh thái tử vệ dẫn, trị quân cũng coi như ngay ngắn rõ ràng. Nói ngươi có chính là phụ phong, phong cách của cha, cũng không đủ. Lý Thế Dân đối Trình Sử Mặc nói ra. Hoàng thượng, cha ta nói, chỉ cần có thể cho hoàng thượng thống binh tác chiến là đủ rồi. Tự nhận biết nhiều méo mó ruột liền có thêm. Trình Sử Mặc mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Lời nói này trưởng tôn hoàng hậu cùng mấy vị công chúa yêu kiều cười không thôi. Thì liền Lý Thế Dân cũng không được lắc đầu nói ra, chỉ sợ thiên hạ này ngoại trừ ngươi cha Trình Giảo Kim, sẽ không bao giờ lại có người thứ hai, có thể nói ra dạng này ngụy biện tà thuyết. Phu hoàng, nói đến thái tử vệ dẫn, nhi thần còn có một chuyện muốn hướng phụ hoàng sách. Bây giờ nhi thần đã không phải là Đông Cung thái tử, ở tại Đông Cung đã để có ít người không hài lòng. Bây giờ phụ hoàng lại đem thái tử vệ dẫn cho nhi thần. Cho nên đã có người ở sau lưng nói, phụ hoàng phế nhi thần thái tử, chẳng qua là che giấu hai mắt người. Cho nên phụ hoàng vẫn là tranh thủ thời gian lại lập một vị thái tử, dạng này những người kia liền có thể ngậm miệng. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Tiểu tử ngươi tâm lý nghĩ cái gì chấm biết. Yên tâm, hôm nay chấm liền để những người kia im miệng. Vương Đức, ngươi lập tức truyền chấm ý chỉ, đem Nghi Thu Cung, Thừa Ân Điện, Nghi Xuân Cung đơn độc vẽ ra tới. Đồng thời ở tại cùng Đông Cung ở giữa tu kiến tường vây, nơi này về sau thì kêu Hiền Vương Phủ. Về sau Hiền Vương Phủ cả đám người ra vào liền đi Huyền Đức môn tốt. Đến mức thái tử hai bên vệ dẫn, từ ngày hôm nay cải thành Hiền Vương hộ vệ. Sai người gây dựng lại thái tử hai bên vệ dẫn. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Vương Đức ấy một tiếng về sau, liền dựa theo Lý Thế Dân bàn giao làm việc. Lúc này Lý Thế Dân trên khỏe miệng nở một nụ cười, nhìn lấy Lý Thừa Càn nói ra, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Phu hoàng, nhi thần hôm nay xem như lĩnh giáo. Lý Thừa Càn một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, những chuyện kia sau này hay nói. Ngày mai sẽ là Cao Minh ngày đại hôn, vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem có cái gì không có chuẩn bị tốt đi. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng nói ra. Những chuyện kia thì là chính hắn, bây giờ ngươi đã người mang thai, vẫn là mau đi về nghỉ đi. Ta cũng muốn đi nghiên cứu một chút tờ báo này cùng ghép vẩn. Lý Thế Dân sau khi nói xong, cùng trưởng tôn hoàng hậu rời đi Nghi Thu Cung. Trưởng tôn hoàng hậu đi, mấy vị công chúa tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Cho nên bây giờ Nghi Thu Cung bên trong, chỉ còn lại có Lý Thừa Cản cùng hắn trợ thủ đắc lực, trưởng tôn trùng cùng Trình Sử Mặc. Nhìn đến Lý Thế Dân bọn người không thấy bóng người, trưởng tôn trùng mới mở miệng đối Lý Thừa Cản nói ra, ta nói vâng ra, chuyện gì ngươi đều hướng trên người của ta ăn. Dạng này thật được không? Nếu như hoàng thượng cảm thấy ta nắm giữ tài năng kinh thiên động địa, ngày mai đem cái gì trách nhiệm giao cho trên người của ta? Vậy ngươi chẳng phải là hại ta cái này cái mạng nhỏ? Yên tâm đi, phía sau ngươi không phải còn có bản vương đó sao? Chỉ cần có bản vương tại các ngươi sau lưng, các ngươi cả đời này thì đã chú định muốn vinh hoa phú quý. Lý Thừa Càn vỗ vỗ trưởng tôn trùng bả vai nói ra. Lao cha, làm sao một ngày không có gặp đến đại ca rồi? Ta còn có việc muốn tìm hắn đây. Một người mặc trang phục mỹ nữ, mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra. Lý Thừa Càn ngày mai muốn thành hôn, ngươi đại ca là người ta tiểu tùy tùng, tự nhiên muốn đi theo làm tùy tùng công việc. ngươi tìm hắn đến cùng có chuyện gì, cùng lao cha ta nói thế nào. Trình Giảo Kim để bình trà xuống, đối nữ nhi bảo bối của mình Trình Sử Hoàn nói ra.
Đúng rồi, ta nghe nói cái kia Lý Thừa Càn là vì dân trừ hại, mới bị phế thái tử. Không biết chuyện này có phải là thật hay không?
Trình Sử Hoàn Nhãn Châu xoay động mở miệng đối Trình Giảo Kim hỏi.
Cái kia còn có thể là giả, thế nhưng là cha ngươi ta tự mình dẫn người đi phối hợp hắn. Nếu không chỉ bằng chính hắn cái kia bản lĩnh, còn không chết tại Kỳ Châu Thành.
Trình Giảo Kim tự hào vỗ vỗ bộ ngực nói ra.
Coi như là một cái nhân vật, so với cái kia chỉ biết sống phóng túng con ông cháu cha mạnh hơn nhiều.
Trình Sử Hoàn lầm bầm lầu bầu nói ra.
Cái này Trình Sử Hoàn thế nhưng là để Trình Giảo Kim nhức đầu không thôi.
Muốn nói cái kia tướng mạo cũng không giống như Trình Giảo Kim, tuyệt đối là một cái mỹ nhân thôi. Nhưng là tính cách lại là mạnh mẽ vô cùng.
Hơn nữa còn cùng cao nhân luyện thành một thân võ nghệ, liền xem như Trình Giảo Kim cũng không phải mình khuê nữ đối thủ.
Những năm gần đây Trình Giảo Kim cùng hai đứa con trai, cũng không có thiếu bị cái này Trình Sử Hoàn sửa chữa.
Trình Sử Hoàn mạnh mẽ, tại toàn bộ trong thành Trường An đây tuyệt đối là nổi danh.
Cho nên coi như Trình Sử Hoàn đã nhanh đến tuổi, nhưng vẫn không có người nào đến cửa để thân.
Chương 95, ta phản đối.
Sáng sớm hôm sau, Tần Hoài Đạo, Úy Trì Bảo Lâm, Từ Lương, Đô Hà còn có Trình Sử Lượng, thật sớm liền đi tới Nghi Thu Cung. Giúp đỡ Trình Sử Mặc cùng trưởng tôn trùng bận trước bận sau, nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy vui sướng chi sắc.
Dường như tựa như bọn họ muốn cưới lao bà đồng dạng.
Cùng mọi người vui mừng hớn hở khác biệt chính là, Trình Sử Lượng ngay tại tìm kiếm khắp nơi đại ca hắn Trình Sử Mặc.
Tìm tới Trình Sử Mặc về sau, liền đối với Trình Sử Mặc nói ra, đại ca, chỉ sợ hôm nay muốn có chuyện phát sinh.
Trình Sử Lượng mà nói không khỏi để Trình Sử Mặc sức sở, hắn còn nhớ rõ hôm qua Lý Thừa Cản đã từng nói, mỹ mắt phải trực nhảy, lo lắng hôm nay hội có chuyện gì phát sinh.
Còn cố ý bàn giao hắn xuất lĩnh thái tử vệ dẫn, hiện tại cần phải gọi là hiền vương hộ vệ.
Nhất định muốn phụ trách tốt lần này hôn lễ bảo an, miễn cho có người từ đó quấy rối.
Sau đó lo lắng hỏi, ngươi đến cùng biết cái gì, tranh thủ thời gian cho ta nói một câu.
Chúng ta cái cô nãi nãi kia, chỉ sợ là coi trọng vương gia.
Mà lại sáng sớm thì cùng mẫu thân tiến vào thái cực cung.
Ta là lo lắng cô nãi nãi này hội lên yêu thiêu thần.
Trình Sử Lượng một mặt lo lắng đối Trình Sử Mặc nói ra.
Nếu như muốn là đổi lại người khác, Trình Sử Mặc đương nhiên sẽ không lo lắng.
Dù sao đây chính là hoàng cung đại nội, vẫn thật là không có người nào dám ở chỗ này hồ nháo sinh sự.
Nhưng là mình cô em gái kia nhưng là không giống nhau, từ nhỏ đã bị cao nhân mang đi học tập võ nghệ.
2 năm trước mới trở lại Trường An thành nhận tổ quy tông.
Hắn đối nhân tình gì sành đời tôn ti trường ấu, vậy nhưng tuyệt đối là không có chút nào lưu ý hắn đã thành thói quen tùy hứng mà làm.
Ngươi nhanh đi nghĩ biện pháp đem nha đầu kia xách về đi, nếu không nàng không phải dẫn xuất loạn gì không đến được có thể.
Đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống, coi như lão cha là khai quốc công thần cũng chưa chắc gánh vác được.
Trình Sử Mặc vội vàng đúng Trình Sử Lượng nói ra.
Trình Sử Lượng nhẹ gật đầu chi sau xoay người chạy, hắn nhất định phải ngay đầu tiên tìm tới chính mình cái kia tiểu muội.
Nếu không thật có khả năng bị hắn gây ra thai vạ tới.
Đón dâu đội ngũ theo thái cực cung trùng trùng điệp điệp đi ra, vừa mới rời đi thái cực cung không lâu, liền có một cỗ to lớn xe ngựa xuất hiện ở mặt trước đội ngũ.
Trên mã xa biểu diễn lấy vui sướng ca khúc, không tệ cũng là ca khúc mà không phải kịch.
Hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành.
Hôm nay là ngày tháng tốt, mở ra ra môn mình nên xuân phong.
Ai?
Ngoài cửa đèn lồng lộ ra hồng hồng quang cảnh.
Cái này mới là biểu diễn phương thức, hấp dẫn rất nhiều bách tính vây xem.
Đồng thời còn đang không ngừng chỉ trỏ.
Mà lúc này đội ngũ hai bên, lại xuất hiện không ít tay cầm đạo cụ người mặc trang phục diễn trò người.
Bọn họ tương đạo cố vũ khí trong tay không ngừng múa, thỉnh thoảng sẽ đến lên một hai cái lộn mèo.
Tóm lại cái này đón dâu đội ngũ tuyệt đối được xưng tụng là trước đó chưa từng có, vui mừng trình độ cũng đã đạt đến điểm cao nhất.
Mà Lý Thừa Càn lại cưới tại ngựa cao to phía trên, người mặc đỏ thấm hỉ bảo trước ngực chữ thập khoác lụa hồng.
Không ngừng hướng hai bên bách tính chắp tay thăm hỏi.
Mà Lý Thừa Càn sau lưng lại là vài thất ngựa cao to, phía trên ngồi là các vị tiểu công.
Một cái đó cũng là tư thế hiên ngang khí vũ phi phàm.
Cứ như vậy một đường thổi sáo đánh trống, đi tới Tô Đản ngoài cửa phủ.
Lúc này Tô Đản phủ đệ cũng là răng đèn kết hoa.
Thảm đỏ lớn trải đất, đèn lồng đỏ ở trước cửa phủ thật cao treo lên.
Lý Thừa Càn tung người xuống ngựa, đi vào trước cửa nhẹ nhàng gõ vang lên vòng cửa.
Rất nhanh cửa lớn liền từ bên trong được mở ra.
Dẫn đầu đi ra không là người khác, chính là Lý Thừa Càn cha vợ Tô Đản.
Lý Thừa Càn vội vàng tiến lên chào nói ra, nhạc phụ đại nhân phía trước, tiểu tế hữu lễ.
Sau đó lại sai người đem lễ hỏi nhất tới, sau đó cùng Tô Đản tiến vào cửa phủ. Mà lúc này thế kỷ 21 rạp hát lớn các diễn viên cũng bắt đầu ở ngoài cửa phủ biểu diễn lên. Biểu diễn bài hát đó là đủ loại, nói học đùa kêu ma thuật tạp kỹ, đó là không thiếu gì cả. Nhắc tới Châu Phượng Xí thật đúng là buôn bán tài liệu. Cứ như vậy, cho thế kỷ 21 rạp hát lớn tính toán là làm một cái đại quảng cáo. Các loại Lý Thừa Càn đại hôn về sau, chỉ sợ thế kỷ 21 đại cửa nhà hát phiếu, chính là một phiếu khó cầu. Nên đi lễ tiết tất cả đều đi một lượt, Lý Thừa Càn liền dẫn người mặc xanh biết Phượng Quan Hà Bí Tô Huyền, đi từ từ đi ra. Đường Triều lúc gả cưới, giảng chính là nam cô gái trẻ lục. Cho nên tân lang mặc màu đỏ hỉ bảo, tân nương liền muốn xuyên xanh biết Phượng Quan Hà Bí. Mà lại Tô Huyền mặc cái này Phượng Quan Hà Bí, nhưng mà năm đó trưởng tôn hoàng hậu gả cho Lý Thế Dân lúc, trưởng tôn hoàng hậu mặc trên người món kia. Cho nên lúc này Tô Huyền vậy thì thật là kiểu diễm rung động lòng người, bị Lý Thừa Càn đưa vào kiệu hoa bên trong về sau. Đón dâu đội ngũ liền lần nữa hướng Thái Cực Cung mà đi. Nhìn đến hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, trưởng tôn trùng liền cao giọng hô, hôm nay là Hiền Vương Điện Hạ cùng Hiền Vương Phi ngày vui, ta trưởng tôn trùng may mắn đến chủ trì cuộc hôn lễ này. Cũng coi là có phúc ba đời. Hiện tại xin mời tân lang Hiền Vương Điện Hạ, mang theo Vương Phi tiến vào hỷ đường. Theo trưởng tôn trùng tuyên bố, vang lên lần nữa vui sướng nhạc khúc. Lý Thừa Càn đạp trên thảm đỏ, nắm Tô Huyền tay dạo bước hướng hỷ đường bên trong mà đến. Mà lúc này hỷ đường lên, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu chính ngồi cao bên trong. Chờ đợi Lý Thừa Càn cùng Tô Huyền đến đây cúi chào. Hết thể tiến hành đều là thuận lợi như vậy, đến đón lấy liền muốn bái thiên địa. Đã bái thiên địa cái kia chính là đưa vào động phòng. Trưởng tôn trùng cao giọng hô, hiện tại các ngươi liền muốn tại hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, cùng mọi người chứng kiến phía dưới kết làm vợ chồng. Ngươi có thể chuẩn bị xong chưa? Lý Thừa Càn cùng Tô Huyền thâm tình nhìn nhau, sau đó đồng thời gật gật đầu nói, chúng ta chuẩn bị xong. Muốn nói Lý Thừa Càn cũng là ở không đi gây sự, nếu như là dựa theo truyền thống kết hôn phương thức, có lẽ thì sẽ không xuất hiện một màn kế tiếp. Thế nhưng là tiểu tử này nhất định phải tới một cái không giống nhau hôn lễ, cho nên tham khảo rất nhiều hậu thế trong hôn lễ tiết mục. Bên trong một cái, cũng là người chủ trì hỏi thăm tân lang cùng tân nương, có nguyện ý hay không cùng đối phương tướng mạo tư thủ. Sau đó liền hỏi mọi người có người phản đối hay không. Làm trưởng tôn trùng hỏi ra có người phản đối hay không thời điểm, chợt nghe hỉ đường bên ngoài có người cao giọng hô to, bản cô nương phản đối. Theo cái này âm thanh hô to, vui sướng nhạc khúc đột nhiên ngừng lại. Hỉ đường bên trong biến đến lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả tiếng tim đập của mình đều nghe được. Cái này nhưng là đương kim hoàng thượng con ruột kết hôn, lại còn có người dám phản đối. Chẳng lẽ vị này thật là ăn gan hùm mật gấu rồi. Mà lúc này Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Lượng huynh đệ hai người, trong lòng không khỏi thầm kêu không tốt. Xem ra cái cô nãi nãi kia thật tới. Lý Thừa Càn triệt để bị trước mắt tình cảnh này sợ ngây người, không nghĩ tới vậy mà thực sự có người không biết tốt xấu. Muốn phản đối với mình cưới Tô Huyền. Sau đó liền xoay người lại tìm kiếm cái kia vừa mới phản đối mình người. Muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Ngay tại Lý Thừa Càn xoay người đồng thời, từ trong đám người đi ra một người mặc trang phục nữ tử. Không là người khác chính là Trình Dạo Kim khuê nữ Trình Sử Hoàn. Nhìn đến chính mình bảo bối khuê nữ đi ra, xem lễ Trình Dạo Kim không khỏi giật nảy cả mình. Trong lòng không khỏi tự nhủ, cái này bà cô nhỏ sao lại tới đây. Chương 96, Yểu Điệu Quân Tử Thục Nữ Hảo Cầu. Nhìn đến đi ra lại là một tiểu mỹ nữ, Lý Thừa Càn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là tiểu nha đầu này coi trọng ta. Tuy nhiên Lý Thừa Càn trong lòng tại ý dâm lấy, nhưng là trên mặt biểu lộ lại có một chút âm trầm như nước. Mà liên tại Lý Thừa Càn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Trình Sử Hoàn đến cùng là ai thời điểm. Lại nghe được trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Mời ký chủ chú ý, hệ thống hiện tại vì ký chủ sinh ra cấp độ SS nhiệm vụ. Ký chủ nhất định phải tại hôn lễ hoàn thành trước đó, đem Trình Sử Hoàn thu làm nha hoàn. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hố tra điểm số 3.000 điểm. Đồng thời vì ký chủ mở ra mới trung cấp công năng cửa hàng 4 mùa cát. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ tại phương diện nào đó năng lực hạ xuống 80%. Tiếp tục thời gian một tháng. Ta dựa vào, lại là cái này hố ta hệ thống nhiệm vụ. Ta hiện tại thật hoài nghi ngươi là hố cha hoàn khố hệ thống, vẫn là hố nhi tử lão cha hệ thống. Lý Thừa Càn không khỏi âm thầm đậu đen rau muống nói. Bất quá Lý Thừa Càn cũng theo trong hệ thống biết được, trước mặt mình đứng cái này như hoa như ngọc tiểu cô nương. Cũng là Trình Dạo Kim khuê nữ Trình Sử Hoàn. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn há to miệng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mặt mình cái này tới vị này. Lại là Trình Dạo Kim nhà nữ Bạo Long. Vị cô nương này, bản vương giống như cho tới bây giờ cũng không nhận ra ngươi. Không biết ngươi vì sao muốn ngăn cản bản vương thành thân đâu. Lý Thừa Càn thân thủ đem Tô Huyền kéo đến bên người, mở miệng đối Trình Sử Hoàn hỏi. Trình Sử Hoàn nghe được Lý Thừa Càn, liền mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi, chẳng lẽ bản cô nương dài đến không xinh đẹp, không xứng với ngươi cái này đường đường hiền vương điện hạ.
Xinh đẹp, nhưng là ngươi dung mạo xinh đẹp thì thế nào đâu? Cùng bản vương lại có quan hệ gì đâu?
Đúng, ngươi lại là nhà nào cô nương, phương danh xưng hô như thế nào đâu?
Lý Thừa Càn một mặt ngoạn vị biểu lộ, đối Trình Sử Hoàn hỏi.
Bản cô nương gọi Trình Sử Hoàn, Trình Giảo Kim cũng là bản cô nương láo cha.
Nguyên bản ta và ngươi cũng không có cái gì gặp nhau, nhưng là từ khi ngươi hỏi bản cô nương phương danh một khắc này bắt đầu.
Hết thệ thì đều đã thay đổi.
Trình Sử Hoàn mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra.
Chẳng lẽ lại bản vương thì kêu một chút tên của ngươi, liền muốn đối ngươi phụ trách hay sao?
Trên đời này chỉ sợ không có đạo lý như vậy a.
Lý Thừa Càn một mặt bất đắc dĩ mà hỏi.
Nha đầu chết tiệt kia đừng muốn hồ nháo, đây chính là hoàng gia hôn lễ.
Lại như thế nào có thể để ngươi ở chỗ này nói chêm chọc cười?
Trình Giảo Kim cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy tức giận đối Trình Sử Hoàn nói ra.
Ta giống như vẫn chưa làm ra chuyện khác người gì, cổ nhân thường nói quan quan chi cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.
Bây giờ hiền vương điện hạ nhất biểu nhân tài, chẳng lẽ bản cô nương liền không thể yểu điệu quân tử thục nữ hảo cầu sao?
Trình Sử Hoàn thế nào lông đô đô mắt to, đối Trình Giảo Kim nói.
Yểu điệu quân tử thục nữ hảo cầu, bản cung còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này.
Nói một câu đi, ngươi tại sao muốn gả cho Cao Minh đâu?
Trường Tôn Hoàng hậu vừa cười vừa nói.
Bản cô nương xuống núi thời điểm, sư phụ đã từng thông báo.
Chỉ cần cắt bỏ đến bên hông đeo bốn khổng ngọc đeo người, hắn cũng là bản cô nương tương lai tướng công.
Trình Sử Hoàn dùng ngón tay chỉ Lý Thừa Càn bên hông ngọc bội nói ra.
Lớn mật, dám tại hoàng hậu nương nương trước mặt tự xưng bản cô nương.
Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao?
Trình Giảo Kim lần nữa cáo kỉnh nói ra.
Ngươi cho chấm ý miệng, hiện tại không có sự tình của ngươi bốn.
Chờ ngươi khuê nữ sự tình xử lý xong, chính là đang tìm ngươi thật tốt làm nhảm.
Lý Thế Dân trừng Trình Giảo Kim liếc một chút rồi nói ra.
Trình Giảo Kim chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại, bất quá thái dương lên đã xuất hiện mồ hôi.
Sợ mình cô nương làm ra chuyện xuất cách gì, chọc giận đương kim hoàng thượng Lý Thế Dân.
Trường Tôn Hoàng hậu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng đối Trình Sử Hoàn nói ra, ngươi vì sao muốn gả cho Cao Minh, dù sao các ngươi trước đó có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua.
Chẳng lẽ thì vẹn vẹn bằng bên hông hắn một khối ngọc bội hay sao?
Hoàng hậu nương nương, bản cô nương từ nhỏ đi theo sư phụ tập võ.
Tuy nhiên không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng lại biết cái gì là anh hùng hảo hán.
Rất thích tàn nhẫn tranh đấu người liền xem như võ công cái thế, cũng chẳng qua là một giới lưu manh.
Chịu vì bách tính đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết người, mới có thể coi là cái thế anh hùng.
Mà bản cô nương tướng công nhất định phải là cái thế anh hùng.
Thả mắt nhìn đi, trong triều trọng thần nhi tử không có một cái nào có thể xứng với bản cô nương.
Ngược lại hiền vương điện hạ lại là một thân chính khí, tại Kỳ Châu thành vì bách tính không để ý tự thân an nguy.
Đem tham quan ác bá trói lại.
Lại thêm hiền vương điện hạ bên hông khối ngọc bội này, hiền vương điện hạ thì nhất định là bản cô nương muốn trở cái thế anh hùng.
Trình Sử Hoàn mở miệng đối Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra.
Bản vương cái gì thời điểm thành cái thế anh hùng?
Trương An dân chúng trong thành, đều trong bóng tối gọi bản vương nhị gia a.
Không đợi Trưởng Tôn Hoàng hậu nói chuyện, Lý Thừa Càn liền dở khóc dở cười nói ra.
Ngươi nói cái gì, Trương An thành bách tính sau lưng bảo ngươi nhị gia.
Cái này nhị gia lại là có ý gì đâu?
Lý Thế Dân không hiểu mở miệng hỏi.
Long sinh cửu tử 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 khác biệt, trong đó lao nhị tên là Nhai Tý.
Nhi thần cái này nhị gia cũng là Nhai Tý ý tứ.
Lý Thừa Càn bất đắc dĩ nói.
Ngươi khoan hay nói, tiểu tử ngươi cái này có thù tất báo tính cách, ngược lại là xứng với cái này nhị gia.
Ví chỉ cung ở một bên cười to nói.
Ngươi cười cái gì cười, bản cô nương tương lai tướng công cũng là ngươi có thể tùy tiện chế dễ ước.
Tin hay không bản cô nương đánh ngươi một trầu.
Từng chỗ còn căm tức nhìn Ý Chỉ Cung nói ra.
Lúc này đứng tại Lý Thừa Càn bên người Tô Uyển, trên mặt chẳng những không có chút nào sắc mặt giận dữ.
Ngược lại là vẻ mặt tươi cười.
Hắn đẩy ra trước mặt mình Lý Thừa Càn, tiến lên hai bộ giữ chặt Tô Uyển tay nói ra, ngươi thật chuẩn bị gả cho hắn, vậy ngươi nhưng là muốn cho hắn làm thiếp.
Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ủy khuất sao?
Xuống núi thời điểm sư phụ nói, ta tương công khối ngọc bội kia cùng sở hữu bốn cái lỗ.
Mỗi cái trên miệng đều có thể khảm nạm một khỏa ngọc tinh thần.
Mà mỗi một khỏa ngọc tinh thần đều đại biểu một cái nữ hài tử.
Không biết tỷ tỷ trong tay ngươi phải chăng cũng có một khỏa ngọc tinh thần.
Trình Sử Hoàn đem hắn nói ngọc tinh thần cầm trong tay, đối Tô Huyền mở miệng hỏi.
Tô Huyền trong lúc nhất thời vẫn thật là bị Trần Sở Hoàn cho đang hỏi, dù sao hắn thật đúng là liền không có như thế một khỏa hình thù kỳ quái ngọc tinh thần.
Thế nhưng là bây giờ cục diện này, ngươi muốn là cầm không ra.
Đây chẳng phải là nói chính mình cũng không có tư cách gả cho Lý Thừa Càn.
Cái này không khỏi để Tô Huyền có một chút khó xử, thậm chí trong lòng đều có một chút hoài nghi.
cái này Trình Sử Hoàn cũng không phải là thật đơn thuần, chỉ sợ làm không cẩn thận là sớm có dự mưu. Mà vừa lúc này, Trình Sử Hoàn vậy mà trực tiếp thân thủ trọng Tô Uyển trên đầu rút ra một cây ngọc châm. Cái này một cây ngọc châm đỉnh chót, lại là một khỏa hình lục giác châm đầu. Ta liền nói tỉ tỉ không có khả năng không có chứ, ngươi nhìn lại bị ngươi cắm trên đầu. Trình Sử Hoàn cười Tô Uyển nói ra. Sau đó đối Lý Thừa Càn thân thủ nói ra, vội vàng đem ngọc bội giao ra, ta muốn thử một lần ngươi có phải hay không bản cô nương cái thế anh hùng. Chương 97, thu cái mỹ nữ làm nha hoàn. Lúc này Lý Thừa Càn triệt để mở bức, thật không biết trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn đến Lý Thừa Càn bất vi sở động, Trình Sử Hoàn vậy mà trực tiếp thân thủ, đem Lý Thừa Càn bên hông ngọc bội cho thủ đi qua. Sau đó cầm lấy chính mình viên kia ngọc tinh thần, ở phía trên khoa tay nửa ngày. Sau cùng vậy mà trực tiếp khảm đính vào cái cuối cùng trong lỗ thủng. Khảm nạm tiến ngọc tinh thần ngọc bội, dường như nhiều một tia linh khí. Mà lại khảm nạm vị trí vậy mà không có một chút dấu vết. Ngay tại Lý Thừa Càn giật nảy cả mình thời điểm, Tô Uyển Ngọc Trâm đã bị Trình Sử Hoàn cầm trong tay. Đồng thời đồng dạng tại còn lại ba cái trong lỗ thủng khoa tay lấy. Sau cùng vậy mà trực tiếp khảm đính vào phía trên nhất cái thứ nhất lỗ bên trong. Khảm nạm sau khi đi vào đồng dạng là không có chút nào khe hở, ngọc bội linh tính lại tăng lên một tia. Ha ha ha, xem ra đây quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Đã như vậy, tiểu tử ngươi không bằng đem hai người bọn họ cùng một chỗ cưới đi. Úy Chỉ Cung cười lớn nói. Úy Chỉ Cung sau khi nói xong, Đỗ Hà những cái kia tiểu quốc công liền theo lên ồn ào tới. Đều la hét tầm ý lấy để Lý Thừa Càn đồng thời cưới hai nữ, tới một cái Nga hoàng nữ anh. Lúc này thời điểm Lý Thừa Càn mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Tuy nhiên không hiểu tại sao có kết quả như vậy, bất quá Lý Thừa Càn cũng không cho phép chuẩn bị nhất tiễn xong điêu. Bởi vì nếu như muốn là hiện tại cưới Trình Sử Hoàn, vậy dĩ nhiên cũng liền không cách nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Vậy mình thật là liền muốn chỉ còn lại có 20% nam nhân mị lực. Chỉ một chút một tháng, làm chính mình khôi phục bình thường tuần trăng mật đều qua hết. Đây là Lý Thừa Càn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Cho nên chỉ có thể trước ủy khuất Trình Sử Hoàn. Sau đó Lý Thừa Càn tiếp nhận ngọc bội rồi nói ra, cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên, chẳng qua là chạm ngọc thợ thủ công tay nghề tinh xảo mà thôi. Bản vương đối Tiểu Uyển Uyển cảm tình thiên địa chứng giám. Ta sao có thể để thuộc về hôn lễ của nàng bị người khác phân đi một nửa đâu. Lời nói này đây tuyệt đối là muốn nhiều cảm động có bao nhiêu cảm động. Nếu như Tô Uyển nếu là không biết Lý Thừa Càn là người, nhất định sẽ bị Lý Thừa Càn cảm động ào ào. Chỉ tiếc Tô Uyển hiểu rất rõ chính mình cái này lao công, sau đó nhết miệng sau thấp giọng đối Lý Thừa Càn nói ra, ở ngay trước mặt ta đùa giỡn Dung Nhi thời điểm, ngươi làm sao lại quên thiên địa chứng giám. Lý Thừa Càn bị Tô Uyển hỏi đó là xấu hổ vô cùng. Bất quá lại chỉ có thể giả ra chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ nói ra, một cái là bình thường cho đùa, một cái là trung thân đẹp nhất thời gian. Hai cái này lại như thế nào có thể đánh đồng đâu. Tiểu tử ngươi mấy cái ý tứ, chẳng lẽ lại ta Trình Giảo Kim khuê nữ không xứng với ngươi. Trình Giảo Kim nhìn đến Tô Uyển đều đáp ứng, Lý Thừa Càn lại tại ra sức khước từ. Sau đó trực tiếp đứng dậy đối Lý Thừa Càn hỏi. Ta nói Trình bà bá, chuyện nam nữ cần tình đầu ý hợp. Sao có thể vừa mới gặp mặt thì bãi đường thành thân đâu. Liền xem như bản vương cùng nhà ngươi khuê nữ có duyên phận, cái kia cũng không phải chậm rãi bồi dưỡng cảm tình sao. Lý Thừa Càn chứng trạc đàng hoàng đối Trình Giảo Kim nói ra. Trình Giảo Kim tâm lý minh bạch, cùng Lý Thừa Càn cãi nhau sau cùng tuyệt đối là không chiếm được tốt. Sau đó liền xoay người lại đối Lý Thế Dân nói ra, Hoàng thượng, nhà ta khuê nữ đã đem nói được phân thượng này. Nếu như Lý Thừa Càn tiểu tử này không cưới ta khuê nữ, tương lai để cho ta khuê nữ lại như thế nào gả người đây? Cho nên sự kiện này thì giao cho Hoàng thượng ngài tới làm chủ. Lý Thế Dân nở nụ cười nói, cái này Trình Sử Hoàn tính cách ngây thơ, tựa như không nhuốm bụi Trần Bạch Ngọc đồng dạng. Dạng này nữ tử thế nhưng là thiên kim khó cầu. Bằng không ngươi thì giúp người hoàn thành ước vọng, cũng thuận tiện ôm mỹ nhân về như thế nào. Phu Hoàng, nhi thần tuyệt đối không cho phép không có tình yêu hôn nhân. Nếu như Trình Sử Hoàn thật muốn cùng bản vương đến già đầu bạc, vậy liền để chúng ta theo nói chuyện yêu đương bắt đầu như thế nào. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân hỏi. Lý Thế Dân nghe xong cũng cảm thấy có lý, liền nhìn một chút bên người trưởng tôn hoàng hậu. Nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu nhẹ gật đầu, liền đáp ứng Lý Thừa Càn. Nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân đều đồng ý, Lý Thừa Càn bị mở miệng đối Trình Sử Hoàn nói ra, để cho tiện ngươi cùng bản vương hiểu nhau, kể từ hôm nay ngươi thì lưu tại Hiền Vương phủ đi. Còn thân phận trước hết làm tiến áp sát người thị nữ như thế nào? Nghe được Lý Thừa Càn, Trình Giảo Kim trực tiếp thì nhảy dựng lên. Chỉ Lý Thừa Càn cái mũi mắng to, tiểu tử ngươi cũng quá là không tử tế, khi dễ như vậy ta Trình Giảo Kim, ngươi cảm thấy thật thích hợp sao? Bản cô nương đáp ứng. bất quá ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngươi nếu là dám khi dễ bản cô nương. Bản cô nương cam đoan đánh ngươi liền hoàng thượng cùng hoàng hậu đều nhận không ra ngươi. Trình sử hoàn thị uy hướng Lý Thừa Càn lắc lắc quyền đầu nói ra. Lý Thừa Càn không khỏi cảm thấy mình sau cái gáy mát lạnh, trong lòng không khỏi tự nhủ, ta dựa vào, ta đây là mời một cái cô nãi nãi về nhà nha. Trình sử hoàn như là đã đáp ứng, Trình Giảo Kim vẫn thật là không dám nói gì. Sau đó chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó lại lần ngồi xuống lại. Đã sự tình đã có kết quả, trưởng tôn trùng thì tiếp tục bắt đầu hoàn thành hắn chủ trì nhiệm vụ. Chỉ nghe trưởng tôn trùng mở miệng nói ra, hiện tại có thể còn có hay không người phản đối. Cái này tự nhiên không có người lại có dị nghị, cho nên Lý Thừa Cản cùng Tô Huyền mười phần thuận lợi bái thiên địa. Sau đó tại mọi người chen chúc phía dưới đưa vào động phòng. Kết hôn buổi lễ chính thức kết thúc, vậy còn dư lại cũng là đại hàng yến hội, khoản đại đến đây xem lễ khách quý. Toàn bộ trên yến hội mỹ thực, đều là có tuyệt vị lâu đầu bếp chăm chú nấu nướng. Dùng sắc hương vị đều đủ để hình dung tuyệt đối không đủ. Mà lại trên bàn bày đều là trinh quán thúy. Bây giờ Nghi Thu Cung cùng Thừa Ân Điện, còn có Nghi Xuân Cung đều là Lý Thừa Càn hiền vương phủ. Có thể nói hiện tại đó là rộng rãi vô cùng. Lý Thừa Càn động phòng thì thiết lập tại Nghi Thu Cung bên trong, mà Thừa Ân Điện lại bị Lý Thừa Càn đổi thành, xử lý công sự chiêu đãi bằng hữu địa phương. Hôm nay tiệc rượu cũng đợi ở chỗ này. Đến mức Nghi Xuân Cung, Lý Thừa Càn nguyên bản vẫn thật là không có tính toán gì. Bất quá bây giờ Lý Thừa Càn chuẩn bị để hắn ở chính mình thiếp thân thị nữ. Cũng chính là Trình Giảo Kim khuê nữ Trình Sử Hoàn. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, mọi người mới hào hào cáo từ rời đi. Thế nhưng là Trình Sử Lượng cùng Đỗ Hà bọn người, lại cũng không hề rời đi, mà chính là hướng về Lý Thừa Càn động phòng mà đến. Bọn họ chuẩn bị buổi tối hôm nay thật tốt làm ồn ào Lý Thừa Càn động phòng. Dù sao bình thường có thể không người nào dám cùng Lý Thừa Càn hồi nháo, cho nên cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế nhưng là mọi người đi tới động phòng trước thời điểm, vẫn không khỏi đến dừng bước. Bởi vì động phòng ngoài cửa bày biện một cái ghế, trên mặt ghế ngồi đấy một người mặc trang phục nữ tử. Nhìn đến trên ghế Trình Sử Hoàn, Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Lượng huynh đệ hai người, không khỏi bắp chân chuẩn rút, hận không thể lập tức liền có thể trốn mất. Kỳ thật không ngừng Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Lượng, tại chỗ mấy vị tiểu quốc công cũng đồng dạng có ý nghĩ này. Dù sao cái này Trình Sử Hoàn danh tiếng quá lớn. Thế nhưng là đến đã tới. Muốn là hiện tại liền đi có thể liền có chút mất mặt. Sau đó nguyên một đám tiến thối lưỡng nan đứng tại chỗ. Ngay lúc này, Trình Sử Hoàn lại mở miệng nói với mọi người nói, đường về nhà ở bên kia, các ngươi có phải hay không đi nhầm phương hướng? Chương 98, không biết xấu hổ ra hỏa. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng đã cấp cho, mời ký chủ kịp thời tìm đọc. Bất quá Lý Thừa Càn hiện tại có thể không có thời gian đi xem hệ thống phát ra khen thưởng. Bởi vì buổi tối hôm nay thế nhưng là những ngày an nhàn của hắn. Nhìn lên trước mặt thẹn thùng tân ương, Lý Thừa Càn trong lòng đó là mười phần có cảm giác thành công. Tuy nhiên là người hai đời, Lý Thừa Càn cũng coi là trong đó cao thủ. Nhưng là cho tới nay, Lý Thừa Càn đây tuyệt đối là vượt qua vạn bùi hoa mảnh diệp không dính vào người. Chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng cái kia nữ nhân đi vào hôn nhân cung điện. Bây giờ trước mắt cái này tân ương, chính là mình cả đời phải bảo vệ nữ nhân. Lý Thừa Càn tự nhiên là vô cùng yêu quý. Thân thủ nhẹ nhàng đem Tô Huyền ôm trong ngực, sau đó mở miệng nói ra, Tiểu Huyền Huyền, tục ngữ nói xuân tiêu một khắc ngàn vàng, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lúc này Tô Huyền đó là đầy mặt thẹn thùng, liền Lý Thừa Càn mắt ánh mắt đều không dám nhìn tới. Chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Quá tuyệt vời, cảm giác cả người đều phải đến thăng hoa. Đây chính là Tiểu Huyền Huyền công lao của ngươi nha. Lý Thừa Càn dư vị lấy đối Tô Huyền nói ra. Lao công. Ta thật quá mệt mỏi. Ngươi hống ta ngủ có được hay không? Tô Huyền mệt mỏi đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn gật đầu cười, sau đó đem Tô Huyền nhẹ nhàng ôm trong ngực. Rất nhanh Tô Huyền liền nặng nề đi ngủ. Thế nhưng là Lý Thừa Càn cũng không có chút nào buồn ngủ, sau đó liền ấn mở hệ thống tìm đọc chính mình lần này lấy được khen thưởng. 3.000 điểm hố tra điểm số tự nhiên không có chuyện gì để nói. Lý Thừa Càn tự nhiên cũng không cần thiết đi thăm dò nhìn. Cho nên Lý Thừa Càn trực tiếp điểm mở công năng cửa hàng. Trực tiếp công năng cửa hàng giao diện lại có một cái cửa hàng được thắp sáng. Chính là hệ thống nói tới bốn mùa các. Đến mức cái này bốn mùa các là cái gì, Lý Thừa Càn còn thật hết sức tò mò. Dù sao tiệm khác cửa hàng theo tên lên, liền có thể biết hắn tác dụng. Nhưng là cái này bốn mùa các lại không giống nhau. Lý Thừa Càn ấn mở bốn mùa các về sau, xuất hiện lại là một đoạn văn tự. Ký chủ đã thành công mở ra bốn mùa các thuộc về trong cực hoàn khố có công năng cửa hàng. Tên như ý nghĩa bốn mùa các cùng chia bốn các cùng chính đường, bây giờ ký chủ đã đạt tới tiến vào chính đường yêu cầu. Ký chủ phải chăng lựa chọn tiến vào? Lý Thừa Càn đương nhiên sẽ không do dự, trực tiếp lựa chọn tiến nhập bốn mùa các chính đường. Tiến vào thế kỷ các chính đường về sau, chỉ thấy chính đường bên trong treo bốn bức họa quyển. Thứ một bức tranh phía trên vẽ là hoa đào tháng 3, đồng thời viết hai cái chữ cổ truyện mùa xuân. Thứ hai bức họa quyển phía trên vẽ là tháng 6 hoa sen, đồng dạng dùng chữ truyện viết giữa hè hai chữ. Thứ ba bức là tháng 9 hoa sen, bức thứ tư là tháng chạp hoa mai. Đồng dạng phân biệt dùng chữ truyện viết kim thu cùng trời đông giá rét. Trừ cái đó ra, chính đường bên trong còn có một cái bản án, gây án phía trên để đó một cái thật dày cuốn vở, đằng sau bày biện một trường phong cách cổ xưa ghế dựa thái sư. Sau đó, liền không có sau đó. Bởi vì toàn bộ chính đường bên trong ngoại trừ những vật này bên ngoài, đây tuyệt đối là dấu tuyết. Ta dựa vào, đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ lại để cho ta ở chỗ này uống trà? Vẫn là mang hai cái bằng hữu tiến đến đánh mặt trược. Lý Thừa Càn một mặt mộng bức nói. Lý Thừa Càn một bên nói một bên hướng thứ một bức tranh đi tới, dối tay vướt ve một chút trên bức họa mặt đào hoa. Đột nhiên Lý Thừa Càn cảm giác được thân hình của mình đầy ánh sáng, cả người trực tiếp bị bức tranh hút vào. Các loại Lý Thừa Càn lần nữa cảm giác được làm ra làm chơi ra chơi thời điểm, trước mặt mình lại là một bức cảnh xuân rạng rỡ. Đào hoa hương xa xa bay tới, để Lý Thừa Càn có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Mà lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, ký chủ đã hoàn thành mở ra mùa xuân các. Ký chủ có thể ở chỗ này trồng trọt bất kỳ thực vật nào, thực vật sinh trưởng tốc độ là ngoại giới 28 lần. Ta dựa vào, nguyên lai cái này bốn mùa các như thế nghịch thiên. Đây chẳng phải là ta ở chỗ này trồng lương thực, một năm thì tương đương với 28 năm thu xong rồi. Lý Thừa Càn giật mình nói. Lý Thừa Càn cũng không phải hư không cảm thán chủ, đi thẳng bốn mùa các tiến nhập tiệm tạp hóa. Tại tiệm tạp hóa bên trong mua mấy thứ hạt giống, liền lần nữa về tới bốn mùa các. Trở lại bốn mùa các liền vội vàng đem hạt giống loại trên mặt đất. Sau đó tại dòng suối nhỏ bên trong cầm đến nước tiến hành tưới nước. Nhắc tới cũng là thần kỳ, hạt giống rất nhanh liền mọc rễ nảy mầm, đồng thời bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Nếu như ấn theo tốc độ này, không dùng đến mấy ngày Lý Thừa Càn liền có thể thu hoạch.